Chương 531, mở một mặt lưới chương 531, mở một mặt lưới Lưu Huy tức giận không thôi, đá chân hung hăng đạp mấy lần thi thể của Mã Văn. Lao ra, tiểu thúy nói những câu là thật. Mã quản gia vì đạt được ta, cầm người nhà của ta tính mệnh áp chế, nếu không theo, hắn rồi sẽ giết cha ta.
Cái gì?
Buộc chặt phu nhân.
Cái này.
Trong mấy mắt, mấy đạo kim quang bay vụt, trực tiếp xuyên thấu Lưu Mạn Ngọc thân thể mềm mại. Lữ A Kiều, ngươi chớ có bức ta.
Phu nhân vì vũ.
Tiếp theo, hướng Bàng Long chắp tay, nói ra, Bàng tiền bối, này yêu giữ lại không được, ngài ra tay đi trực giác nói cho nàng, tiểu tỷ nhất định xảy ra chuyện rồi.
Nói xong, vung lên phất trần, đem Lưu Huy đẩy lui đến một mét bên ngoài.
Hừ, lớn mật ngư yêu, sắp chết đến nơi còn muốn nói xạo.
Mọi người nghe, sôi nổi quay đầu nhìn về phía tiểu thúy.
Sao?
Ngươi nghĩ khuyên lão phu thủ hạ lưu tình?
Hồi lao ra, Mã quản gia tối nay nghị khinh bạc tại ta, cũng may đại tiểu thư giúp đỡ, lúc này mới không có nhường Mã quản gia được.
Còn có, Mã quản gia cóng lao ra, khi dễ trong phủ không ít người làm trong nhà, ngài không tin, có thể hỏi một chút nàng nhóm.
Tốt, vậy ta mang ngươi tới sân nhỏ một bên, tiểu thúy và trong phủ nha hoàn, bị Lưu Huy tộc nhân, vây ở một chỗ trống trải chỗ, cho nên khô tỉnh bên ấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tiểu thúy hoàn toàn không biết gì cả.
Thấy Lữ A Kiều che chở con gái, đặt ở bảng tiền bối trước mặt, Lưu Huy giận tím mặt.
Vì Lưu phủ, hắn nhất định phải quả quyết lựa chọn.
Lưu Huy, ngươi cái tang tâm bệnh cùng xuất sinh, ta Lữ A Kiều ở đây xin thể, nhược Ngọc Nhi có một sơ suất, ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Lưu Huy hay là mềm lòng, vội vàng kéo lại rồi bàn lòng.
Lưu Huy ra lệnh một tiếng, ba cái người hầu cùng nhau tiến lên, dắt lấy Lữ A Kiều.
Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, đối xử mọi người ôn hòa Mã Văn, sau lưng lại làm lấy mất hết tính người sự tình.
Nhị thúc, tiểu thúy nói có việc hướng ngài báo cáo, nàng còn nói hiểu rõ Mã quản gia bỏ mình chân tướng.
Nhìn lại tiểu thư nằm trên mặt đất, khoe miệng có không ít vết máu, nàng rưng rưng nói ra, lao ra, Mã quản gia hắn chết tiệt.
Mấy cái người làm trong nhà nghe xong, từng cái mắt tròn váng.
Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao.
Lưu Mạn Ngọc ngay cả nôn hai ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tuyết.
Trần lão đệ, sao, ngươi chẳng lẽ nghĩ khuyên lão ca mở một mặt lưới?
Nàng đoán được, Mã quản gia cái chết, rất có thể cùng đại tiểu thư liên quan đến, lại nghĩ tới trong phủ có kia hai cái thần bí lao đầu trấn thủ, đại tiểu thư có thể gặp nguy hiểm.
Bàng Long hơi kinh ngạc.
Người tới, đem phu nhân kéo qua đi.
Tốt một cái ra vẻ đạo mạo đạo sĩ, Mã quản gia tội ác chồng chất, vãn bối chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.
Tiền bối luôn miệng nói trừ yêu là dân, trừ ác dương thiện, vậy vãn bối hỏi ngài, Mã quản gia làm ác lúc, tiền bối lại ở đâu?
Ta nếu không giết người này, trong phủ không biết lại có bao nhiêu trẻ tuổi nha hoàn bị người này tàn phá.
Nhìn Bàng Long từng bước một đi tới, Lưu Mạn Ngọc cười.
Không, không, có ta ở đây, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Ngọc Nhi.
Nửa đêm trước, nếu không phải đại tiểu thư giải vây, chính mình chỉ sợ sớm bị Mã quản gia trà đập rồi. Dưới mắt, đại tiểu thư bày ra chuyện, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Có rồi Lưu Huy mệnh lệnh, ba cái kia người làm trong nhà tìm đến một sợi dây thừng, trong đó khoảng hai người chống chọi phu nhân, một người khác dùng ngón cái thô dây thừng, một vòng lại một vòng cột Lữ A Kiều.
Cái gì?
Một ti tiện người làm trong nhà, dám đúng quản gia soi mói.
Bàng tiên bối, giơ cao đánh khẽ
Lưu Huy hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Lưu Mạn Ngọc nghiêm nghị quát lớn, phu nhân, nuôi con chó còn biết trông nhà hộ viện, nhưng này cái ngư yêu ngược lại tốt, giả mạo Ngọc Nhi không nói, lại tàn nhẫn sát hại lập tức quản gia. Hôm nay nếu không trừ này yêu, ngày khác Lưu phủ không được căn bình.
Một giây sau, ở đây bọn người hầu sôi nổi là Lưu Mạn Ngọc phất cờ hò reo.
Vì nhìn thấy lao ra, tiểu thúy dứt khoát thừa nhận.
Lữ A Kiều ôm chặt Lưu Mạn Ngọc.
Lữ A Kiều liều mạng dãy rủa, cùng sử dụng chân đá mạnh người làm trong nhà, ta ủng hộ đại tiểu thư.
Bọn hạ nhân nào dám phản kháng?
Lao ra, Mã Văn thực sự không phải người, hắn trừng phạt đúng tội.
Ngọc Nhi đây là thay trời hành đạo.
Tiểu thúy gật đầu một cái.
Lưu Huy, ngươi còn có không có điểm lòng thương hại?
Cho dù nàng không phải là của ngươi con gái, thì bồi chúng ta vài năm, cho dù nuôi chỉ A Miêu A Cẩu, thì ít nhiều có chút tình cảm.
Ngươi như thế nào như thế vô tình?
Ừ, này yêu lão ca tối nay tất trừ chi tiểu thúy mí mắt luôn luôn nhảy không ngừng.
Bàng Long nghiêm nghị quát lớn, lần nữa huy động phất trần.
Bàng lão ca, Phật nói thượng thiên có đức hiếu sinh.
Nếu có thể cảm hóa này yêu, nhường nàng tòng thiện tích đức, cũng coi là công đức một kiện.
Phu nhân nói tốt.
Thả ta ra, mau thả ta quá khứ, ta có chuyện quan trọng cùng lao ra bẩm báo.
Tiểu thúy, ngươi muốn làm gì?
Lao ra phân phó, bất luận kẻ nào không cho phép rời đi nơi này.
Có thể Bàng Long lại lắc đầu.
Hải quân ca, ta thật sự có chuyện bẩm báo, cùng đại tiểu thư, Mã quản gia cái chết liên quan đến.
Nhìn hai vợ chồng vì một giết người yêu tinh trở mặt, Bàng Long cùng Trần Thiên Thu rất thương tiếc.
Hừ, lão phu cả đời tại trừ yêu, cho dù Mã quản gia chết chưa hết tội, thì rửa sạch không được ngư yêu tội giết người được.
Nhìn phu nhân hết lần này đến lần khác ngăn cản Bàng tiền bối trừ yêu, Lưu Huy kiểm chế đã đến cực điểm.
Đồ hỗn trướng, sao ngay cả ta lời nói các ngươi cũng không nghe?
Lao ra, Mã quản gia mặt người giả thú, vì đạt được ta, đánh chết tươi rồi phu quân ta.
Nhìn bọn hạ nhân xử tại nguyên chỗ sững sờ, Lưu Huy lửa giận ngút trời.
Tốt ngươi cái Mã Văn, lão phu thanh danh đều bị ngươi bại phôi. Hắn híp hai mắt, liếc Trần Thiên Thu một chút.
Có thể là vì người phụ tình hoài, nhường Trần Thiên Thu có chút lộ vẻ xúc động.
Lưu Hải Quân nghe, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thúy.
Thế là Lưu Hải Quân dẫn tiểu thúy một đường chạy đến rồi khô tỉnh bên ấy.
Tiền bối, ta van xin ngài.
Ngươi vừa nãy nói thật chứ?
Chẳng lẽ lại ngươi biết nội tình?
Làm là tâm phúc của mình bị yêu tinh giết, ném vào khô tỉnh bên trong, Lưu Huy có chút thương tâm, giờ phút này lại nghe được người làm trong nhà như thế bình luận quản gia, sắc mặt của hắn đống chốc gầm trầm xuống. Mã Văn chết tiệt. Việc đã đến nước này, chân tướng đại bạch, Lưu Huy đã tha thứ con gái, cho nên hắn việc này dừng ở đây. Nghe Tiểu Đào, Tiểu Chân hai người lên án, Lưu Huy sắc mặt tái xanh. Phu nhân, ngươi mau mau tránh ra Tiểu Đào, Tiểu Chân, nhưng có việc này. Bàng lão ca, việc này như thế nào giải quyết? Các ngươi còn thất thần làm gì? Cho ta đem phu nhân trói lại giờ phút này, nhìn cái tràng diện này, Trần Thiên Thu đột nhiên nghĩ đến nữ nhi của mình, thất lạc nhiều năm, cuối cùng cha con nhận nhau. Bàng tiên bối, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Tiểu Thúy, ngươi nói Mã quản gia chết tiệt. Ha ha, việc này toàn bằng lão ca quyết định, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, lão ca chớ có để ở trong lòng. Tiểu Thúy chỉ phu nhân bên cạnh, mấy cái trẻ tuổi nha hoàn. Đúng, lão gia. Tiểu Thúy, ngươi đem ngươi trông thấy biết đến, khoái nói cho lão gia chương 532, nóng lòng thành thân. Chương 532, nóng lòng thành thân. Trại chủ hồ đồ rồi, chúng ta ban ngày giết không ít quan hải, tào phi người, hiện tại, như đem người thả của bọn họ ra đây, này không phải là chôn một khỏa định thời tạc đạn sao? Ha ha, hai người các ngươi, không phải là muốn trừ ta. Tiểu nhân đã hiểu. Hai người kia, hắn mới biết nhau không đến 5 canh giờ, căn bản không hiểu rõ, cho nên nghị trưng cầu một chút Triệu Nhị Nương ý kiến. Một khi phát hiện Hứa Tú Phân do dự, hắn tuyệt sẽ không nương tay, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đạo lý này, hắn nên cũng biết. Ngụy Phong cảm giác lão đại phản ứng có chút không tầm thường. Cũng tốt, để phòng lỡ như trại chủ, ngài có gì phân phó? Mặc dù Mã Hổ đã chết, thế nhưng Hứa Tú Phân vẫn là đại ca nữ nhân, cho dù nữ nhân này vũ mị mê người, Trần Đào cũng không dám có ý nghĩ xấu. Hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ha ha, thật dối trá, ngấp nghé sắc đẹp của mình, lại giả trang ra một bộ chính nhân quân tử. Hứa Tú Phân lại cười. Tân Hổ cười ha hả nhìn hai người. Ngụy Phong lời còn chưa nói hết, lại bị Tiền Trúc ngắt lời rồi. Vì tranh công, Quan Hải cùng Tào Phi dự định đi trước dò xét một chút, tìm hiểu một chút sơn trại phòng thủ làm sao, để đại quân năng lực tốc độ nhanh nhất cầm xuống Hắc Mục Ngai. Trần Đào nhìn nàng một cái, nội tâm rất do dự. Nghe Tẩu Tẩu rất có dụ dỗ lực, Trần Đào trong lòng mừng như điên không thôi. Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên, Hứa Tú Phân thân thể nghiêng một cái, cố ý đổ vào trong ngực hắn. Rất nhanh, hai người tới căn phòng, khép cửa phòng lại. Thế nào, Trần Đào, bây giờ ngươi ta là trên một cái thuyền châu chấu, ngươi không tin Tẩu Tẩu? Hẳn là, nhị đương gia, tam đương gia phản bội chạy trốn, để cho lão đại đứng ngồi không yên, lo lắng hai người bọn họ sẽ giết tới sơn. Đúng rồi, ngươi lập tức an bài một chút, lão tử tối nay muốn vào động phòng. Ý gì? Ngươi mau nói đi. Thế nhưng, hắn nét mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Tẩu Tẩu, ngươi đây là ý gì? Nóa, còn thất thần làm gì? Lập tức đi an bài. Trần Đào bị hù đội vàng đẩy ra Hứa Tú Phân. Đúng vậy a, trại chủ, ngài đây là thế nào? Trần Đào hoài nghi khó hiểu. Trần Đào, Tẩu Tẩu một lần cuối cùng hỏi ngươi rốt cục cũng không theo. Đây chính là ngươi một cơ hội cuối cùng. Tống Hắc có chút không tin Tào Phi cùng Quan Hải, lo lắng bọn hắn mật báo, đến lúc đó mới bận rộn một hồi. Ngụy Phong ở đâu? A Đào, nếu ngươi không tin Tẩu Tẩu, kia Tẩu Tẩu có thể chứng minh cho ngươi xem. Chứng minh? Việc này còn có thể chứng minh? Tẩu Tẩu, chúng ta đã không có đường quay về rồi, ngươi nhất định phải làm như vậy. Thế là, Tống Hắc dẫn 5 cái nha dịch âm thầm theo đuôi. Nàng ngấp nghé Hứa Tú chân sắc đẹp, có thể lại lo lắng hồng nhan họa thủy, tương lai sẽ chọc cho ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Lão đại, cái giờ này có phải hay không hơi trễ? Lại nói, các minh đệ cũng đang đi tuần, như lúc này điều nhân viên bố trí bãi đường hội trưởng, thủ hạ lo lắng. Hứa Tú phân cười khanh khách nói xong, bên ngoài lạnh lẽo, đi thôi, đi vào nhà. Một bên nói ta, một bên giả bộ xô đẩy. Tiền Trúc hối hận rồi, hôm nay nên chạm thảo trừ căn. Nhưng mà, Hứa Tú phân gắt gao ôm eo của hắn, còn làm ra một bộ liêu nhân bộ dáng, vừa cười vừa nói, A Đảo, Tẩu Tẩu không đẹp sao? Ngươi cũng chớ giả bộ. Ha ha, ngươi mỗi lần tới tìm Mã Hổ, trong mắt tổng hội tại Tẩu Tẩu thân thể ngắm tới ngắm lui, ngươi cho rằng Tẩu Tẩu không có phát hiện? Nàng rõ ràng cảm giác được, Trần Đào hai lần xô đẩy cường độ không giống nhau, lần này khí lực rõ ràng nhỏ không ít. Triệu cô nương, muốn hay không tại hạ đi theo? Nếu bọn họ hai chạy trốn, ngay tại chỗ chu sát. Hắc Mục Ngai, Tần Hổ mang theo đại quân đã đến dưới chân núi. Tiểu Phong, ngươi không bảo vệ lão đại. Ngụy Phong, tối nay tuần sát sơn trại huynh đệ cũng là người của chúng ta. Tốt, ngươi tất nhiên không thích Tẩu Tẩu, Tẩu Tẩu tự có nam nhân thích, lão tử vẫn có chút không yên lòng. Hạt Dự, lúc trước không nên nhân từ nương tay. Hạt Dự, Siêu Ca, ngươi có chỗ không biết, lão đại đã bị sắc đẹp mê hoặc. Lão tử mặc kệ, trong vòng một canh giờ, nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Như vậy, ngươi sắp đặt lão nhị, lão tam người bố trí hội trường. Sơn trại nghị sự đại sảnh, Tiền Trúc một thân một mình đi tới đi lui. Lúc này, Ngụy Phong đang cửa thủ vệ. Cái gì? Buổi tối hôm nay, có thể lúc này đã là 10 giờ tối rồi, căn bản không kịp bố trí thành thân hội trường. Ha ha, Tẩu Tẩu, đừng nóng giận mà. Can hệ trọng đại, ta còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Trần Đào gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tú Phân. Hứa Tú Phân trừng mắt liếc hắn một cái. Lại nói, bọn hắn thì xác thực không động tới chạy trối chết suy nghĩ. Nghe được trại chủ triệu hoán, hắn đội vàng chạy vào. Đại quân áp cảnh, huống chi lại là tinh nhuệ chi sư, cầm xuống Hắc Mục Ngai, chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này nếu có thể nắm lấy cơ hội, biểu hiện tốt một chút, chẳng phải là có thể đem công chống đỡ qua, lấy xuống thổ phỉ thân phận, từ đây biến thành một người bình thường, không cần trốn chui trốn lủi, nói không chừng còn có thể vớt điểm phong thưởng. Chẳng biết tại sao, mắt của hắn ra luôn luôn nhảy không ngừng. Tần đại tướng quân, nếu không hai chúng ta đi trước tìm kiếm đường. Vừa đi vài bước, đột nhiên nàng chỉ cảm thấy một đôi hữu lực bàn tay lớn ôm mình eo nhỏ. Thấy Lao cực kỳ tức giận rồi, Ngụy Phong dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người.
Không, không, Tần đại tướng quân, tiểu nhân cho dù có 100 cái lá gan cũng không dám có ý nghĩ này.
Tẩu tẩu, Hổ ca mặc dù chết rồi, nhưng mà ngươi vĩnh viễn là của ta tẩu tẩu. Ngươi vội vàng tránh ra, ta Trần Đào cũng không phải đồ háo sắc. Quan Hải cùng Tào Phi hai người chắp tay rời đi.
Đúng, lão đại, thủ hạ cái này đi sắp đặt.
Thế là Ngụy Phong đem đại sảnh một chuyện nói qua một lần. Đột nhiên xuất hiện cử động, đem Trần Đào giật mình. Hai người lập tức văng tới ánh mắt cảm kích.
Cái gì?
Chân trước nhốt nhị đương ra, tam đương ra thủ hạ, này lại đem bọn hắn thả ra, đây không phải vui lùa chơi sao? Lỡ như những người này ồn ào, hậu quả khó mà lường được.
A Đào, ngươi không là không tin tẩu tẩu, sợ tẩu tẩu đổi ý sao?
Nếu tẩu tẩu tối nay thành nữ nhân của ngươi, ngươi có phải hay không yên tâm?
Tần tướng quân, ta nghĩ bọn hắn sẽ không ngốc đến lại về sân trại, kia cùng chịu chết không có gì khác biệt.
Không được, tuyệt đối không thể thả người.
Tần Hổ thì không có đáp lời, mà là liếc nhìn Triệu Nhị Nương một cái.
Tôn Siêu cấp bách, theo nghị sự đại sảnh ra ngoài, đi đến trên nửa đường, vừa vặn gặp Tôn Siêu.
Trại chủ, tiếp tục hiệu Trung Quan Hải cùng Tào Phi người đã bị chúng ta ngăn cách nuốt, hai người bọn họ không đủ gây sợ.
Thử, còn cùng lão nương chứa.
Trên đời này liền không có đàng hoàng nam nhân, không phải sao? Nhất câu dựng liền cắn câu rồi.
Ta đi, không ngờ rằng chính mình ý đồ kia, Hứa Tú Chân sớm đã phát hiện, chỉ là nàng giả bộ như không biết, không có vạch trần thôi.
Tốt, tất nhiên Triệu cô nương lên tiếng. Kia hai người các ngươi nhanh đi tìm hiểu ý tình.
Nhớ kỹ, bản tướng quân chỉ cấp các ngươi thời gian một nén nhang.
Canh giờ vừa đến, mặc kệ các ngươi có phải quay về, bản tướng quân sẽ phát binh hát một ngày.
Ngụy Phong thở dài một hơi.
Hứa Tú Phân dùng sức đẩy ra Trần Đào, quay người muốn về căn phòng.
Đại tướng quân có chỗ không biết, tiểu nhân cùng Tiền Trúc có thủ không đội trời chung, bây giờ cơ hội báo thù đang ở trước mắt, tiểu nhân làm sao có khả năng chạy trốn đâu.
Chương 533, sốt ruột vào động phòng. Chương 533, sốt ruột vào động phòng. Thu Nguyệt cô nương, tối nay là động thủ thời cơ tốt nhất, một hồi chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi tốt.
Thu Nguyệt nhỏ giọng hỏi,
lại nói, bây giờ đầu phục triều đình, dù là Tiền Trúc hứa hạ bao lớn hấp dẫn, bọn hắn không thể nào tiếp tục làm sân phỉ.
Mấy phút đồng hồ sau, đến rồi sơn trại lối ra.
Thế là hai người sóng vai mà đi.
Ngụy Phong, mặc dù Quan Hải cùng Tào Phi đã trốn, nhưng mà còn có không ít người vẫn như cũ hiệu chung hai người bọn họ, chúng ta không thể quá mạo hiểm.
Kỳ thực, Thu Nguyệt tự nhận là vì thân thủ của mình, hoàn toàn có thể xử lý Tiền Trúc, căn bản không cần hạ dược.
Tôn Siêu thở dài một hơi, hắn nghĩ hai người nhất định không có đi xa, cố gắng còn có thể đuổi kịp.
Tào Phi nói xong, quay người muốn đi.
Chuyện gia khác thường tất có yêu.
Ha ha, sao, các ngươi không bắt ta trở về?
Chẳng biết tại sao, Tôn Siêu dùng cảm giác tối nay không yên ổn.
Hừ, Tiền Trúc người lao tặc này, nhìn tới có chỗ phòng bị ha ha, đại binh tới gần, tên vương bắt đạn này còn có tâm tư chơi gái.
Nhìn mấy chục người không gián đoạn tuần tra, Quan Hải cắn răng nói.
Tôn Siêu nghiêm nghị quá lớn.
Hồi thứ nhì đương ra, trại chủ Trạch Tâm Nhân Hậu, cũng không người giết các ngươi, mà là đem bọn hắn nuốt.
Chỉ cần các ngài phục cái mềm, nói lời xin lỗi, trại chủ nói, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp tục cùng các ngươi cùng nhau chấp trường hát một ngày.
Hừ, Trịnh Côn, chuyện của lão tử, ngươi bất can thiệp vào.
Lại nói, xảy ra chuyện, tất cả lão tử gánh chịu.
À, theo lý thuyết, hai người bọn họ phản bội đại đương gia, mà thủ vệ sơn môn người đều là Tiền Trúc tâm phúc, dưới tình huống bình thường, nhìn thấy hai người, hẳn là sẽ vây quanh, đem bọn hắn bắt lại, đưa đi Tiền Trúc chỗ nào chờ đợi xử lý.
Thế là, Đàm Hiểu Yến cùng Đào Phi Phi, lại viện Thu Nguyệt, hướng phía động phòng đi đến.
Tốt. Các ngươi yên tâm, Tiền Trúc hẳn phải chết không nghi ngờ.
Cùng lúc đó, sơn trại nghị sự đại sảnh, Đào Phi Phi cùng Đàm Hiểu Yến một trái một phải, nắm một thân áo đỏ Thu Nguyệt.
Nhị đương gia, tam đương gia, các ngài tại sao lại quay về?
Kỳ thực, tới hay không thám tử, đối với Tần Hổ mà nói, không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa, tay cầm 1000 tinh binh, đối với chỉ là sơ tặc, quả thực có thể dùng nghiền ép để hình dung.
Ngươi tới, xuống núi cho ta, nhất định phải đuổi kịp Quan Hải, Tào Phi.
Siêu ca, ngươi,
ngươi dám chống lại đại đương gia ý nghĩa?
Đàm tỷ tỷ, Đào muội muội, các ngươi không sợ?
Ngụy Phong, ngươi phóng một phần nhỏ người ra đây, tận lực chọn xa những cái này đầu nhỏ, thân thủ bình thường.
Những người khác, ngươi dạng này, một hồi tiến hai đại vò rượu ngon, liền nói là đại đương gia ý nghĩa, thăm hỏi hạ mọi người, chẳng qua, trong rượu làm điểm mông hắn dược.
Ha ha, cứ như vậy, cho dù bọn hắn có hai lòng, nghĩ thừa dịp đại đương gia thành thân lúc gây chuyện, thì lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa cái gì.
Quan Hải cùng Tào Phi đã tới.
Được rồi, đại đương gia.
Trịnh Khôn lắc đầu.
Ngoá, ngươi chắc chắn nghe đại đương gia.
Đại đương gia cho ngươi đi đốc cức, ngươi có ăn hay không?
Được rồi, ý nghĩa một chút là được rồi, cái này cũng không được, vậy cũng không được, làm thế nào?
Hắc hắc, nhị đương gia, trại chủ lên tiếng. Giả sử nhị đương gia, tam đương gia vui lòng quay về, chúng ta không ngăn được, càng không được vô lễ.
Tiền Trúc đợi không được, nghĩ lập tức vào động phòng.
Bên này, Quan Hải, Tào Phi hai người đã đến Hắc Mộc Nhai xuất khẩu. Tam nữ hai tay nắm thật chặt cùng nhau.
Hai người bọn họ có chút ngoài ý muốn, đều đoán không ra Tiền Trúc tâm tư.
Đều nói hồng nhan họa thủy, đại đương gia làm sao lại không rõ đạo lý này đâu?
Tất nhiên người của lão tử tạm thời không có chuyện làm, vậy là tốt rồi.
Hiểu rõ.
Chính Côn, làm phiền ngươi chuyển cáo một chút đại đương gia, liền nói ta cùng lão tam không mặt mũi gặp hắn, về sau không trở về.
Chúng ta thủ hạ đám kia huynh đệ, nhìn đại đương gia hảo hảo đối đãi hử,
Siêu ca, nếu không ta hiện tại liền đi, đem cái đó gọi Thu Nguyệt nữ tử giết, cứ như vậy, đại đương gia cũng không cần trầm mê sắc đẹp. Ngụy Phong cho rằng, đại đương gia chính là bị Thu Nguyệt mê hoặc, lúc này mới làm ra như thế hồ đồ quyết định. Nha, Siêu ca, biện pháp này không tệ. Thủ vệ một sân phỉ, xem xét là hai vị đương gia, lập tức cười khanh khách chạy tới. Ngươi sao không bắt lấy hai người? Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Quan Hải, Tào Phi vừa ly khai 5 phút đồng hồ, Tôn Siêu mang theo mấy chục người chạy tới. Lão nhị, chúng ta bây giờ quá khứ. Sao Trịnh Khôn khách khí như thế đâu? Ra lệnh một tiếng, Tôn Siêu mang theo 50, 60 người, mênh mông quần quận xuống núi. Chẳng qua, nàng vẫn đồng ý Thu Nguyệt muội muội, đây là giải dược, ngươi cất kỹ. Quan Hải cùng Tào Phi lẫn nhau. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi cũng không phải ta không hiểu rõ đại đương gia tính tình. Như thật giết nữ nhân kia, đại đương gia nổi cơn giận, tất cả sơn trại, không ai năng lực chống đỡ lao đại lửa giận. Được rồi, nhanh đi sắp đặt đi. Ta đi sơn môn khẩu xem xét, nhiều tăng phái chút nhân thủ. Tốt. Trịnh Khôn vẻ mặt tủi thân. Hai người riêng phần mình rời đi. Trong lòng hai người mừng như điên. Siêu ca, vừa nãy nhị đương gia, tam đương gia tới qua, chỉ là hỏi một chút bọn hắn dưới tay đám kia minh đệ tình huống, như Trịnh Khôn nói không loa. Như vậy, sau nửa đêm hát một ngày, phòng vệ suy yếu nhất, tần đại tướng quân nhất định có thể không cần tốn nhiều sức, dơ lên cầm xuống hát một ngày, diệt tiền trúc đám người. Lão tử là tại thi hành lão đại mệnh lệnh, lại không làm sai chuyện, ngươi dựa vào cái gì đánh lão tử? Con tưởng là nhìn nhiều huynh đệ như vậy trước mặt, nhường lão tử mất hết mặt mũi. Nhất bái thiên địa. Trịnh Khôn, lão tử ngày thường đợi ngươi không tệ. Lão tử chỉ nghĩ hỏi ngươi một sự kiện, ta cùng tam đương gia người, tiền trúc là xử trí như thế nào? Tất nhiên nhị đương gia, tam đương gia tâm ý đã quyết, thủ hạ khuyên nữa không nghĩa. Nhị đương gia, tam đương gia bảo trọng lão tam, sợ cái gì? Có tần đại tướng quân trấn thủ, chút người này còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Chúng ta đến tìm kiếm hư thực, chẳng qua làm dáng một chút, biểu hiện một chút chúng ta thành tâm thôi. Cái gì? Tiền trúc lại muốn nạp tiếp? Ngụy Phong thì không có gãy. Tôn Siêu rất tức giận, trực tiếp cho Trịnh Khôn một cái tát. Tiền trúc chết tiệt, cùng lắm thì ta cùng tên xuất sinh này đồng quy vu tận. Tào Phi cười lấy hỏi, chỉ cần có thể vì nhà ta người báo thù, ta chết không có gì đáng tiếc. Nhị đương gia, ngài đây là đi đâu? Tối nay là đại đương gia ngày đại hôn, ngài cùng tam đương gia không trở lại chúc mừng một phen. Đến rồi độc phòng, Đào Phi Phi đem vô sắc vô vị độc dược đổ vào rồi trong bầu rượu. Trịnh Khôn, tất cả có thể bình thường. Trịnh Khôn ngây mẩn cả người. Hai người chắp tay sau ung dung rời đi. Chẳng qua, Tân Hổ vì giảm bất thương vong, lúc này mới đồng ý nhường Quan Hải, Tào Phi tiến đến dò đường. Siêu ca, ta cũng vậy ý tứ này, có thể đại đương gia không nên ta lập tức thả người, giúp đỡ bố trí thành hôn hội trưởng. Mà tiên trúc, mặc tân lang quan trang phục, sát mị mị chậm chậm vào tân nương. Siêu ca, đại đương gia không phải đã thông báo, như nhị đương gia, tam đương gia quay về, chúng ta không cho phép làm có sao? Hai người kết luận, này nhất định là tiền trúc quỷ kế, đơn giản là muốn lừa bọn họ lên núi, sau đó dơ lên tiêu diệt. Siêu ca, ngài đã tới chương 534, đao cắt trại chủ chương 534, đao cắt trại chủ đi vào Thu Nguyệt trước mặt, chờ không nổi bóc khăn đội đầu của cô dâu. Thu Nguyệt ra khỏi phòng, một đường thẳng hướng sân môn. Thu Nguyệt không có lên tiếng, mà là mở cửa phòng ra. Thế là, bốn người áp tải Diệp Thu, đi về phía sơn trại cửa vào. Hiểu Yến muội muội, hẳn là ngươi có tốt hơn cách thức. Tiên trại chủ, ngươi chớ có tức giận mà. Vào động phòng thì không nhất thời vội vã, ngay ngắn ta lại chạy không được, sớm muộn là người của ngươi. Chỉ là, vì thận trọng trên hết, ta muốn nhìn tận mắt Diệp công tử xuống núi, hy vọng tiền trại chủ có thể đã hiểu ta. Không, Thu Nguyệt, ta muốn đi cùng ngươi. Thu Nguyệt cười. Tiên đại trại chủ, qua đêm nay, ngươi về sau thì uống không lên rồi rượu ngon, rượu ngon. Tiền trúc bưng chén rượu lên, sắp chạm đến môi lúc, nhưng lại ngừng lại. Tiên trại chủ, sao, rượu này không tốt uống sao? Tiền trúc nghe xong, cảm giác Thu Nguyệt giọng nói chuyện có chút không đúng. Không bao lâu, đến rồi phòng tân hôn cửa. Thử, Thu cô đương, ngươi mấy cái ý nghĩa? Không phải là cố tình đùa giỡn lao tử hay sao? Ai ngờ, Thu Nguyệt chết sống phải lập tức phóng thích Diệp Thu. Thu Nguyệt cười khanh khách nói xong, giơ ly rượu lên, uống một hớp hết. Thu Nguyệt bưng rượu lên ấm, rót hai chén rượu. Ngươi trẻ tuổi, sao, ngươi muốn lưu lại hay sao? Tiền trúc, ngươi cái xuất sinh, ngươi thì có hôm nay. Ta muốn vì cha ta báo thù. Lần này, vì an tâm tâm vào động phòng, Tiền trúc để cho thủ hạ nhóm ở cách xa xa. Tiểu tử nổi giận. Nhưng mà, Tiền trúc vừa nhấc chân, miệng sùi bọt mép, thân thể nghiêng một cái, nghiêng người ngã xuống trên mặt bàn. Hạt rượu này tuy tốt, đáng tiếc, đáng tiếc. Ha ha, một tay giao tiền, một tay giao hàng đạo lý, hẳn là tiền trại chủ quên. Ngươi như sau đổi ý, ta chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Hoặc là, hiện tại thả Diệp Thu, hoặc là, ta cắn lưỡi tự vẫn. Tiền trại chủ, chuyện ngươi đáp ứng, lúc nào thực hiện? Giờ phút này, hắn hiểu được. Ngươi tới, lập tức phóng Diệp Thu xuống núi lúc đó, thủ hạ cho rằng trại chủ xảy ra chuyện rồi, như ong vỡ tổ xông vào căn phòng, náo động lên một chuyện cười lớn. Thấy rõ hai người khuôn mặt, Tiền trúc vô cùng giật mình. Thu cô đương, người trong lòng của ngươi, lão tử đã tiễn xuống núi rồi, hiện tại nên làm chuyện của chúng ta rồi Tiền trúc, hai người rất muốn cùng ngươi thảo luận. Diệp công tử, mời đi. Ngươi lai, Tiền trúc có chút biến thái, vô cùng thích ngược đại nữ nhân, lúc trước hắn mạnh cưới Đào Phi Phi cùng Đào Hiểu Yến lúc, đêm động phòng náo động lên không nhỏ tiếng động. Và thủ hạ sau khi rời đi, Tiền trúc vừa cười vừa nói, Thu cô đương, lúc này ngươi nên tin tưởng a. Rượu này mùi vị không tệ, rượu ngon là ngươi. Các ngươi, Thu cô đương, lời này của ngươi là ý gì? Tốt, tốt. không ngờ rằng Thu cô nương như thế có nhã hứng ngươi loại rác rưởi này, không xứng sống trên đời. Nghe lời, Diệp Thu, ngươi không cần lo lắng ta. Hắn xin thề, nhất định phải dẹp Thiên Hắc một ngày, đem tiền trúc thiên đào và quả. Các ngươi cũng cho lão tử lì xa một chút. Một hồi có cái gì tiếng động, cũng mẹ nó đừng tới đây được rồi. Đại đương gia lúc này, hai cái tịnh lệ thân ảnh đi đến. Ta bị bằng hữu kia đâu? Nàng ngươi ở chỗ nào? Thu Nguyệt hướng Diệp Thu làm cái nháy mắt, nhường hắn không cần lo lắng. Giờ phút này, tiền trúc tức giận phi thường. Sau một nén nhang, đến rồi dưới chân núi. Nào biết, Thu Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu. Nghe người này mỉa mai chi ngôn, Diệp Thu dường như nghĩ tới điều gì. Đúng. Ừ, nếu không, chúng ta từng đao cắt, nhường xuất sinh này nếm thử sống không bằng chết mùi vị. Đẩy ra căn phòng, nhìn Thu Nguyệt ngồi ở đầu giường, khoác lên khăn đội đầu của cô dâu, hắn toàn thân trên dưới kích động không thôi. Trong phòng giam, một cái tuổi trẻ tiểu tử mở ra Diệp Thu vòng tay. Thu Nguyệt một cái lắc mình, phong bế tiền trúc chủ yếu huyệt đạo, nhường hắn không cách nào hành động. Nghe kẻ thù tiếng kêu thảm thiết, Đào Phi Phi cùng Đàm Hiểu Yến càng thêm hưng phấn, dao găm trong tay tốc độ càng chậm hơn. Tiền trúc giận tím mặt. Tiền trúc sầm mặt lại, vẻ mặt khinh thường. Diệp Thu, sau khi xuống núi đi nhanh lên, nghe được không? Tốt, lão tử cái này để người thả Diệp Thu. Tiền trúc vung tay lên, thủ hạ trực tiếp mái trèo Thu ném ra sơn môn. Hắn giờ phút này như là dê đợi làm thịt, không có một chút lực lượng phản kháng. Trong nháy mắt, Tiền trúc ý thức được một sự kiện. Tiền trúc liếc nhìn mọi người, tại mấy tên thủ hạ chen trúc dưới, rời đi nghị sự đại sảnh. Thế là hai người một trái một phải, tại trên người Tiền trúc từng đao cắt. Thu Nguyệt lo lắng Tiền trúc đổi ý, lỡ như lại bắt trở lại rồi, phiền phức thì lớn. Thế nhưng vừa nghĩ tới tối nay là ngày đại hỷ, hắn không muốn bởi vì một Diệp Thu náo loạn đến hai bên không thoải mái, cho nên dứt khoát theo rồi Thu Nguyệt. Đừng, đừng, ta cầu các ngươi rồi ha ha, hôm nay đêm đập phòng, không bằng uống rượu mấy chén, trợ trợ hứng, làm sao? Tốt. Tiền trại chủ, rượu này cảm giác làm sao? Ngoá, ngươi còn lên mũi lên mặt. Thu Nguyệt lại uống một chén. Vì đạt được mỹ nhân, hắn đành phải đáp ứng. Đến, cạ, chén. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Hắc hắc, mỹ nhân, cà cà ta đến lạc. Hắn nghiêm nghị quá lớn. Tốt một cái xà hạt nữ nhân, lão tử liệu mạng với ngươi. Ngươi tới, đem hắn ấn xuống sơn. Là ai? Đào Phi Phi, Đàm Hiểu Yến đã cùng Thu Nguyệt thông đồng ở cùng một chỗ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hai nữ riêng phần mình cầm một cây dao găm, từng bước một đi tới. Thu Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Tiên Trúc. Phỉ Phỉ tỷ tỷ, như một đao giết xuất sinh này, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi? Tốt, đa tạ, Thu Nguyệt muội muội. Giờ khắc này, Tiên Trúc sợ. Mãi đến khi Thu Nguyệt uống liền hai chén về sau, Tiên Trúc lúc này mới bỏ đi lo lắng, một ngụm đem một chén rượu đều uống hết rồi. Vừa nói, hắn một bên lau khỏe miệng máu tươi. Hắn nhất định phải ngăn cản Thu Nguyệt, dù là mệnh từ bỏ, cũng không thể để Tiền Trúc tên cặn bã này trà đạp rồi Thu Nguyệt trong sạch. Dễ nói, dễ nói. Tối nay thoáng qua một cái, lão tử lập tức thả Diệp công tử. Nhìn thấy mặc áo cưới Thu Nguyệt, Diệp Thu lửa giận ngút trời. Hai vị tỷ tỷ, tên cặn bã này giao cho các ngươi Thu Nguyệt, Thu Nguyệt. Cái gì? Thu Nguyệt vì cứu mình, lại đáp ứng làm áp trại phu nhân. Các huynh đệ, hôm nay là lão tử ngày đại hỷ, các ngươi cố gắng trông coi trại, lão tử ngày khác xếp đặt tiệc rượu, nhường các huynh đệ ăn ngon uống tốt ha ha. Các ngươi muốn giết ta? Diệp Thu lên, quay đầu nhìn Tiền Trúc, cắn răng nói ra, Tiền Trúc, ngươi chờ, ta sẽ còn trở lại. Ngươi cứ nói đi. Ngươi nói rất đúng Thu Nguyệt cô nương a. Ha ha, tối nay nàng muốn biến thành nữ nhân của lão đại. Nếu không phải Thu cô nương bảo đảm ngươi, ngươi còn có thể ra đây. Toàn tâm đau đớn, nhường Tiền Trúc không ngừng kêu rên. Dĩ nhiên không phải, mạng ngươi lại, có người bảo đảm ngươi. Đầu năm nay, dáng dấp đẹp trai chính là tốt. Diệp Thu nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng chất vấn, mau nói cho ta biết, Thu Nguyệt cô nương bây giờ ở nơi nào? Tiền Trúc còn muốn nhìn, dự định hào hào dọa dẫm một bút, sau đó lại phóng Diệp Thu xuống núi. Ngươi đang trong rượu hạ độc. Đúng, đại đương gia. Chương 535, dù địch xâm nhập chương 535, dù địch xâm nhập hai người riêng phần mình cầm truy thủ, đồng thời đâm về cổ họng của hắn. Trong lúc vô tình, lại qua thêm vài phút đồng hồ. Tiền Trúc còn trong lòng còn có hoang tưởng, cho rằng dùng tiền năng lực mua mệnh. Đàm Hiểu Yến nghiêm nghị quá lớn, trực tiếp dùng sắc bén truy thủ, cắt đứt rồi Tiền Trúc một ngón tay. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiền Trúc lao thất phu, không nên một con đường đi đến đen, biết rõ phải chết đường, làm gì còn muốn đi theo chịu chết. Ngay trước mười mấy cái thủ hạ trước mặt, thế mà mắng hắn là một con chó, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Đào Phi Phi chỉ nghĩ mau chóng giết Tiền Trúc, là người nhà báo thủ, nàng lo lắng biến cố đột phát. Tân đại tướng quân, cứu ta. Bên này, Tôn Siêu mang theo thủ hạ xuống núi, theo dấu chân một đường điên cuồng đuổi theo. Tôn Siêu để đao lao đến. Tiến muội muội, chúng ta đi tìm Thu Nguyệt cô nương đi, kết quả không ít đã phóng binh khí sơn phỉ, do dự sau lại nhặt lên đại đao, mắt lom lom nhìn chằm chằm quân binh. Đi, chúng ta đuổi theo ước chừng qua 10 phút đồng hồ, hai bên cách xa nhau chỉ có 200 mét. Bên trong một cái thủ hạ rất khó hiểu. Quan Hải nhịn không được, châm biếm rồi một câu. Tôn Siêu hoảng hồn, thủ hạ hai chân thẳng phát run. Tôn Siêu lập tức cảnh giác lên. Đều dừng lại đuổi theo cho ta. Đó, tựa như là Tôn Siêu tiểu tử kia. Bọn hắn nâng đao, như là phát điên bỏ tới. Không cần quan tâm nhiều. Lẽ nào là hai người bọn hắn mang theo thủ hạ quy hàng đến rồi? Siêu ca, ngươi mau nhìn bên ấy, là nhị đương gia cùng tam đương gia. Tần Hồ hỏi. Tần tướng quân, Quan Hải, Tào Phi hai người đã cùng Tiền Trúc vạch mặt rồi, bọn hắn không thể nào mang theo thủ hạ tìm tới thành. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là Tiền Trúc người đang đuổi giết hai người. Tôn Siêu chửi ầm lên. Hồi đại tướng quân, tựa như là Quan Hải cùng Tào Phi quay về rồi, bất quá bọn hắn sau lưng, theo chí ít 30 người. Quan Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa xuất hiện mấy chục đạo bóng người, cầm đầu chính là Tiễn Trúc Tâm Phúc Tôn Siêu.
A, a,
Siêu ca, làm sao vậy? Lập tức liền phải đuổi tới nhị đương gia, tam đương gia. Tiếp theo, Quan Hải nhìn Sơn Phỉ, lớn tiếng nói, các huynh đệ, bây giờ Tần đại tướng quân đã bao vây tất cả Hắc Mục Ngai, trong nháy mắt là có thể diệt Tiễn Trúc. Các ngươi còn muốn đi theo Tiễn Trúc bán mạng hay sao? Tần đại tướng quân nói, chỉ cần các ngươi tức vũ khí đầu hàng, nhưng từ nhẹ xử lý. Hừ, Tôn Siêu, ngươi chẳng qua là Tiễn Trúc bên người một con chó. Tiễn Trúc cũng không hạ lệnh giết chúng ta, ngươi ngược lại tốt, lá mặt lá trái. Một cái không nghe lời cậu, chủ nhân sẽ không thích thấy bốn phía không có dị thường. Tôn Siêu ra lệnh cho thủ hạ tăng thêm tốc độ. Theo Tần Hổ ra lệnh một tiếng, các binh sĩ động. Ha ha, các huynh đệ, mau đuổi theo đi. Ai giết Quan Hải cùng Tào Phi, lão tử thưởng thức 10 lượng bạc ta là xuất sinh, ta chết tiệt, ta sai rồi. Quan Hải, Tào Phi, hai người các ngươi phản đồ, lại đầu phục triều đình. Chết tiệt, xuất sinh, còn có mặt mũi nói chúng ta ác độc, cũng cho lão tử dừng lại. Tiền Trúc không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tần Hổ lẩm bẩm nói. Bọn thủ hạ nghe xong, từng cái túa ra kim quang. Hắn luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Ngươi, chào các ngươi. Thật ác độc các ngươi thì không nhìn ra, Tào Phi cùng Quan Hải, tựa như là đang cố ý dẫn đạo chúng ta. Phỉ Phỉ tỷ, chờ một lát, ta muốn nhìn tận mắt xuất sinh này qua đời. Tôn Siêu, Tôn Siêu, của ngươi thông minh một thế, lại là hồ đồ nhất thời. Ngươi thì không nghĩ tưởng tượng, nếu chúng ta không có điểm át chủ bài, còn dám tùy tiện lên núi. Nếu không có điểm ý vào, phát hiện các ngươi truy sát lại chậm rãi từ từ. Lúc này, Tống Hắc tới trước bẩm báo. Tốt, Phỉ Phỉ tỷ đảm hiểu yến hung hăng đạp Tiền Trúc hai cước. Siêu ca, làm đi. Hẳn là Tiền Trúc người phát hiện chúng ta. Nhìn hai người bị vây quanh, giống như cá trong chậu, Tôn Siêu vui vẻ không thôi. Ngươi, các ngươi muốn chết? Hừ, xuất sinh, ngươi khi đó giết ta cha lúc, ta vĩnh viễn cũng còn nhớ. Tào Phi, ngươi, ngươi nghĩa là gì? Ha ha, bọn hắn theo tới rồi cũng tốt. Có Tần đại tướng quân tại, chút người này còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Ba người một đường chạy. Một giây sau, Tiền Trúc chỗ cổ phun ra hàng loạt máu tươi. Vì để phòng lỡ như, hắn không dám tùy tiện đi tới, thế là mệnh ba cái thủ hạ đi trước tìm kiếm đường. Tôn Siêu quan sát bốn phía một cái, phát hiện yên tĩnh có chút quỷ dị. Tôn Siêu, ngươi mẹ nó có gan đến giết lao tử a? Tiền, hay là giữ lại mua cho ngươi bộ quan tài đi. Tào Phi sắc mặt đổi biến. Đột nhiên, quan còn hô to một tiếng. Rất nhanh, bọn hắn bày ra một vòng đây. Vừa nghĩ tới 10 lượng tiền thưởng, thủ hạ tượng điên cùng giống nhau. Mà Quan Hải, Tào Phi lộ ra tươi cười đắc ý tại Quan Hải, Tào Phi cổ động dưới, rất nhanh, hơn phân nửa người vứt xuống binh khí, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Được rồi, anh Tôn thần sắc hắn có chút bối rối. Tôn Siêu lần nữa hô ngừng. Chờ một chút. Quan Hải cùng Tào Phi đi một hồi, lại quay đầu xem xét. Đó, Tôn Siêu ra hỏa này, vẫn đúng là cẩn thận hai người lẫn nhau, cố ý thả chậm bước chân. Tiền Trúc nằm dạp trên mặt đất, cơ thể không ngừng co quắp, chớ nhìn bọn họ ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, nhưng trước mắt đối mặt là tinh nhuệ chi sư, trong nháy mắt mất đi đấu trí. Ngay tại đường giao chỗ khúc quanh lúc, đột nhiên, Quan Hải cùng Tào Phi đột nhiên tăng thêm tốc độ. Chỉ cần các ngươi không giết ta, ta có thể cho các ngươi tiền, muốn bao nhiêu, các ngươi cứ mở miệng đồ hỗn trướng, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Quan Hải, Tào Phi dừng bước lại, cố ý nhục mạ, chọc giận Tôn Siêu. Thủ hạ sôi nổi dừng bước, có chút không biết làm sao. Tiền Trúc đau đến cắn răng. Dưới mắt cầm xuống Hắc Mục Ngai, là hắn chuyến này duy nhất mục đích, về phần Quan Hải, Tào Phi có phải bị người đuổi giết, hắn ti không quan tâm chút nào. Đào Phi Phi nắm chặt chủy thủ, vừa hung ác đâm một đao. Cứ như vậy, hai bên người truy ta đuổi. Đào Phi Phi cười lạnh một tiếng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, ngay lập tức vây quanh bọn hắn. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Đàm Hiểu Yến dường như không hết hận, lại tiến lên đạp mấy cước. Triệu cô nương, phía trước có động tĩnh. Một giây sau, mấy trăm binh sĩ theo bốn phương tám hướng trùng sát mà ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Không tốt, có người đuổi theo tới không tốt, có mai phục. Đàm muội muội, cha tấn không sai biệt lắm, nếu không, tiễn xuất sinh này lên đường đi. Quan Hải, Tào Phi, lão tử muốn giết các ngươi anh tôn, nhất định là bọn hắn mệnh rồi ạ, tốc độ cũng chậm xuống. Lại nói, nhị đương gia, tam đương gia hiện tại thành quang can tư lệnh, chúng ta mấy chục người, còn bắt không được hai người bọn họ. Lúc này, Tôn Siêu hô to một tiếng. Ngoá, cũng cho lão tử lên. Mau đứng lên. Trên tay các ngươi dính không thiếu mạng người, các ngươi cho rằng chỉ cần đầu hàng, quan phủ rồi sẽ buông tha các ngươi. Ha ha, các ngươi thì quá ngây thơ rồi đi lão tam. Chớ có hoảng, chúng ta gìn giữ tốc độ, tiếp tục đi. Lão tử cũng không tin, Tôn Siêu sẽ không lên câu. Ha ha, sắp chết đến nơi, các ngươi còn cười ra tiếng. Mấy người các ngươi, quá khứ tìm kiếm đường. Thủ hạ theo sát phía sau. Chương 536, Tiêu Diệt Sơn Tặc chương 536, Tiêu Diệt Sơn Tặc tống bộ đầu, ngài cứ yên tâm đi, Tôn Siêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, tại hạ muốn tự tay chấm dứt chính mình, để giải chính mình mối hận trong lòng. Nhìn binh lính của mình, hình như cùng Triệu cô nương có rồi xung đột, Tần Hổ bước nhanh tới. Nguyên lai, Quan Hải theo đoạn lãng trong miệng biết được, nếu không phải Tôn Siêu, Ngụy Phong hai người, có lẽ Mã Kim Liên sẽ không phải chết, do đó, hắn hôm nay muốn tự tay giết người này. Chấm đã. Thử, quả thực là nói bậy nói bạn. Mọi người vừa đi chưa được mấy bước, Diệp Thu, Thu Nguyệt đến rồi. Hắn len lén đánh giá Diệp Thu, chỉ thấy người này khí vũ hiên ngang, rất có quân lâm thiên hạ chi khí thế, tương lai nhất định là nhân trung long. Thấy Tống Hắc khăng khăng không đồng ý, Quan Hải thì đành phải thôi. Binh sĩ thấy hai nữ dáng điệu không tệ, dự định cống hiến cho Tần Hổ, suy nghĩ có thể năng lực vớt điểm công lao. Tống Bộ Đầu, chấm đã Triệu cô nương, xin mời đi theo ta cách đó không xa. Tần Hổ nghe được tiếng ồn ào sau mày nhăn lại. Triệu cô nương, Tiền Trúc tối nay thành thần, này lại nhất định tại động phòng. Lúc này, Quan Hải đi tới, chắp tay. Diệp Thu lúc này mới chú ý tới, Triệu Nhị Nương sau lưng còn đứng nhìn một vị tư thế hiên ngang tướng quân. Thu Nguyệt cảm kích không thôi. Tiếp theo, Tần Hổ ra lệnh đại quân trực đảo hang ổ cảm ơn ngươi, Triệu cô nương. Lão Tam, những người này ngu xuẩn mất khôn, không cứu nổi hai cái binh sĩ, nghi ngờ nhìn hai nữ. Triệu cô nương, ta đây không phải quên rồi sao? Quan Hải, ngươi có việc. Đúng lúc này, các binh sĩ áp lấy hai cái cô nương trẻ tuổi, hướng phía Tần Hổ bên ấy mà đi. Nhưng mà, thời gian một nén nhang cũng tới, đám này sơn phỉ dường như đều bị chém giết hầu như không còn, chỉ còn vết thương chồng chất Tôn Siêu. Tỷ tỷ, về sau chúng ta là vĩnh viễn chị em tốt. Tống Hắc gọi tới hai cái nha dịch, dùng xích sắt buộc lại Tôn Siêu. Hai cái vị này là bằng hữu của ta. Triệu cô nương, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Giết cho ta. Ngươi, các ngươi bên nhau. Triệu Nhị Nương cũng không công phu điều tra Tiền Trúc bỏ mình chân tướng, nàng chỉ nghĩ mau chóng tìm thấy Diệp Thu. Ngươi chớ có nói bậy. A, như thế nào là Đào Phi Phi cùng Đàm Hiểu Yến? Cứ như vậy, hai bên chém giết tại một biên. Triệu cô nương, vị tướng quân này là? Quan Hải ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút thi thể của Tiền Trúc, phát hiện trên người hắn có mấy chục đạo đao cắt vết thương, xem ra khi còn sống bị người tra tấn qua. Tân Hùng, xảy ra cái gì? Triệu cô nương, không, ngại quá, chúng ta sai lầm, cho là nàng nhóm cùng những kia thổ phỉ là cùng nhau. Thu Nguyệt thì không ngờ rằng, đến nghị cách cứu viện Diệp Thu người, đúng là Triệu Nhị Nương. Đào Phi Phi, Đàm Hiểu Yến, còn có Triệu Nhị Nương, Thu Nguyệt đám người càng nghe càng phẫn nộ. Nghe qua Diệp công tử đại danh, tại hạ Tần Hổ, phụ mệnh trấn thủ trấn hồn quan. Các minh đệ, cho ta xông lên a. Tam thúc, Triệu cô nương tử không sinh có, còn cố ý niệm ai ngài. Diệp công tử, Diệp công tử. Thu cô nương, khách khí, chúng ta là bằng hữu mà Triệu cô nương, về sau chúng ta có thể tỉ bội tương xứng sao? Quan Hải liếc qua Tôn Siêu, nhỏ giọng nói ra, Tống Bộ Đầu, người này có thể giao cho tại hạ xử lý. Tần tướng quân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Không biết tướng quân cùng Bắc Vương Tần Trung Minh, Tây Vương Tần Trung Lương ra sao quan hệ? Người tới, đem Tôn Siêu áp tại nha môn, chờ đợi địch đại nhân xử lý. Tần đại tướng quân, đa tạ. Tại hạ còn muốn đi trại bên trong cứu ta bằng hữu. A, chuyện gì xảy ra, thế nào còn di chuyển lên đao đến? Cái gì? Thành thân. Việc này ngươi sao không nói sớm? Bên phải một người cao to binh sĩ nói. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiền Trúc chết như thế nào? Sau nửa canh giờ, Tần Hổ phái một đội quân binh giúp đỡ Tống Hắc và Nha Dịch, đem Hắc Mộc Nhai làm ác sơn phỉ, trực tiếp áp hướng Đông Minh trấn phủ nhà. Tuyệt đối không thể nào. Tại Quan Hải, Tào Phi dẫn đầu dưới, quan binh giống nhau phá trúc chi thế, vẹn vẹn tốn hơn 20 phút, liền đánh vào nghị sự đại sảnh. Không phải, hai người bọn họ nhìn ta cùng Hiểu Yến muội muội có chút tư sắc, muốn đem chúng ta đưa cho bọn họ đại tướng quân. Tân Hổ gật đầu một cái. Diệp công tử, ta lo lắng ngươi đi ngang qua Hắc Mộc Nhai gặp nguy hiểm, cho nên trong đêm chạy tới, sau đó bất ngờ biết được ngươi bị Tiền Trúc bắt. Đám người đuổi tới động phòng, đẩy cửa xem xét, chỉ thấy Tiền Trúc nằm trong vũng máu, đã lạnh đấu. Thu Nguyệt muội muội, Tào Phi lôi kéo một chút Quan Hải, nhường hắn chớ có lãng phí miệng lưỡi. Nguyệt tỷ tỷ, là cái này các ngươi đại tướng quân mang ra bình. Tôn Siêu biết rõ một con đường chết, nhưng hắn thả rằng chiến tử, quyết không đầu hàng. Nhìn thấy Triệu Nhị Nương, Diệp Thu cùng Thu Nguyệt thật bất ngờ. Các nàng là chị em tốt của ta. Vừa nãy, nàng nhóm thấy số lớn binh sĩ xông lên sơn, hiểu rõ Hắc Mộc Nhai xong rồi, vì tự vệ, nàng nhóm núp trong rồi dưới giường. Ân, chị em tốt cả đời. Hai cái binh sĩ dừng bước lại, hỏi, chuyện gì? Triệu cô nương tức giận phi thường. Triệu Nhị Nương tiến tới một bước, lôi kéo Đàm Hiểu Yến cùng Đào Phi Phi tay. Quan Hải, mau nói cho ta biết, Diệp công tử giam giữ ở nơi nào? Hẳn là, đều là Tần gia người. Nhìn trống rỗng đại sảnh, Tào Phi đột nhiên nhớ ra rồi một sự kiện. Chỉ nghe Tần Hổ trường mâu vung lên, các binh sĩ giống như thủy triều trùng sát mà đến. Đã trải qua việc này, nàng đúng Triệu Nhị Nương lau mắt mà nhìn, thì có rồi nghĩ nhận Triệu Nhị Nương là tỷ tỷ ý nghĩ. Tam thúc, là như vậy. Vừa nãy, chúng ta đang tìm kiếm Tiền Trúc Dương Nhiệt lúc, phát hiện hai người bọn họ. Tất nhiên có thể a. Kỳ thực, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tỷ tỷ thì có loại gặp nhau hận muộn cảm giác, chỉ là vậy sẽ chúng ta cũng không quen, cho nên vậy cũng không được. Tôn Siêu nguy hại một phương nhiều năm, quan phủ nhiều lần bắt lấy không có kết quả, hôm nay được Tần đại tướng quân tương trợ, lúc này mới bắt này tặng. Ngày khác, địch đại nhân sẽ công khai thẩm tra xử lý người này, cho lão bách tính một câu trả lời. Hai nữ vừa đi vừa nói, rất là vui vẻ. Các ngươi đừng đốc, thì trong tay các ngươi cái kia thanh phá đao, còn có thể gánh vác quan binh trưởng thương một kích. Thu Nguyệt muội muội, thế nào, các ngươi đây là đem chị em tốt của ta kéo đi nơi nào? Tất cả sân trại thì không ai có năng lực như vậy. Đào Phi Phi chỉ vào hai người, trước mặt mọi người vạch trần bọn hắn xấu xí sắc mặt. Tần Hổ, Tần Trung Minh, Tần Trung Lương, Triệu cô nương, ngươi thật to gan, dám xem thường Tần tướng quân. Hôm nay đa tạ Tần tướng quân tương trợ, như thế ân tình, Diệp mỗ người nhớ kỹ, ngày khác Tần tướng quân có việc, tại hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hừ. Bên trong một cái binh sĩ nói xong, còn rút ra đại đao, rất có một bộ khởi binh ý hỏi tội. Chú cháu quan hệ. Kết quả, vẫn là bị Tần Hổ thủ hạ phát hiện. Quan Hải thực sự không nghĩ những người này uổng tiến tính mệnh, cho nên tận tình khuyên nhủ. Nhìn thấy Thu Nguyệt, hai nữ kích động không thôi. Triệu cô nương, bản tướng quân giúp ngươi một tay. Đó, Tần Hùng, ngươi nói một chút Triệu cô nương là như thế nào mỉa mai bản tướng quân. Hai cái binh sĩ thần sắc bối rối, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Tần Hùng thêm mắm thêm muối nói, chương 537, sẽ nghiêm trị trị quân, chương 537, sẽ nghiêm trị trị quân. Nhìn Tần Hùng thảm trạng, Đào Phi Phi không đành lòng. Sau nửa canh giờ, Tần Hổ mang theo đại quân rời đi. Làm càn, đại tướng quân hỏi các ngươi lời nói đâu? Các ngươi điếc hay là câm? Tại Tần Hổ bồi dưỡng dưới, Tần Hùng triệt để hối cải để làm người mới, dần dần trưởng thành là một tên ưu tú binh sĩ, còn được đề bạt làm tiểu đội trưởng. Giá giá giá. Giờ phút này, Tần Hổ sắc mặt tâm trầm. Lúc này, phó tướng Tần Thái hét lớn một tiếng. Tần Thái, ngươi đến chấp hành. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi quyết định đi. Tần Thái đem run lẩy bẩy Lưu Long nâng dậy. Tốt, Triệu tỷ tỷ, chúng ta lên xe. Dưới cái nhìn của nàng, đùa giỡn người, đã nhận trừng phạt, không cần thiết vì thế bước đi mạng nhỏ. Hai nữ là người trong cuộc, tất nhiên đều đồng ý kết thúc trừng phạt, có thể Tần Hổ lại lắc đầu. Đó, Đào cô nương, ngươi cứ việc nói. Tần Hổ nhớ tới tình cảm huynh đệ, thì không có chối từ, liền đem Tần Trung Chiêu vào trong quân. Nghĩ đến này, nàng dự định cầu tình. Hai người các ngươi theo thực đưa tới ngay cả Diệp Thu, cũng đúng. Tần Hổ lau mắt mà nhìn. Hắn không có phản ứng Đào Phi Phi, ngược lại đi trưng cầu Đàm Hiểu Yến ý kiến. Có lẽ là lo lắng bọn thủ hạ qua loa việc này, Tần Hổ nhìn hai nữ, nói ra, Đàm cô nương, Đào cô nương, tất nhiên Tần Hùng mạo phạm hai vị cô nương, hôm nay bị phạt một chuyện, do hai vị cô nương giám sát, làm sao? Việc đã đến nước này, Tần Hùng vẫn như cũ không thừa nhận, ngược lại trả đũa. Đàm cô nương, ý ngươi thế nào? Lưu Long, có đại tướng quân chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Ừ, ngươi tới, đem Tần Hùng kéo ra ngoài, trưởng đánh 20 đại bản. Tần Hùng, hai người bọn họ nói, là thật hay không? Lưu Long, ngươi, ngươi dám bắt ta? Diệp công tử, ngươi cùng Thu Nguyệt muội muội, còn dự định đi Đào Hoa Nguyên trấn sao? Nghe Tần Hùng càng nói càng thái quá, Đàm Hiểu Yến trước mặt mọi người bật trần. Không sai, tốt một cái ghét ác như cựu đại tướng quân. Rất nhanh, xe ngựa biến mất tại rồi trong rừng đường nhỏ. Hai, Đàm Hiểu Yến nào có như vậy trải nghiệm, trong lúc nhất thời không biết làm sao, đành phải nhường Đàm Phỉ Phỉ làm quyết định. Triệu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta trở về với ngươi? Đúng, mặt tướng tuân mệnh. Kỳ thực, Diệp Thu ước gì nhiều một nữ nhân, nhất là tượng Triệu Nhị nương dạng này, thành thục phong vận nữ nhân, nói không chừng còn có thể hưởng thụ một chút tề nhân chi phúc. Ngày đó đi Đào Hoa Nguyên trấn, đông đảo trong nữ nhân, Diệp Thu hết lần này tới lần khác chọn chúng Thu Nguyệt, nhường nàng đi cùng, cái này khiến Triệu Nhị nương cho rằng Diệp Thu yêu nhất Thu Nguyệt. Triệu Nhị nương chỉ là ừ một tiếng. Đại tướng quân, Tần Hùng đã bị phạt rồi, tiểu nữ tử cho rằng không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ. Ngại quá, bản tướng quân luôn luôn nói 102. Tất nhiên hứa hẹn trượng phạt 20 đại côn, lúc này mới đánh 10 lần, có thể nào bỏ dở nửa chừng đâu. Không ngờ rằng, Tần Hùng hôm nay như thế hồ đồ, lại làm ra như thế hoang đường sự tình. Tần Hùng lớn tiếng quát lớn. Ngươi gạt người, ngươi căn bản chính là vớ vẫn nói nhưng mà, nàng nét mặt vẫn như cũ, vụ trộm nhìn thoáng qua Diệp Thu. Đào Phi Phi tức giận không thôi, cùng Đàm Hiểu Yến cùng nhau lên án Tần Hùng tội ác. Rất nhanh, chỉ còn lại có Diệp Thu, Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương, còn có Đào Phi Phi, Đàm Hiểu Yến đám người, còn Quân Hải, Tào Phi, đã theo Tống Hắc, tiến về Đông Minh trấn phủ nhà, hiệp trợ xử lý Hắc Mộc Nhai sơn tặc. Đại tướng quân, tiểu nữ tử có lời muốn nói. Đau đớn kịch liệt, máu tươi nhuộm đỏ rồi trang phục, có thể Tần Hùng quả thực là không có kêu một tiếng. Triệu cô nương, tại hạ tất nhiên đáp ứng Trần tiền bối, há có thể thất tín với người. Cái này, chỉ sợ không tốt a nguyên lai, Tần Hùng là chính mình kết bái nghĩa đệ Tần Chiêu nhi tử. Tiếp theo, Tần Hổ mệnh lệnh Tần Thái tiếp tục đánh. Tần Hùng, Tần Hùng, ngươi làm ta quá là thất vọng đại tướng quân, ta sai rồi, ta tự nguyện nhập phạt. Tần Hổ một phen làm việc, nhiều Diệp Thu lại xem trọng rồi hắn vài lần. Ha ha, Triệu tỷ tỷ, ngươi như không sao, hoặc là theo chúng ta cùng đi Đào Hoa Nguyên trấn đi, trên đường đi chúng ta còn có thể nói một chút, coi như dù thôi. Một nhìn Diệp Thu vẻ mặt cười xấu xa, hai nữ lên nhau, đống chốc đoán được. Thấy nhiều người làm chứng, Tần Hùng cũng biết chính mình xong rồi và phủ nhận, còn không bằng chủ động thẳng thắn, nói không chừng năng lực theo nhẹ xử lý. Năm đó, Tần Chiêu đến nhà thăm hỏi, nói con trai mình Tần Hùng vô học, muốn đem nhi tử đưa đi quân doanh lịch luyện một phen, nói không chừng năng lực thoát thai hoàn cốt. Cho tới nay, hắn trị quân nghiêm cẩn, cũng không hứa sĩ binh nhóm quấy rối lao bách tính, một khi phản hiện, bất luận quân chức lớn nhỏ, đều quân pháp xử trí, cho nên những năm này, chi quân đội này tại trấn hồn quan danh dự không tệ. Diệp Thu, ngươi ngược lại là nói một câu a. Thu Nguyệt, chút chuyện nhỏ này, ngươi quyết định tôi đại tướng quân, hai cái vị này cô nương không có nói dối, là Tần Hùng hắn thấy sắc khởi ý. Hai cái này binh sĩ, trước liếc nhìn Tần Hùng một cái, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Lưu Long bị hù không dám ngẩng đầu, thân thể không ngừng phát run. Tần Hổ chỉ, đi theo Tần Hùng bên người hai cái binh sĩ. Nhị thúc, nhị thúc, không phải, hai người bọn họ vu ham ta. Hai nữ xoay người, thi lễ một cái. Mọi người nghe, từng cái khiếp sợ không thôi. Rất nhanh, Tần Thái lấy ra rồi một cái dài một mễ gậy gỗ. Lập tức, hai người bọn họ đỏ bừng rồi mặt. Lá, Diệp công tử, ngươi nghĩ gì thế? Mà Tần Hùng đâu, ngoan ngoãn nằm ở trên đế. Hai người bọn họ một đường du sơn ngoạn thủy, chính mình nếu lưu lại, chẳng phải là thành bóng đèn, ảnh hưởng hai người bọn họ phong hoa tuyết nguyệt. Tần tướng quân, sự việc không phải như vậy. Lúc đó, hai chúng ta ý thức được trên núi xảy ra chuyện lớn, cho nên mới núp vào, kết quả vẫn là bị hắn phát hiện. Hắn ngấp nghé hai chúng ta sắc đẹp, không chỉ ngôn ngữ khiêu khích, còn động thủ động cước, cũng may mấy người lính khác khuyên can. Trên đường, hắn còn nói, đem chúng ta hai đưa cho ngài, dự định lấy điểm phong thưởng hai người nghe xong, bị hù hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có thể, nhiều tại đại tướng quân rồi roi ra giơ lên, con ngựa nhanh chóng chạy trốn. Triệu Nhị Nương nắm Thu Nguyệt tay, tình cảm chân thực hy vọng bọn họ hai cùng với nàng hồi Đông Minh Trấn, nào còn có Âu Dương Tiểu Uyển, Hạ Tiệp, Diệp Hoan chúng nữ chờ lấy hai người. Thấy Diệp Thu giống như không nghe thấy, Thu Nguyệt đẩy hắn một chút, tức giận nói: "Không có, không có gì. Nếu không còn chuyện gì rồi, vậy chúng ta lên đường đi." Đánh 10 lần, Tần Hùng đã là ra chóp thịt bong. Tại Hắc Mộc Nhai lãng phí không ít thời gian, Diệp Thu chỉ nghĩ mau chóng đuổi tới Đào Hoa Nguyên Trấn, hoàn thành Trần Tiền Bối giao phó sự việc, sau đó dọc theo đường về, mang theo các nữ nhân rời đi nơi này. Nàng theo bản năng liếc qua Đào Phi Phi, thấy Đào Phi Phi lắc đầu, nàng nhỏ giọng nói ra: "Đại tướng quân, tiểu nữ tử đồng ý Phi Phi tỷ ý kiến." Gặp nàng có chút thất vọng, Thu Nguyệt liếc mắt xem thấu tâm tư của nàng. Hai nữ nhảy lên xe ngựa, mà Diệp Thu thành mã phu. Đàm Hiểu Yến luôn cuống. Tân Hồ cười. Kỳ thực, Triệu Nhị Nương trong lòng trong bụng nở hoa. Thu Nguyệt muội muội, chuyến này đi Đào Hoa Nguyên Trấn, đường xá xa xôi, tỷ tỷ lo lắng trên đường lại gặp được phiền phức. Chương 538, Vạch Trần Tẩu Tẩu chương 538, Vạch Trần Tẩu Tẩu nghe xong, mã hổ cái chết, cùng nhi tử không có nửa xu quan hệ, Triệu Ngọc Chân thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, nương. Ước chừng qua khoảng 15 phút, hắn đến cửa chính khẩu. Đào Nhi hơn nửa đêm quay về, hắn không phải đi uống rượu, làm sao còn có thể hét ra vết máu đến? Trần Đào vẫn là không yên lòng, trong phòng ngủ lặp đi lặp lại kiểm tra rồi 3 lần sau mới rời đi. Hắn thì quyết định, sáng mai trời vừa sáng, hắn liền đi nha môn Bạch Trần Hứa Tu Phân. Làm nàng ngửi được trên người con trai một cỗ mùi rượu về sau, lập tức đổi sắc mặt. Triệu Ngọc Chân cắn răng nói: "Hừ, khoái thay quần áo khác, nương vừa mới cho ngươi đổi ga giường, ngươi này một thân mùi rượu, miễn làm bẩn rồi ga giường." "Hiểu rõ rồi, hai tử tất cả nghe nương sắp đặt Đào Nhi, ngươi có phải hay không đi thanh lâu uống hoa tửu đi?" "Nương, ngài hơn nửa đêm không ngủ được, đứng ở chỗ này làm gì? Vừa nãy làm ta sợ muốn chết. Ngươi lần sau còn dám hay không?" Mấy phút đồng hồ sau, Trần Đào nằm xuống nghỉ ngơi. "A, Đào Nhi trên người không mang theo mùi rượu, làm sao còn có son phấn mùi thơm?" "Cái gì?" Triệu Ngọc Chân tức giận, nắm nuốt nhi tử lốt hai, không ngừng quát lớn. "Nương, ngài đi vào sao cũng sẽ không gõ gõ cửa." Hứa Tú Phân nở nụ cười xinh đẹp, ôm Trần Đào eo. "Hừ, không có đi. Vậy ngươi trên người sao có son phấn hương vị?" "Được, ngươi tuổi còn trẻ không học hư, lại cùng những kia hồ bằng cầu hữu đi lêu lổng." Trần Đào cảm thấy mẫu thân nói có mấy phần đạo lý. "Đào Nhi, ngươi thành thành thật thật nói cho nương, buổi tối ngươi đến tuột cùng làm gì đi?" Nghĩ đến này, nàng đội vàng đứng dậy, trực tiếp xâm nhập phòng ngủ. Nào biết, đợi nàng rửa có lúc, lần nữa phát hiện vết máu, với lại quần hai bên trái phải đều có một chút máu tươi. Triệu Ngọc Chân tiện tay cầm lấy một bộ y phục, lại bất ngờ phát hiện trang phục nơi ống tay áo có mấy giọt thổi khô vết máu. "Cái gì?" "Đem thị phu gọi về ra." "Nương, đau, đau." Nghĩ rõ ràng mấy vấn đề này về sau, Trần Đào trực tiếp quỳ trên mặt đất. Triệu Ngọc Chân hừ lạnh một tiếng, vây quanh nhi tử dạo qua một vòng. "Đào Nhi, ngươi có phải hay không còn có việc giấu giếm nương? Đến lúc nào rồi rồi, còn che giấu? Tỷ phu trước đó, thế nhưng phá án cao thủ, một khi tỷ phu tham gia việc này, nhất định có thể phát hiện mặt mày, đến lúc đó, chính mình cùng Hứa Tú phân chuyện, rất có thể phơi sáng." Tốt nữ nhân ác độc. Giờ phút này, Triệu Ngọc Chân lửa giận ngút trời. Đúng lúc này, thùng thùng tiếng gõ cửa chuyển đến. Nhìn thấy nhi tử cử chỉ, Triệu Ngọc Chân càng thêm kiên định rồi chính mình suy đoán. Đột nhiên, nàng nghĩ lại, phát hiện chuyện này không thích hợp. "Đào Nhi, qua mấy ngày, nương sai người giới thiệu cho ngươi cái cô nương, để ngươi sớm chút thành thân, tỉnh lại đi ra ngoài mỏ mẫm trộn lẫn được rồi, làng nhà làng nhằng lão nương làm sao lại coi trọng ngươi đây?" "Đào Nhi, ngươi khoái nói cho nương, rốt cục làm sao vậy?" "Có lẽ, thị phu ngươi có thể giúp một tay." "Đào Nhi, ngươi đây là làm gì a? Nếu là Hứa Tú phân thất thủ giết mã hổ, nhưng nhi tử vì sao khẩn trương như vậy?" "Nương, ngài đừng nóng giận. Hôm nay ta theo nhà môn khi trở về, gặp một người bạn, người ta không phải lôi kéo ta đi uống rượu, hài nhi không có cách, cho nên..." Trần Đào qua loa rồi mẫu thân vài câu, trực tiếp đi về phía phòng ngủ. "Đào Nhi a, ngươi quá làm cho nương thất vọng rồi. Càng nữ nhân xinh đẹp, càng nguy hiểm. Ngươi ngày mai sáng sớm, ngay lập tức đi tìm ngươi tỷ phu, Vạch Trần Hứa Tú phân, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tránh được một kiếp này." Đừng nhìn Triệu Ngọc Chân một thôn phụ, nhưng mà, nàng tâm tư kỳ não, theo mang huyết trang phục, trên quần, nàng ý thức được, nhi tử có thể gặp rắc rối rồi. "Đào Nhi, ngươi không nói đúng không?" "Vậy thì tốt, ngày mai nương đem ngươi tỷ phu ngươi gọi trở về, để bọn hắn hảo hảo cùng ngươi nói một chút." Nói xong, nàng nước mắt đều muốn chảy xuống. Vì không cho mẫu thân sinh khí, Trần Đào đành phải xin thề, về sau tuyệt sẽ không đi thanh lâu mua say. "Nương, Hứa Tú phân dụ dỗ Hải Nhi, nhường Hải Nhi giữ bí mật." "Không đúng, không đúng, có vấn đề." "A, Đào Nhi trên quần áo, sao có vết máu?" "Tốt, ngày mai không cần thiết nhường Hứa Đại Bưu nhìn ra đầu mối, bằng không chúng ta liền phiền toái Trần Đào còn chưa chìm vào giấc ngủ." Thấy mẫu thân đột nhiên xuống tới, hắn có chút bất ngờ cùng giật mình. "Nương, ngài chớ có nói mỏ, Hải Nhi không có đi." Mặc dù mẫu thân phát hiện mánh khỏe, nhưng mà, Trần Đào nghĩ, chỉ cần thề thốt phủ nhận, mẫu thân thì không có cách nào. Rời khỏi mã hổ ra trước, Trần Đào có chút không yên lòng, hỏi lần nữa: "Tẩu tẩu, thi thể của hổ ca, xử lý cũng không có vấn đề à?" "Nương, Hứa Tú phân nói, Hải Nhi nếu đi vạch trần nàng thì nói với Hải Nhi khinh bạc chi tội." Nàng hung hăng rút nhi tử một cái tát. Triệu Ngọc Chân cho rằng, chỉ cần nhi tử không giết người, chuyện này thì có đường lùi. Ánh trăng trong sáng, xua tán đi đêm tối. Mà Triệu Ngọc Chân nhất thời mất ngủ, nghĩ không có chuyện làm, thế là cầm nhi tử đổi tắm giặt quần áo, một mình đi vào trong sân trà sát giặt quần áo. "Nương, hài nhi không phải cố ý."
"Nương, hài tử thật không có chuyện, ngài sớm chút đi về nghỉ ngơi đi."
Vừa mới bắt đầu, nàng thì không để ý, tưởng rằng nhi tử dập đầu chảy ra, dẫn đến máu tươi vẩy ra đến rồi nơi ống tay áo.
"Con a, ngươi sẽ không thật làm đi chuyện xấu a?"
Triệu Ngọc Chân cho rằng nhi tử là thiếu nữ nhân, cho nên mới giấu giếm chính mình, vụ trộm chạy tới thanh lâu tầm hoan tác nhạc.
"Uống rượu."
"Ý nghĩa phục kia, trên quần vết máu, là chuyện gì xảy ra?"
"Uống rượu có thể hét ra huyết đến."
"Nương lớn tuổi, nhưng mà không đốc.
Ngươi có phải hay không làm đi, việc không thể lộ ra ngoài đến."
"Nương, hài nhi tối nay đi Mã Hổ ra uống rượu, sau đó hai chúng ta đều uống say rồi, hài tử liền lưu lại qua đêm."
Nào biết nửa đêm, hài nhi lên như lúc đi nhà xí, bất ngờ bắt gặp Hứa Tú Phân cùng Hứa Đại Bưu gặp riêng.
Sau đó, Mã Hổ cùng Hứa Tú Phân ầm ĩ một trận, hai người tranh chấp lúc, Hứa Tú Phân đẩy Mã Hổ một chút, ai ngờ Mã Hổ sau gáy, dập đầu đến rồi trên mặt bàn, ngã trên mặt đất hết rồi hô hấp.
Trần Đào ngáp một cái, không đồng ý nói, "Nương, hài nhi không phải nói sao, cùng bằng hưu đi uống rượu."
Đẩy môn, nhìn thấy một bóng đen, quả thực giật mình.
Đột nhiên, nàng nghĩ tới một loại khả năng.
"Tiểu Đào, ngươi cái đại nam nhân, sao nhát gan như vậy?"
"Làm cũng làm, dù sao người đã chết, sợ cái gì?
Chờ ngày mai, Tẩu Tẩu đem Hứa Đại Bưu lừa gạt vào nhà, mọi chuyện đều tốt xử lý.
Yên tâm đi."
"Không xong, vừa nãy chỉ lo thanh tẩy mặt đất, quên rồi kiểm tra trang phục của rồi."
Trần Đào lại lắc đầu.
Triệu Ngọc Chân nghĩ, con rể của mình Gian Thành, đây chính là Thanh Thủy Trấn huyện lệnh, cho dù nhi tử làm đi chuyện xấu, thì có năng lực bãi bình.
Triệu Ngọc Chân trên dưới dò xét nhi tử, có chút không cao hứng nói, "Lão nhi, ngươi đi đâu thế? Sao hiện tại mới trở về?
Ngươi lại chạy tới uống rượu.
Hiện tại Mã Hổ chết rồi, Hứa Tú Phân khó thoát khỏi cái chết, ngươi chủ động bạch trần, có lập công biểu hiện, tỷ phu ngươi có thể theo nhẹ xử lý.
Nếu không phải bị Trần Đào bắt được cái chuôi, Hứa Tú Phân căn bản chướng mắt người kia, tuy dài phải trả tính anh tuấn, mấu chốt là không có tiền."
Chương 539, mẹ con tâm sự. Chương 539, mẹ con tâm sự. Hứa Đại Bưu nổi giận đùng đùng đẩy ra cửa sân. Nàng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Rất nhanh, Triệu Ngọc Chân đến rồi cửa, mà Trần Đào núp trong rồi phía sau cửa. Hơn nửa đêm, cho dù nghe được tiếng động, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm, chạy nhà bọn hắn nghe ngóng tình huống.
"Ha ha, ha ha.
Triệu Đại Thẩm, ngươi mới vừa nói ta bắt nạt con trai của ngươi.
Ngươi hỏi một chút con trai của ngươi, nàng mới vừa rồi là làm sao bắt nạt ta sao?"
"Đào Nhi, đừng muốn nói bậy."
"Đào Nhi, không phải là Hứa Tú Phân đến rồi?"
"Đáng tiếc, người tới hình như cố ý đứng ở cửa sân phía bên phải, cho nên xuyên thấu qua khe cửa, chỉ có thể nhìn thấy ảnh tử."
Đối mặt Triệu Ngọc Chân đề ra nghi vấn, Hứa Tú Phân chẳng những không có thu lại, ngược lại thoải mái kéo Trần Đào cánh tay, vừa cười vừa nói, "Triệu Đại Thẩm, ta nghi Đào đệ rồi, cho nên tới xem một chút thôi."
"Đêm dài đằng đẵng, Đào đệ, ngươi không nghĩ?"
Triệu Ngọc Chân thì không ngờ rằng, Hứa Tú Phân lại lớn mật như thế, trực tiếp tìm tới cửa, cái tên điên này chẳng lẽ có tâm tư khác.
Hắn vẫn đúng là dự định, sáng mai đi nha môn bạch trần Hứa Tú Phân giết phu.
"Nương, không phải là hàng xóm a?
Mau thả lão tử vào trong."
Chẳng biết tại sao, vừa thấy được Hứa Tú Phân, Trần Đào theo thực chất bên trong, sản sinh mấy phần e ngại.
"Đứng lại."
Nhìn Triệu Ngọc Chân phản ứng, Hứa Tú Phân lập tức ý thức được, suy đoán của nàng hẳn là không sai.
"Hứa Tú Chân, vội vàng thả ra người tay.
Còn có, ngươi tới nhà của ta, rốt cục muốn làm gì?"
Triệu Ngọc Chân lập tức quát lớn như tử.
Nàng cố nén bất mãn, khẽ hỏi, "Ngoài cửa đến tụt cùng là người phương nào?"
"Sao, hẳn là không dám gặp người.
Ngươi đến tụt cùng là ai?
Mau mau xưng tên ra."
"Trời ơi, Hứa Tú Phân là điên rồi, nửa đêm tìm tới cửa,
còn cố ý làm ra tiếng động, tựa như sợ người khác không nghe được."
"Nương, vẫn là để nàng vào nhà đi.
Bằng không, động tĩnh này nhất định sẽ làm cho hàng xóm láng giềng phát hiện."
Trần Đào cho rằng, vừa nãy động tĩnh của bọn họ quấy nhiều đến rồi hàng xóm.
"Hứa Tú Phân, ngươi cái tiện nhân, cút ngay cho ta ra đây."
Lúc này, Trần Đào đi tới.
Nàng không để ý tới tự hỏi, nhanh chóng mở ra cửa sân.
"Tốt, khác đoán, nương đi xem."
Trốn ở cửa sân bên trái Hứa Tú Chân, nghe xong là Hứa Đại Bưu đến rồi, sắc mặt của nàng cũng biến, đống chốc tái nhợt không ít.
"Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như cùng một thời gian, chằm chằm vào màu đỏ cửa sát."
"Đào Nhi, làm thế nào?
Để cho nàng đi vào không?"
"Khác che giấu, Tẩu Tẩu không đốc.
Ngươi có không có nói dối, ta xem xét liền biết."
"Tất nhiên.
Vừa nãy ta nghĩ lo lắng ngươi đem ta khai ra, cho nên ta liền đến rồi."
"Nam nhân à, một khi đạt được rồi người phụ nữ thân thể, thái độ thì thay đổi."
"Đào đệ, ngươi không phải là loại người này a?"
"Mở cửa nhanh, con gái của ngươi xảy ra chuyện."
Ngươi
càng chết là nàng lại ngay trước mặt Triệu Ngọc Chân chủ động dắt Trần Đào tay trái.
"Ngoài cửa người nào?
Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
Nửa đêm vào nhà không thể lắm."
"Ta đi, này nương môn đoán thật chuẩn."
"Có thể ngoài cửa người vẫn không có lên tiếng."
Trần Đào lo lắng bất an, có chút không dám nhìn thẳng Hứa thị.
"Ai vậy?
Cũng đã trễ thế như vậy, có chuyện gì?"
Triệu Ngọc Chân cùng các bạn hàng xóm ở chung được khoái 20 năm, cách làm người của bọn hắn, tập tính, tự nhiên mở rõ ràng.
Lần này, Triệu Ngọc Chân có chút tức giận.
Giờ phút này, Hứa Tú Phân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đào.
"Nương, làm sao xử lý?"
Vừa nói, Hứa Tú Phân chậm rãi đi đến trước mặt.
Vừa mới dứt lời, lại vang lên tùng 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 tiếng gõ cửa.
Nhưng mà, người tới chỉ là đứng lặng lặng, không có lên tiếng.
Thấy Hứa thị như thế chủ động, ở ngay trước mặt chính mình, đùa giỡn mình như tử, Triệu Ngọc Chân bây giờ nhìn không nổi nữa.
Triệu Ngọc Chân đứng dậy đi vài bước, quay đầu lại nhìn nhi tử hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đào Nhi, trấn định một chút, đừng để người đã nhìn ra Trần Đào ngẩng đầu chằm chằm vào cửa lớn. Lại nói, này đêm hôm khuya khoắt, là người phương nào không mời mà tới? A, tại sao lại có người đến? Hứa, Hứa Đại Bưu, tại sao là ngươi? Cái gì? Phi Yến xảy ra chuyện. Triệu Ngọc Chân tức giận đến nói không ra lời. Vừa nãy, mẹ con bọn hắn chuyện phiếm, sẽ không bị người nghe thấy được a? Nương, không thể nào, hắn đến làm gì? Trần Đào cầm một cái gậy gỗ theo đến. Nghe xong con gái xảy ra chuyện, Triệu Ngọc Chân cấp bách. Xong rồi, xong rồi, vừa nãy giữa bọn hắn nói chuyện, nói không chừng bị Hứa Đại Bưu nghe trộm được. Đoán đến đoán đi, còn không bằng trực tiếp khai môn xem xét. A, người này không nói lời nào, nhìn tới không có ý tốt. Triệu Ngọc Chân ngăn tại cửa, không cho Hứa Đại Bưu vào nhà. Một tiếng kéo kẹt, cửa sân mở ra, Hứa Tú Phân thoải mái đi đến. Không xong, mình bị Hứa Đại Bưu theo dõi. Triệu Ngọc Chân đi về phía cửa lớn. Hứa Tú Phân cười. Vì để cho Hứa Tú Phân tin tưởng, Trần Đào đành phải lập xuống thể độc. Không, không phải, tẩu tẩu, ta không có ý tứ này. Không có, không có, ta Trần Đào không phải loại người như vậy. Im ngay. Hứa Tú Phân, ngươi vừa làm vợ người, nên tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Nhà ta Đào Nhi chưa cưới vợ, ngươi chớ có bắt nạt Đào Nhi, cho dù bị Hứa Tú Phân đoán trúng, Trần Đào cũng không thể thừa nhận. Được thôi. Hơn nửa đêm, hỏi ngươi lại không ra tiếng, hung hăng gõ cửa, ngươi muốn làm gì? Ta xin thề, nếu là có một câu lời nói dối, chúng ta cả nhà chết không yên lành. Hiểu rõ rồi, nương. Đi đến cửa chính, Triệu Ngọc Chân thì không có vội vã khai môn, mà là lộ ra khe cửa, hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Ta đi, lỡ như đã quấy rầy hàng xóm, có lẽ sẽ rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Hứa Tú Phân giống như cười mà không phải cười nói. Đào đệ, làm sao vậy? Không dám nhìn tẩu tẩu. Tẩu tẩu dài rất đáng sợ. Hay là nói, ngại tẩu tẩu bẩn, không xứng với ngươi. Nghe này thanh âm quen thuộc, Trần Đào giật mình. Triệu Ngọc Chân mày nhăn lại. Mà Triệu Ngọc Chân dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. A, Trần Đào, sao nhanh như vậy đem tẩu tẩu quên? Quả nhiên, nam nhân không có một cái tốt. Trần Đào, uổng phí tẩu tẩu một tấm chân tình, ngươi ngược lại tốt, chân trước đạt được rồi tẩu tẩu thân thể, chân sau muốn bán tẩu tẩu. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên không ngừng. Không, không phải, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Nếu không phải nhi tử ngấp nghé Hứa thị sắc đẹp, nhìn nàng nói, giờ phút này sao lại bị Hứa thị nắm bóp? Không phải hàng xóm, lại sẽ là người nào? Nương, ngài chờ một chút. Tục ngữ có câu không làm việc trái với lương tâm, không sợ bị gõ cửa có thể Trần Đào đã cùng Hứa Tú Phân thông đồng làm vậy, cho nên tâm hắn hư không thôi. Ai vậy? Hơn nửa đêm, có chuyện gì? Không ngờ rằng, tiếng gõ cửa lớn hơn. Đào Nhi, chớ có bối rối, nương đi ra xem một chút. Triệu Ngọc Chân hung hăng chừng nhi tử một chút. Hứa Tú Phân, ngươi tìm đến ta có việc? Đào đệ, người ta đã là người của ngươi rồi, ngươi lại bán đứng ta sao? Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Đột nhiên, một đầu mò vào. Ngay tại hai bên đấu võ một lúc, đột nhiên lại truyền tới rồi tùng 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 tiếng gõ cửa. Cũng không có thể. Trần Đào thật sâu hô thở ra một hơi, cực lực áp chế trong lòng khủng hoảng. Nàng luôn luôn tin tưởng nhân quả luân hồi, lỡ như nhi tử lập hạ thề độc linh nghiệm, người một nhà chẳng phải là không may chết rồi. Ha ha, không có lừa gạt tẩu tẩu. Một khi có tình huống, hắn sẽ quả quyết xuất kích. Chương 540, giả tạo án mạng hiện trường. Chương 540, giả tạo án mạng hiện trường. Một giây sau, Hứa Đại Bưu đầu túa ra huyết. Thử, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Không nghĩ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, thì vội vàng hành động. Thế là bọn hắn hành động. Nguyên lai, Trần Đào ra hậu viện, đứng trước đại sơn, trong núi đại thụ săn sát. Trước đây ít năm thỉnh thoảng có xài lang đả thương người, cho nên ngày bình thường dường như có rất ít thôn dân lên núi, huống chi là hơn nửa đêm đầu. Trần Đào hoàng hồn, không biết xử trí như thế nào Hứa Đại Bưu. Rất nhanh, đến rồi căn phòng. Xong việc này về sau, Hứa Đại Bưu đã tắt thở. Triệu đại thẩm, đường núi không dễ đi, huống chi có một người. Nếu không, nghĩ những biện pháp khác ra. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Mặc dù nghe không được rõ ràng lắm, nàng đã có kế hoạch. Được rồi, ta còn là nói rõ đi. Bây giờ Mã Hổ đã chết, mà ngươi chính là giết phu hung thủ. Dựa theo luật pháp triều đình, giết phu người, nhưng là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ngươi nếu là không muốn chết, thì thành thành thật thật nghe sắp xếp của ta. Nương, ngài kế hoạch này quả thực là thiên ý vô phùng. Triệu Ngọc Chân tìm tới một cái túi lớn, đem Hứa Đại Bưu toàn thân buộc chặt sáu nhét đi vào. Nương, hiện tại làm thế nào? Triệu Ngọc Chân tức giận nói. Mã Hổ, Mã Hổ, ngươi như trên trời có linh, nhất định phải phù hộ ta bình an vô sự hải dịch. Nữ nhân này chính là một hoa bình, dài xinh đẹp có cái gì dùng, một chút đầu óc đều không có. Như vậy căn phòng lớn, đống chốc nằm ngửa hai cô thi thể, Hứa Tú Điểm có chút sợ sệt. Sau đó, Triệu Ngọc Chân nói ra toàn bộ kế hoạch. Nàng trong lòng xem thường Hứa Tú Phân. Triệu đại thẩm, việc này muốn ổn thỏa, chỉ sợ nhất định phải phiền phức ngài con gái. Nương, ngài chiêu này thật lợi hại. Nương, chúng ta sao chuyên trở ra ngoài? Mặc dù là nửa đêm, có thể ánh trăng chiếu xuống giống như ban ngày, đêm hôm khuya khoắt có một cái túi lớn, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. Triệu Ngọc Chân nhìn Hứa Tú Phân, vừa cười vừa nói, "Hứa thị, việc này có thể thành công hay không, mấu chốt tại ngươi." "Hứa Tú Phân, ngươi sáng sớm ngày mai đi nhà môn báo án, chính là đêm qua Hứa Đại Bưu đêm khuya xông vào dân trạch, nghị khinh bạc người, bị Mã Hổ phát hiện, hai người xoay đánh nhau, cuối cùng hai bên đánh lộn dẫn đến tử vong." "Triệu đại thẩm, ngươi con rể thế nhưng huyện lệnh, đến rồi quan phủ, còn không phải là các ngươi người một nhà định đoạt." Sau đó, Triệu Ngọc Chân dùng đồng dạng cách, lần nữa sử dụng chết đi Mã Hổ, cầm một cái gậy gỗ, đập trúng Hứa Đại Bưu đầu, trước sau đập ba lần. "Hừ, việc này không phải do ngươi. Tốt, thừa dịp trời tối, nắm chặt thời gian. Nương, hẳn là ngươi có cách đối phó. Hứa Đại Bưu dùng sức đẩy ra Triệu Ngọc Trân. Trân Đào tuyệt đối không ngờ rằng mẫu thân có thể nghĩ ra như thế kế hoạch hoàn mỹ. Đào Nhi, chúng ta trở về đi. Ba người lại thống nhất lý do thoái thác. Được đến được Nhi Tử khẳng định về sau, nàng lúc này mới chậm rãi mở ra cửa sân. Mặc dù Hứa Đại Bưu lực lớn vô cùng, lâu dài mồ heo, nhường hắn phản kháng rất kịch liệt, đáng tiếc, đầu, phần lưng bị thương, lại thêm Hứa Thị giúp đỡ, không bao lâu, hai người hợp lực chế phục Hứa Đại Bưu. Triệu Đại Thẩm, như Giang Chi huyện thật tra xảy ra vấn đề, đến lúc đó ngài con gái hiểu chi vì động tình chi vì lý, Giang Chi huyện chắc chắn nhớ tới thân tình, phóng Trần Đào một ngựa, còn có thể đem án này làm tiên y vô phùng. Hai người nghe xong, trong nháy mắt hiểu được. Ba người hay là từ cửa sau mà vào. Nhanh, đem Hứa Đại Bưu mang tới căn phòng. Hứa Tú Phân ngây ngẩn cả người, không rõ trong đó ý nghĩa. A. Nghe hai người lấy lòng, Triệu Ngọc Trân nghiêm túc dị thường. Hứa Tú Phân nói. Triệu Ngọc Trân cười. Lúc này, Trần Đào hướng mâu thân làm cái nháy mắt. Vừa nãy, hắn ở đây cửa nghe lén một hồi. Xé tâm đau đớn, nhường hắn nhịn không được la lên. Nương vẫn còn có chút lo lắng, rốt cuộc tỷ phu ngươi trước kia làm qua bộ khoái, ta sợ hắn sẽ tra ra ít đầu mối đến lo lắng. Hứa Đại Bưu kêu to. Triệu Ngọc Trân cầm một bộ y phục, ngăn chặn miệng của hắn. Trong lúc nhất thời, nàng không biết làm sao xử lý. Triệu Ngọc Trân dẫn nhi tử từ sau sơn đường cũ trở về, chỉ thấy Triệu Ngọc Trân cầm một cây dao găm nhét vào Hứa Đại Bưu trong tay, sau đó nắm chặt tay hướng phía mã hổ bộ ngực hung hăng đâm một đao. Vừa nghĩ tới đó, đã qua một năm, trên người Hứa Tú Phân chỉ ít tốn 5-10 lượng bạc, lại tiện nhân này ngược lại tốt có chính mình câu được Trần Đào, cái này khiến Hứa Đại Bưu tức giận không thôi. Nếu không đưa đi quan phủ a, cáo trạng Hứa Đại Bưu tự xông vào nhà dân làm sao? Nương, mã hổ không phải là đã chết sao? Ngài đây là làm gì đâu? Thời gian lặng yên trôi qua, Hứa Tú Phân do dự, nhưng bây giờ lại không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đem hy vọng duy nhất ký thác trên người Trần Đào. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Lại nói, ngươi dám bảo đảm sẽ không đem ta đi bán? Triệu Ngọc Trân mở ra bao tải về sau, nhìn hấp hối Hứa Đại Bưu, vừa cười vừa nói, Hứa Đại Bưu, Hứa Đại Bưu, dù sao ngươi sắp phải chết, không bằng làm chuyện tốt. Đúng vậy a, nương, tỷ phu vẫn không thể nhìn chúng ta một nhà cửa nát nhà tan a. Triệu Ngọc Trân sững sờ, hỏi, lời này của ngươi là ý gì? Nên làm đều đã làm, về phần kết quả làm sao? Nghe thiên mệnh đi, ngươi có phải hay không ngốc a? Một khi đưa đi quan phủ, ngươi cùng ta nhi tử điểm này chuyện xấu, quan phủ bất đô hiểu rõ. Được rồi, nương. Hắn vừa bước vào sân nhỏ, đột nhiên, Trần Đào cùng Hứa Tú Phân riêng phần mình vung lên một cái gậy gỗ, sử dụng ra lực khí toàn thân, hung hăng đập tới. Mặc dù Hứa Đại Bưu một thân thịt mỡ, nhưng mà ba người hợp lực, hay là miễn cưỡng năng lực nâng lên tới. Triệu Đại Thẩm, nhìn không ra, ngài còn có chút năng lực. Tốt, ta đến rồi. Nhưng mà Hứa Tú Phân lại nửa đêm tìm Trần Đào, điều này nói rõ hai người quan hệ không tầm thường. Ừ, ngươi biết cái gì? To như hạt vườn biệt nhỏ, còn muốn phiền phức ta con rể. Lại nói, nghe ta con rể nói, hồi trước theo kinh thành đến rồi một đại quan, việc này lỡ như chọc ra rồi, ta con rể mất chức biệt nhỏ, làm không tốt khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đừng nói nhảm, vội vàng hành động. Con thất thần làm gì? Mau tới đây giúp một tay. Nàng quỳ trên mặt đất, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Triệu Ngọc Trân chừng nàng hai mắt. Sau ba canh giờ, cuối cùng đã tới mã hổ ra. Thấy Hứa Tú Phân ngốc sững sờ, Trần Đào giống lên một tiếng. Hứa Đại Bưu lửa giận ngút trời. Đào Nhi, ngươi có phải hay không đầu óc bị hư? Tất nhiên không thể từ cửa chính. Chúng ta từ sau sân đi. Triệu Ngọc Trân thở hổn hển, vì nắm chặt thời gian, nàng lại phân phó nhi tử. Lúc này, Trần Đào nhào tới, gắt gao che miệng của hắn. Một gậy đập vào Hứa Đại Bưu trên đầu, một gậy đập trúng phía sau lưng của hắn. Triệu Ngọc Trân bị Hứa Đại Bưu đe dọa dọa sợ. Ngu ngốc, các ngươi không nhìn thấy, hiện tại là Hứa Đại Bưu đâm chết lập tức hổ. Lão thái bà, vội vàng cho lão tử tránh ra. Đừng tưởng rằng lão tử không nghe thấy, vừa nãy Hứa Tú Phân tiện nhân này đang cùng con trai của ngươi nói chuyện tiếng đâu. Ngươi nếu lại không phóng lão tử vào trong, tin hay không lão tử ngày mai sáng sớm bên trên đi nha môn vạch trần con trai của ngươi cùng Hứa tiện nhân tư thông. Nhìn Triệu Ngọc Trân âm lãnh khuôn mặt, Hứa Đại Bưu vô cùng e ngại. Chương 541, tranh làm hung thủ. Chương 541, tranh làm hung thủ. Tốt một đôi chị em tốt, lão phu ngược lại là có chút cảm động. Nếu không phải ngư yêu giết lung tung vô tội, lão phu có lẽ là mở một mặt lưới thả cả yêu rời đi. Đó, ngươi có lời gì muốn nói? Mọi người dọa sợ. Nàng hiểu rõ, cho dù hai người liên thủ thì không phải đối thủ của bằng lòng, và hai người cũng hao tổn ở chỗ này, còn không bằng hy sinh nàng một người. Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng. Trần Thiên Thu lập tức hết rồi tình khí. Lữ Uy nghẹn ngào rơi lệ. Nhìn Bàng Long quyết tâm muốn giết Ngọc Nhi, Lữ Á Kiểu cười lạnh một tiếng. Đa tạ tiền bối khích lệ Bàng lão ca, ngươi còn muốn diệt ngư yêu hay sao? Bàng Long sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thiên Thu. Nhìn tiền bối thủ hạ Lưu Tỉnh, tha tiểu nữ một mạng. Lưu Mạn Ngọc cấp bách, là ngươi giết mã quản gia. Chính mình chỉ là một tên giả mạo, có thể Lữ Á Kiểu vì cứu nàng, không tiếc lấy cái chết bức bách. Bàng tiền bối quả nhiên lợi hại, một chút liền nhìn ra tiểu nữ tử chân thân. Ha ha, tất nhiên tiểu nữ tử có thể đấu không lại tiền bối, nhưng mà như thật đánh nhau, ngài thì không lo lắng liên lụy vô tội. Gió nhẹ chậm chậm, áo trắng dựa không trung đồng bền, giống như luyện chuyển nhảy múa tiên nữ. Lớn mặt hồ yêu, ngươi đang uy hiếp lão phu. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng yêu tình, lão phu ngược lại là xem nhẹ ngươi. Đúng lúc này, ở đây dường như tất cả người hầu đều quỳ trên mặt đất cầu khẩn Lưu Uy thủ hạ Lưu Tỉnh. Bàng Long lại một lần nữa cự tuyệt. Lao ra, tha đại tiểu thư một lần đi. Bàng tiên bối, người xem. Dưới mắt, Bàng Long nắm giữ lấy Ngư Yêu quyền sinh sát. Bàng tiên bối, Mã quản gia cái chết, cùng tỷ tỷ của ta không có một chút quan hệ. Người, là vãn bối giết. Hừ, các ngươi cũng cho lão phu tránh ra nữ tử áo trắng lắc đầu. Hắn bung lên phát trần, một cỗ lực lượng bá đạo, đem tất cả mọi người đẩy lui rồi cách xa mấy mét. Nhìn hai người lẫn nhau lấy lòng, Trần Thiên Thu nhịn không được cười ra tiếng. Lao ra, lao ra, Ngọc Nhi nếu là có chuyện bất chắc, ta không sống được. Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng, bị trọng thương Lưu Mạn Ngọc cảm động thẳng rơi nước mắt. Hắn không ngờ tới Trần Thiên Thu lại thay Ngư Yêu biện hộ cho. Nguyên lai Côn Luân Tông tự sáng tạo lập tông môn đến nay, một mực là hàng ma trừ yêu làm nhiệm vụ của mình. Tông môn các đệ tử từng tại Khai Sơn tổ sư ra trước mặt xin thể, muốn chém tận thiên hạ yêu tinh, còn thiên hạ một thái bình. Muội muội, ngươi đi nhanh lên, việc này không quan hệ đến ngươi, ha ha, ai bảo chúng ta là chị em tốt đâu. Chị em tốt không phải liền là muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trần Thiên Thu cũng bị hai người này tỉ muội tình nghĩa cảm động đê bớm. Bàng lão ca, ngươi người này sao cứng nhắc như vậy? Quy củ là chết, người là sống mà. Ngươi xem một chút, Lưu lão gia một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, ngươi như diệt Ngư Yêu, này không cho Lưu lão gia cửa nát nhà tan sao? Hạt dự, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bàng Long nghe xong, sắc mặt biến hóa. Lữ A Kiều khóc giống rơi lệ. Không, là ta giết Mã quản gia. Bàng Long ngây ngẩn cả người. Có hứng, có hứng, bắt Ngư Yêu, này lại tới Hồ Yêu. Muội muội, ngươi im miệng, không cho nói. Hồ Yêu, hôm nay lão phu muốn đối phó là con cá này yêu, lão phu đọc thượng tiền có đức yêu sinh, bận tâm ngươi tu hành cũng dễ, không nghĩ ra tay với ngươi, ngươi chớ có nhúng tay, bằng không lão phu đúng ngươi không khách khí. Ai ngờ, Bàng Long vô cùng cố chấp, cơ hội là khó chơi. Giết hay không đâu? Giết, Lưu phu nhân nói không chừng sẽ tự vẫn, không giết đi, làm trái tông môn tôn chỉ. Bàng tiên bối, tại hạ Cửu Bí Hồ. Nghe nói chị em tốt nguy cơ sớm tối, chuyên tới để cứu rút. Thấy cảnh này, Trần Thiên Thu vô cùng lộ vẻ xúc động. Hừ, chỉ là một hồ yêu, dám ở trước mặt lão phu cản rỡ. Bàng tiên bối, ngài chớ có nghĩ muội muội ta nói, người là vạn muội giết, cùng muội muội ta không quan hệ. Đúng lúc này, một nữ tử áo trắng từ giữa không trung bay tới. Lẽ nào, Lưu phủ còn cất giấu cái khác yêu tinh? Bàng lão ca, nếu không, liền thả này yêu đi. Lại nói, người ta thì không có lung tung giết người. Lưu lão gia, nhiều lời vô ích. Nghe hồ yêu nói, Lữ A Kiều kích động không thôi. Bàng Long quay đầu, trừng Trần Thiên Thu một chút. Lưu Mạn Ngọc đoán được hồ yêu tâm tư, vội vàng ngăn lại. Hạt dự. Bàng lão ca, ngươi vì sao cố chấp như thế đâu? Bàng Long cố ý hỏi. Chấm đã. Bàng Long quyết tâm muốn trừ hết Ngọc Nhi, không phải liền là bắt lấy Ngọc Nhi giết người một chuyện tốn không tha, bây giờ hung thủ một người khác hoàn toàn, mang ý nghĩa Ngọc Nhi trốn khỏi một kiếp này. Thế nhưng, bằng đạo hạnh của mình, như thật ẩn giấu cái khác yêu tinh, chính mình làm sao có khả năng không có phát giác đâu. Đột nhiên, nàng từ bên hông móc ra một cây dao găm, đè vào rồi trên cổ của mình. Ha ha, hôm nay ta muốn cùng Ngọc Nhi đồng sinh cộng tử. Nói thật, Bàng Long giờ phút này cũng có chút do dự. Hạt dự, Lưu lão gia, bần đạo hôm nay như thả ngư yêu tinh, chẳng phải là vi phạm với sư môn tổ huấn lương? Không muốn. Bàng tiên bối, vãn bối có lời muốn nói. Không thể. Phu nhân, ngươi đây là làm gì? Mau đem truy thủ phóng. Hắn có chút không tin, hoài nghi hồ yêu là vì gánh tội thay Trần lão đệ, ngươi cười cái gì? Các ngươi cho dù dập đầu vỡ đầu cầu bần đạo cũng sẽ không sửa đổi thái độ. Ha ha, Bàng tiên bối, ngươi tu vi cao thâm khó lường, mà thấy nhỏ nữ tử bình thường, vãn bối có 100 cái lá gan, cũng không dám uy hiếp ngài. Ngài chớ có chụp mũ lung tung. Nữ tử áo trắng chỉ ở đây người hầu, nha hoàn. Bàng Long rất cố chấp rồi, dường như một con trâu đi vào ngõ cụt giống nhau. Lưu Huy dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bàng Long một chỉ chỗ mi tâm. Bàng lão ca, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nếu không việc này là thiên, làm sao? Tiểu Thúy quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu tình. Lưu Mạn Ngọc cùng Hồ Yêu, hai người lẫn nhau không lộ bộ, tranh nhau thừa nhận mình mới là hung thủ giết người. Cho dù dưới tay mình Lưu Tỉnh, thả ca yêu một con đường sống, Bàng Long nếu là không đáp ứng, cũng là không có cách nào. A, cô gái mặc áo trắng này, trên người sao thì có một cô yêu khí? Lẽ nào cùng Ngư Yêu là cùng một bọn? Ha ha, ngươi lại là người nào? Bàng Long cơ trong tay phất trần, liếc Lưu Huy một chút, khi mắt hỏi, Lưu lão gia, ngươi làm thật muốn là Ngư Yêu cầu tình? Muội muội, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nếu ngươi bởi vì ta ném mạng, tỷ tỷ trong hội dây dứt cả đời. Lão gia, mời ngài tha đại tiểu thư đi. Tỷ tỷ tốt, không đem ngươi cứu ra ngoài, muội muội ta tuyệt đối không đi. Lão gia, Mã quản gia trừng phạt đúng tội, đại tiểu thư tốt. Thử, Trần lão đệ, ngươi chớ có khuyên bần đạo. Nhìn Bàng Long từng bước một đi tới, Lưu Mạn Ngọc hướng phía Lữ A Kiều cười mấy lần, sau đó hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử thần giáng lâm. Không sai. Đêm đó tỷ tỷ chỉ là mê đi lập tức bằng ra, hút sạch tên xuất sinh này dương khí người là ta, đem ngựa quản gia vứt xác khô thì người cũng là ta. Trong ngay mắt, Mở Thiên nhăn hắn, đống chốc nhìn ra nữ tử áo trắng bản thể, đúng là một con cựu vĩ hồ. Lưu Mạn Ngọc liều mạng hướng nữ tử áo trắng ngay mắt. Muội muội, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Chương 542, thi biến. Chương 542, thi biến. Bàng Long thở dài một tiếng. Suy nghĩ một lúc, nàng tiện tay gỡ xuống ngọc hoàn, nhét vào Lưu Hinh Nhi trong tay. Nghe nói, người sau khi chết, một khi miêu chạm đến rồi thi thể, rất có thể sẽ sinh ra thì biến. Hừ, lão phu cũng không phải một đầu nhân, thì ăn khói lửa nhân gian. Vừa ly khai mấy phút sau, đột nhiên một bóng đen chợt lóe lên. Ha ha, lão phu còn có chuyện quan trọng mang theo, thì không quấy rầy Lưu lão gia. Phú quý ca, ta thật nhìn thấy. Cặp mắt kia thật đáng sợ, phát ra ánh sáng màu đỏ. Nhất định là Mã quản gia quay về. Lưu lão gia, việc này đã xong, lão phu đi vậy.
Tốt, tốt, tốt.
Nàng tả hưu kéo Ngọc Nhi, Hình Nhi tay, vừa cười vừa nói, Hình Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là Lưu gia nhị tiểu thư thôi thôi. Ngư yêu bản tính tốt bụng, hồ yêu năng lực chủ động thẳng thắn, các ngươi lưu phụ trên dưới đều là ngư yêu cầu tình, lão phu như còn xử quyết ngư yêu, chẳng phải là có chút bất cận nhân tình. Đột nhiên, hắn cảm giác có giọt nước đến rồi trên đầu của mình. Mã quản gia mặc dù tội ác tày trời, nhưng mà, hắn theo ta khoái 20 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Như vậy, ngày mai thật tốt an táng đi. Nhìn muội muội, Lưu Mạn Ngọc sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Từ bước vào lưu phủ, thao thiết hình như hư không tiêu thất giống như. Lưu Hinh Nhi cảm động không thôi, có thể nàng không có nhận lấy. Hai người vừa đi, một bên phân tích thao thiết nơi ở nó. Tại sao ta cảm giác là lạ ở chỗ nào? Như ẩn nấp rồi, mấy ngày nay nên có người mất tích mới đúng. Có thể phụ cận này một mảnh, quan phủ không có nhận được liên quan đến mất tích báo án. Lưu Huy đem thu xếp Mã quản gia thi thể công việc, cùng cháu Lưu Tùng giao phó xong sau, kéo lấy mệt mỏi thân thể, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Người một nhà, khách khí cái gì? Hắc hắc, Nương, Ngọc Nhi tỷ tỷ, Lưu thiếu, không xong, Hữu Miêu. Cái gì? Nhanh như vậy đáp ứng? Nương, con gái có một ý tưởng, không biết Nương có thể hay không đáp ứng. Đó là tự nhiên. Hắn luôn cảm giác tối nay có đại sự xảy ra. Mẫu nữ ba người vừa đi, một bên vui sướng trò chuyện. Lý Phú Quý, ngươi vừa nãy trông thấy cái quái gì thế không? Lữ A Kiều lập tức đã hiểu rồi tâm tư của con gái. Lữ ca, thế nào? Không có đồ vật à, ngươi có phải hay không hoa mắt, nhìn lầm? Nữ tử áo trắng có chút bất ngờ. Làm La Hải Phong ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng một đôi mắt to đối mặt. Muội muội, còn không gọi người. Bên trong một cái người hầu, cầm một cái dài một mẹ trúc can, hướng phía Hắc Miêu hung hăng đập tới. Này, chính là Bàng Long hai người đau khổ truy tung thao thiết. Mọi người nghe xong, từng cái nhảy cẫng hoan hô. Ai ngờ, Hắc Miêu nhẹ nhàng thoải mái tránh khỏi. Giờ phút này, Triệu Đại Lực càng thêm nghiêm túc. Nhanh, vội vàng cho lão tử đem con mèo kia đuổi đi. Không, không phải, Nương, lễ vật này quá quý giá rồi, Hinh Nhi không dám thu. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người cũng không có. Bàng lão ca, gần đây tại sao không có thao thiết tung tích đâu? Kỳ quái, cảm ơn thân mẫu. Lưu thiếu, đúng thi thể đại bất kính, sẽ gặp báo ứng. Hinh Nhi, ngọc này hoàn là cha ngươi cưới ta thời đính hôn tín vật, bây giờ Nương đưa cho ngươi, lỡ như thật xuất hiện thì biến, hậu quả khó mà lường được. Người hầu kia tượng xông ra đại họa giống nhau, sợ tới mức hai đầu gối quỳ gối quan tài bên cạnh, hung hăng dập đầu. Cái mũi ngửi ngửi, một cỗ mùi hôi thối nào tới trước mặt. Lữ A Kiều trợn nhìn Hinh Nhi một chút, cưỡng ép đem ngọc hoàn đeo ở trên cổ tay của nàng. Trần lão đệ, ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất. Xuất sinh kia nhất định là ẩn nấp rồi. Phu nhân, ta biết ngươi ghi hận Mã quản gia, nhưng người ta đã chết, đạt được rồi cái kia có báo ứng, vẫn là để Mã quản gia đi sĩ diện một chút đi. Lỡ như chọc giận hồn phách của hắn, lưu phủ lại không được an bình. Cút sang một bên, khác mẹ nó dọa lão tử. Sao? Ngại Nương lễ gặp mặt không tốt. Đột nhiên, một màu đen đầu, có một chút, theo khô tỉnh dưới đáy phá đất mà lên. A, có ma. Mặc dù Mã quản gia sai trước đây, thế nhưng hắn có nên hay không chết, lẽ ra phải do quan phủ phán quyết, há có thể do ngươi quyết định hắn nhân sinh chết đâu? Như người người cũng giống như các ngươi như vậy, thiên hạ chẳng phải là đại loạn? Lữ A Kiều dọa sợ, nắm tay của nữ nhi, vội vàng hấp tấp chạy về căn phòng. Lữ A Kiều nhìn cố kia khô quắt thi thể, nghĩ một mùi lửa đốt đi, chẳng qua nàng hay là muốn nghe xem nhất gia chi chủ ý nghĩa. Cái gì? Tín vật đính ước. Đây cũng quá quý trọng đi. Lúc này, một cái gọi La Hải Phong người hầu, nhìn chung quanh một lần. Mã Văn bỏ mình về sau, luôn luôn phụ trách chân chạy Lưu Tùng, tạm thời tiếp quản rồi quản gia trước, lại thêm cùng Lưu Huy quan hệ, cho nên càng thêm phách lối. Nương, ngài giữ lời nói. Lý Phú Quý trừng mắt liếc hắn một cái. Kết quả, trúc can vừa vặn đập trúng Mã Văn đầu. Hải Phong, ngươi mẹ hắn có phải là cố ý hay không? Trên xà nhà cái gì cũng không có. Lực ca, phía trên, ở phía trên. Triệu Đại Lực lắc đầu. Lưu Tùng đá người hầu một chút. Lưu Mạn Ngọc vui vẻ không thôi, lôi kéo hồ yêu tay, vừa cười vừa nói, "Nương, ta cùng Hinh Nhi tình như tỉ muội, cùng chung hoạn nạn nhiều lần, hôm nay con gái có thể sống thì có Hinh Nhi một phần công lao. Nương, ngài có muốn hay không nhiều cái con gái?" Cùng lúc đó, Lưu phủ vẫn là trước kia khô tỉnh, đưa tay phải ra sờ lên. "Hừ, người cặn bã như vậy, lao ra có phải ngài quá khách khí? Theo ta thấy, một mồi lửa đốt đi." "Quá, ngươi một đại nam nhân, sao nhát gan như vậy?" "Ôi, Bàng lão ca, nhìn không ra, ngươi còn có nhân tử nương tài lỗ." "Ha ha, Ngọc Nhi, ngươi làm sao còn cùng nương khách sáo? Có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần không quá phận, nương đều có thể theo ngươi." "Lao ra, này thi thể của Mã quản gia, chúng ta xử trí như thế nào?" Gian dạy hết người hầu về sau, Lưu Tùng khẽ hát đi rồi. Năm cái người hầu sôi nổi gật đầu. Lữ A Kiều gật đầu một cái. Lưu Y thấp giọng hỏi, "Quỷ ở đâu?" Mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết, có thể Lưu Tùng sợ. Một giây sau, nó nhảy ra khô tỉnh, biến mất đến rồi trong bóng đêm. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào chạy tới một con màu đen miêu. Mã quản gia, ta không phải cố ý, ngươi tuyệt đối không nên tìm ta phiền phức, nhất là Lữ A Kiều." Ôm Lưu Mạn Ngọc lên tiếng khóc lớn. "Không đúng, ta vừa nãy thật nhìn thấy có một đen xì thứ gì đó, veo một cái theo bên ấy chợt lóe lên. Mấy người các ngươi tối nay khác nghỉ ngơi, nhìn thật kỹ thi thể của Mã quản gia, nghe được không? Lữ A Kiều tức giận không thôi. Lúc này, Lưu Huy liên tiếp lễ bái, mà con mèo này lại trực tiếp nhảy tới trên quan tài. Tiền bối, các ngài nếu không trong phủ chờ lâu chút ít thời gian, văn bối cũng tốt tận chút ít chủ nhà tình nghĩa. A, sao có chút sên sệt? Lao ra, ngươi đừng dọa ta, ngươi nói tính. Thao Thiết Hà to mồm, hít hà bốn phía. Hàn Huyên vài câu về sau, Bàng Long, Trần Thiên Thu rời đi Lưu phủ. Bàng tiền bối lời nói rất đúng, không biết ngài xử trí như thế nào nhà ta Ngọc Nhi. Nhìn cặp kia phát sáng mắt đỏ, hắn bị hù quát to một tiếng. Chương 543, Hắc Miêu tập kích người. Chương 543, Hắc Miêu tập kích người, ta thì đồng ý. Lưu Hinh Nhi có chút thất lạc, càng có chút thất vọng. Lưu Mạn Ngọc như người, căn bản không có phát ra được. Hắc Miêu đầu bị nặng nề bị một trường. Lưu phủ Tây Huyền, một chỗ trong sương phòng, Lưu Mạn Ngọc cùng Lưu Hinh Nhi thật lâu không ngủ. Thì mau đứng lên, một cái kia Hắc Miêu hình như có vấn đề. Nàng ngay nhìn Hắc Miêu đầu, lặp đi lặp lại nhìn ba lần về sau, lúc này mới xác nhận Hắc Miêu đều chết hết ấu. Tỷ, nhanh đi tìm cha, nhìn xem cha có thể hay không liên hệ với bảng tiền bối. Có hai vị tiền bối trấn thủ, cũng có thể trấn trụ yêu thú. Hình Nhi, lên. A, ta nhớ được Lưu phủ, hình như không có nuôi miêu a. Hình Nhi muội muội, ta chỉ nghĩ bồi tiếp thân mẫu, bình bình đạm đạm sống hết đời. Có đôi khi, tâm quá lớn, không tốt. Qua trong giây lát, đã bỏ tới trên xà nhà. Gia Sức ca, Phong ca, các ngươi từng cái sao? Sao tận ăn nói linh tinh? Nghe La Hải Phong tiểu nói này, Lý Phú Quý có chút sợ sệt. Vì để phòng lỡ như, hắn nghĩ ba người đồng thời trực đêm. Tỷ tỷ, cẩn thận. Hắc Miêu cảm nhận được nguy hiểm, hé miệng, lộ ra màu nâu răng. Ta đi, lão tử lòng tốt nhắc nhở ngươi. Thật muốn xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp. Không có đánh ta. Ngươi vừa rồi không phải từ phía sau, vỗ một cái sau gáy ta sao? Nhẹ nhàng hất lên, cái đuôi quấn lấy Hắc Miêu. Triệu Đại Lực rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình vừa nãy đầu óc thanh tỉnh, không hề có bị hoa mắt. Hai người đồng thời ra tay. Nàng nhóm ý thức được, con mèo này không đơn giản, vô cùng có khả năng bị không biết yêu thú ma hóa rồi. Lưu Mạn Ngọc sững sờ, trong lòng kinh hãi. Lý Hải Phong rủi rủi con mắt, không ngừng ngáp một cái. Lưu Hinh Nhi vẻ mặt chờ mong nhìn Lưu Mạn Ngọc. "Tỷ, ngươi không có phát hiện, mèo này móng vuốt, đây bình thường vuốt mèo lớn không chỉ gấp đôi sao?" "Tỷ tỷ, ngươi ta vốn là yêu tình, tu hành mấy trăm năm, thật không dễ dàng huyễn hóa thành người, ngươi lẽ nào không nghĩ tiến thêm một bước sao?" "Phú Quý, ngươi nói gì thế? Ta đánh ngươi làm gì?" Lưu Mạn Ngọc một cái lắc mình, đóng lại cửa sổ, chắn trước mặt. Lưu Mạn Ngọc cúi đầu nhìn lại. Lý Phú Quý sờ lấy đầu, trừng Triệu Đại Lực một chút. "Hiểu rõ rồi, như cái nương môn giống nhau, lằng nhà lằng nhằng." Dưới tình thế cấp bách, Lưu Hinh Nhi dùng sức đẩy một chút tỷ tỷ. Lưu Hinh Nhi phía sau, mọc ra rồi một cái đuôi thật dài. "Phú Quý, ngươi mấy cái ý nghĩa?" Cầm lao tử làm trò cười. Triệu Đại Lực nói xong, chỉ La Hải Phong, nói ra, "Ngươi không muốn tin, hỏi một chút Hải Phong, lao tử vừa nãy đứng ở này, căn bản thì không lúc đích. Là ngư yêu, nàng trước tiên nghĩ tới khả năng này, bằng không, thân làm hồ yêu hảo muội muội, không thể nào có như thế lớn phản ứng." Tỷ muội hai người liếc nhau. "Hải Phong, ngươi mẹ nó nâng lên tinh thần tới. Càng là buông lòng lúc, thường thường càng sẽ xảy ra chuyện cái này kỳ quái. Con mèo kia, trên người sao có thể mang theo yêu thú khí tức? Trừ phi có một loại tình huống." Lưu Mạn Ngọc gật đầu một cái, đẩy cửa phòng ra, đội đội vàng vàng rời đi. "Được rồi, ân. Nếu thật là như vậy, làm không tốt Đông Minh trấn sẽ thành nhân gian luyện ngục." Lưu Mạn Ngọc thận trọng đi đến trước mặt. Đúng lúc này, một con mèo đen nhảy cửa sổ mà vào. Lý Phú Quý dùng cánh tay đỉnh một chút phía sau lưng của hắn. "Muội muội, ý của ngươi là Đông Minh trấn đến rồi một đầu yêu thú?" "Phú Quý, lão tử thật nhìn thấy." "Không tin, ngươi hỏi một chút Hải Phong." "Phú Quý, như một người nhìn thấy, ngươi hoài nghi, ta có thể hiểu được, vấn đề là, hai chúng ta vừa nãy cũng nhìn thấy, cặp kia phát ra ánh sáng màu đỏ con mắt, quả thực có chút dò người." La Hải Phong tức giận đáp lại một câu. Thế là ba người, riêng phần mình cầm một cái côn sắt, lưng tựa lưng mặt hướng ba phương hướng. "Gia Sức ca, ngươi, ngươi đánh ta làm gì?" Hai người nằm ở trên giường, khi mắt, trời nam biển bắc trò chuyện. Lần này, Lý Phú Quý sững sờ rồi. Thời gian lặng yên trôi qua. "Hình Nhi muội muội, ngươi hẳn là còn có cái khác dự định." Hai người đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Miêu. "Không biết tỷ tỷ có hay không quyết định này. Trời ơi, Hắc Miêu móng đuốt thì lợi hại đi." Hai nữ dường như cùng một thời gian, nghĩ tới Bảng Long cùng Trần Thiên Thu. Lúc này, con kia Hắc Miêu nhảy xuống xà nhà, trực tiếp nhào về phía hai người. Vì ngăn ngừa bọn hắn ngủ gật, Triệu Đại Lực lại để cho hai người vây quanh quan tài đi tới đi lui. Lý Phú Quý bĩu môi nói, vừa nghĩ tới Hắc Miêu lợi hại, Lưu Hinh Nhi không thể tin được, tỷ tỷ chỉ là một trường, liền có thể giết con mèo này. Mà con mắt của nó hiện ra ánh sáng màu đỏ. "Nóa, các ngươi khác đấu võ mồm. Cũng lúc nào rồi, còn có tâm tình cãi nhau?" Từng cái con mắt trừng lớn điểm. "Tỷ, ngươi đang lưu phủ đợi gần 3 năm, có hay không phát hiện chỗ dị thường? Hoặc nói, cái chấn trên này có hay không xảy ra một ít cổ quái án mạng? Xem xét, cái đuôi của mình có một nơi lại bị Hắc Miêu cào nát rồi, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cái đó bị thương chỗ, có thể nhìn thấy xương cốt. Mèo này tính công kích quá mạnh, tuyệt không thể để nó chạy xong rồi, Bàng tiền bối vừa ly khai lưu phủ, không biết hai vị tiền bối còn ở đó hay không chấn thượng. Ta xem một chút." "Hình Nhi muội muội, cái này Hắc Miêu vô cùng bình thường à, chỉ là trên người nó sao có một cô yêu thú khí tức?" "Tốt, ta đang có ý này." Hắc Miêu tựa hồ nghe đã hiểu hai người trò chuyện, hướng bệ cửa sổ nhìn thoáng qua về sau, dự định nhảy cửa sổ đào tẩu.
Tỷ tỷ, có lẽ là phía ngoài dã miêu tiến vào đến rồi.
Lưu Hinh Nhi tuyệt đỉnh thông minh, nàng tin tưởng con mèo này phía sau nhất định ẩn giấu đi đại bí mật.
Hắc miêu có vấn đề.
Đột nhiên, cửa sổ truyền đến dị hưởng.
Sau nửa canh giờ, ba người có chút mỏi mệt.
Hắc miêu vừa hụt.
Thế nào yêu thú?
Theo hắc miêu lực công kích đến xem, đầu này yêu thú không đơn giản.
Lý Phú Quý không cam lòng yếu thế, sợ rồi một câu.
Ý của ngươi là tìm một rời xa huyên náo chỗ, đóng cửa tu hành, tranh thủ một ngày kia năng lực vũ hóa thành tiên.
Hinh Nhi muội muội, những năm này Đông Minh trấn khá tốt.
Lý Phú Quý đông nhìn tây nhìn xem, hay là không có phát hiện bất cứ dị thường nào.
Tỷ, làm không tốt tối nay muốn xảy ra chuyện.
Tỷ, nó chết rồi không?
Mấy giây sau, hắc miêu nghiêng đầu một cái, ngã xuống trên mặt bàn.
Hẳn là hắc miêu yêu hóa.
Phải biết, nàng thế nhưng có 300 năm tu hành hộ yêu, bình thường móng vuốt, dù là cả một ngày, cũng sẽ không có mảy may vết thương.
Nghe Lưu Hinh Nhi tiểu nói này, Lưu Mạn Ngọc lập tức cảnh giác lên.
Trời ơi, con mèo này móng vuốt vô cùng sắc bén, đều nhanh gặp phải vết thương lớn nhỏ.
Hà muội muội, thế nào?
Triệu Đại Lực vẻ mặt sững sờ.
Rất nhanh, Lưu Hinh Nhi cảm thấy một hồi đau đớn.
Hinh Nhi muội muội, con mèo này răng như thế nào là màu đâu?
Được rồi, vậy chúng ta sau nửa đêm thông minh cơ linh một chút.
Nếu không như vậy, chúng ta dứt khoát khác thay phiên trực đêm rồi, một khi gặp gỡ chuyện, chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngọc tỷ tỷ, về sau chúng ta thật muốn ở tại Lưu phủ.
Hắc miêu liều mạng dãy rủa, dùng móng đuôi sắc bén không ngừng gãi hồ yêu cái đuôi.
Lưu Hinh Nhi thở dài một hơi.
Thời khắc này Lưu Mạn Ngọc hay là vẻ mặt sững sờ.
Lưu Mạn Ngọc một trường bổ tới.
Chương 544, quan tài chấn động rồi. Chương 544, quan tài chấn động rồi. Hai người vẫn còn có chút không tin.
Lưu Tùng thì không có hoài nghi, xoay người chuẩn bị nâng tam phu nhân.
Suy nghĩ một lúc, Lý Phú Quý thì thầm đi tới.
La Hải Phong, ngươi mấy cái ý nghĩa?
Vừa nãy ra sức ca đánh ta, ta không có so đo, ngươi có phải hay không nhìn xem lão tử dễ khi dễ, thế mà đánh lão tử mặt.
Tăng Phân không có biện pháp khác, chỉ có thể nghe theo Lưu Tùng sắp đặt.
Ra sức ca, ngươi thế nào?
Lưu Tùng, ngươi cũng không phải không biết, lão gia dường như mỗi ngày đều biết kiểm toán.
Nếu phòng thu chi bên trong, đống chốc ít mấy 100 lượng bạc, vì lão gia khôn khéo, hắn nhất định sẽ biết ta.
Ta không muốn.
Ta bên này cũng bình thường.
La Hải Phong sợ.
Triệu Đại Lực cảm giác tối nay có thể không yên ổn.
Cái gì?
Ngươi là nói Tam Phu Nhân giết chết Lưu Thiếu?
Lý Phú Quý vung lên tay áo, chuẩn bị dạy vấn một chút La Hải Phong.
Lý Phú Quý không dám lên tiếng, nhanh chân liền chạy ngược về.
Tăng Phân nắm chặt chủy thủ, vì nghịch kim đồng hồ phương hướng xoáy dạo qua một vòng.
Nóa, ngươi khác không thừa nhận, chính là ngươi đánh.
Ngươi
thật là ác độc.
Ngươi không thừa nhận đúng không?
Đừng trách lao tử trở mặt ân.
Mọi người cẩn thận một chút.
Trương Tú Tài,
lẽ nào là Trần Bắc, Trương Thợ May tiểu nhi tử Trương Bắc Thần?
Xong rồi, Tam Phu Nhân giết Lưu Thiếu.
Nhìn Lưu Tống ngã trên mặt đất, Tăng Phân cười.
Phú Quý, ngươi mẹ nó làm gì đi?
Sao thở hổn hển?
Bột một tiếng vang, Triệu Đại Lực che lấy má phải của mình, tả hữu không rời mắt.
Vừa nghĩ tới mình giết Lưu Tùng một chuyện, bị người ta hiểu rõ rồi, cái này khiến Tăng Phân đứng ngồi không yên.
Ba người nắm chặt côn sắt, hướng phía bốn phía nhìn tới nhìn lui.
Lưu Tùng, ngươi dám uy hiếp ta?
Đi chết đi!
Và Tăng Phân khai môn nhìn lại lúc, chỉ nhìn thấy rồi một mơ hồ bóng lưng.
Nhìn hai cái hảo huynh đệ muốn đánh lên, Triệu Đại Lực đội vàng đứng ở trong hai người ở giữa.
Không được, được đội vàng rút lui.
Không đúng, trong phòng này nhất định cất giấu cái gì đồ chơi.
Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác.
Thế nào, Phú Quý?
Nóa, Lưu Thiếu nhường ba người chúng ta người gác đêm, chúng ta bây giờ lại không bằng chứng, gọi thế nào người?
Đúng lúc này, Tăng Phân đột nhiên rút ra một cây dao găm, hung hăng đâm về Lưu Tùng.
Ra sức ca, Hải Phong ca, nếu không, chúng ta rút lui a.
Như vậy, Hải Phong, ngươi cùng Phú Quý lại đi xác nhận một chút.
Một khi xác nhận, lập tức nói cho lão gia.
Các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta, tuyệt đối đừng xúc động.
Ta nghĩ, chuyện này nhất định có hiểu lầm.
Ra sức ca, ngươi
cũng bị đánh mặt.
Khuya khoắt Tam Phu Nhân sao ở đây phòng?
Thấy Lưu Tùng muốn đi, Tàng Phân kêu một tiếng ôi.
Trong phòng, Tam Phu Nhân Tàng Phân có cắp tại góc.
A, vừa nãy ngoài cửa nghe lén người, rốt cục là người phương nào?
Lưu Tùng, ngươi cái xuất sinh, ngươi nghĩ làm gì?
La Hải Phong cũng tới tức giận.
Nha à, làm hồi lâu, nguyên lai là Lưu Thiếu bắt lấy rồi Tam Phu Nhân tay cầm, từ đó áp chế Tam Phu Nhân.
Đột nhiên, một bóng đen co lại thành một đoàn, còn như điện chớp, trực tiếp nhảy vào quan tài bên trong.
Lão tử nói, không có đánh ngươi, ngươi mẹ nó chính là không tin.
Vừa nãy, thật không phải ngươi đánh ta đầu.
Lý Phú Quý sợ tới mức toàn thân thẳng phát run.
Triệu Đại Lực sờ soạn một chút má phải, xem xét ngón tay, có chút nhấp múa cảm giác.
Ngươi rốt cục nghĩ làm gì?
Một giây sau, cái bóng đen này chui vào Mã Văn lồng ngực.
Thế là, thu thập một chút căn phòng, gói không ít đồ trang sức về sau, Tàng Phân mượn bóng đêm, đội vàng rời khỏi Lưu phủ.
Nhìn Lý Phú Quý vẻ mặt chật vật, hai người vẻ mặt sững sờ.
Các ngươi
cũng câm miệng cho lão tử.
Vừa nãy, lão tử cảm giác có một ướt nhẹp đồ vật, đánh một cái lão tử mặt.
Của ta hảo ca ca, đây chính là thiên đại chuyện, cho dù cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám tạo ra à.
Trải qua đông biên hành lang lúc, hắn mơ hồ nghe được một gian nhà bên trong, truyền đến người phụ nữ tiếng khóc.
Lưu Tùng cuống quýt lui lại, đáng tiếc, hay là mượn một bước.
Ra sức ca, Hải Phong ca, ta
vừa nãy đi ngang qua hành lang lúc, trong lúc vô tình nghe được.
Lão tử muốn làm gì, ngươi lại không biết.
Lão tử gần đây hòa độc, thua mấy 100 lượng bạc, ngươi theo phòng thu chi bên trong,
giúp lao tử làm ít bạc tiêu xài một chút, lao tử đi đổi bản. Vì để phòng lỡ như, nàng dự định tẩu vi thượng kế. Hải Phong, có ca ca tại, ngươi chớ có sợ sệt. Lý Phú Quý, ngươi mẹ nó khác nói mỏ. Lao tử không có đánh. Ngươi xác định. Chuyện này cũng không có thể nói bừa. Ngay tại hai người rời khỏi không bao lâu, quan tài đột nhiên chấn động rồi đến mấy lần. Lý Phú Quý cũng không muốn so đo, quay người tiếp tục chầm chầm vào quan tài. Thế là, Lý Phú Quý dẫn La Hải Phong đi. Ta đáp ứng ngươi. Lý Phú Quý quyết định ăn miếng trả miếng. Nếu không, chúng ta nhiều gọi chọn người đến. Lý Phú Quý, ngươi có phải điên rồi hay không? Lao tử không sao đánh ngươi mặt làm gì? Đi tới cửa, hắn đem lỗ thai dán tại trên tường. Hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Triệu Đại Lực rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Ra sức ca, ta lại không trêu chọc ra hỏa này, hắn đánh mặt ta, chính là cố ý. Ước chừng qua 3 phút, bụp một tiếng, âm thanh phi thường nhỏ, đánh vào Lý Phú Quý trên má phải, có chút hoạt nộn cảm giác. Lưu Tùng, ta chân đau rồi, ngươi có thể hay không đến đỡ một chút? Lực ca, nếu không chúng ta thì rút lui a. Mắt của ta ra luôn luôn nhảy không ngừng, ta sợ. Phú Quý, ngươi có còn muốn hay không muốn tiền công? A, thanh âm này, sao có điểm giống Tam phu nhân? Triệu Đại Lực vỗ La Hải Phong bả vai. Ngươi nói đánh phía sau lưng, hắn coi như bằng hữu giữa đùa giỡn một chút, lần này ngược lại tốt, trực tiếp chụp mặt mình, là nam nhân, hắn không thể chịu được. Lý Phú Quý tức giận. Có lẽ là quá hoảng, Lý Phú Quý chạy trốn lúc, không cẩn thận va vào một phát cửa phòng. Hừ, là ngươi bức ta. Trước đây, vừa nay Hắc Miêu xuất hiện, nhường Triệu Đại Lực cảm giác vô cùng xối quậy, có chút buồn bực mất tập trung, này lại bị chút chuyện nhỏ này dây dưa, hắn càng thêm khó chịu. Lý Phú Quý tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình sẽ cuốn vào một hồi án mạng bên trong tới. Rời khỏi linh đường về sau, Lý Phú Quý dự định về phòng trước nghỉ ngơi, đợi đến trước hừng đông sáng, lại lặng lẽ trở về, cứ như vậy, lao ra cũng sẽ không phát hiện. "Quá, lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cục có giúp hay không?" "Không giúp lời nói, lão tử sáng mai liền đi vạch trần ngươi cùng Trương Tú Tài ra sức ca, bên này không có phát hiện." Lạnh băng truy thủ đã đâm vào bộ ngực của hắn. Hắn chỉ vào hảo huynh đệ lớn tiếng hống. Thấy Triệu Đại Lực thần sắc có chút khẩn trương, La Hải Phong hỏi: "Ha ha, như vậy mới đúng chứ? Yên tâm, lão tử nhất định sẽ gỡ vốn. Đến lúc đó, là có thể đem bạc trả lại." Lý Phú Quý trực tiếp xoay người rời đi. "Ai? Là ai? Còn có, nàng vì sao khóc thút thít đâu? Ha ha, tiện nhân, ngươi nếu là không nghe lời của lão tử lập tức đem sự kiện kia nói cho Tam Thúc. Hắc hắc, cho đến lúc đó, ngươi sẽ bị đuổi ra lưu phủ, tình lăng của ngươi sẽ mất mạng. Ngươi cái tiện nhân muốn làm gì?" Chương 545, Tam phu nhân chương 545, Tam phu nhân thế nhưng, nghe Lý Phú Quý phân tích, lá gan lại lớn một chút. "Nhưng mà, Lý Phú Quý không đồng ý ôi, Tam phu nhân, ngài nếu mang không nổi, nếu không, chúng ta giúp đỡ chút." Lý Phú Quý có chút bất mãn. Giờ phút này, La Hải Phong không gây ngôn phản bác. "Hừ, thế gian nam nhân, cái nào không háo sắc, vì chính mình tư sắc, còn không thể mê hoặc hai người bọn họ. Ha ha, Phong ca, ngươi cũng chớ giả bộ. Đừng cho là ta không có phát hiện, ngươi mỗi lần nhìn xem Tam phu nhân ánh mắt kia, hận không thể để người ta ăn giống nhau." Lý Phú Quý cười hắc hắc. "Mà hai người này đã đến cửa phòng." "Hắc hắc, huynh đệ, xin lỗi thế là." Hai người đồng thời bỏ vào. "Phú Quý, ngươi mẹ hắn chính là không phải đầu góc nước vào rồi. Ngươi bây giờ chỉ cần đụng phải thi thể của Lưu Tùng, chính là đồng phạm. Đó còn cần phải nói, nhìn như nước trong veo dường như tiên nữ trên trời giống nhau." Trước đây, La Hải Phong có chút do dự. "Tốt, bốc thăm thì bốc thăm. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Còn chưa cút ra ngoài." Lý Phú Quý hừ lạnh một tiếng, khép cửa phòng lại. Hắn luôn luôn nhát gan sợ phiền phức. Vừa nghĩ tới Tam phu nhân mê người thân thể mềm mại, La Hải Phong cắn răng một cái, nói ra, "Tốt." Háo sát Lý Phú Quý, căn bản không có ý thức được điểm này, hắn vội vàng vàng đi qua, xoay người muốn chuyển thi thể. Bị La Hải Phong nhìn ra ý đồ, Tàng Vân lập tức đổi giọng, cười híp mắt nói ra, "Ôi, Hải Phong, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không cái đó tâm tư." Ước chừng mười mấy giây sau, quan tài khôi phục bình tĩnh. La Hải Phong trừng mắt liếc hắn một cái. La Hải Phong thốt ra. La Hải Phong không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi, vừa vặn trông thấy Tam phu nhân ôm thi thể của Lưu Tùng, chính từng chút một nhét vào dưới giường. Chỉ thấy quan tài bên trong truyền đến tùng 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 tiếng vang. Lý Phú Quý rất tức giận, thế nhưng có chơi có chịu, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. "Là được. Tam phu nhân, ngài không nên lấy trước ra một chút thành ý sao? Ngọc tỷ tỷ, cha năng lực tin tưởng chúng ta sao?" Hai người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn không thể giam lại sắc đẹp hấp dẫn. "Tốt. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải cùng chúng ta. Ai mà biết được Tam phu nhân sẽ làm phản hay không hối hận. Ngươi mấy cái ý nghĩa?" Mau nói. Quả nhiên, Lý Phú Quý cùng La Hải Phong do dự. "Là được. Ngài này thân thể mềm mại sao có thể làm này việc nặng?" Tăng Phân hiểu rõ, tối nay nếu không xuất huyết nhiều, hai người bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. "Phú Quý, nếu không, chúng ta vội vàng nói cho lão ra đi." Quả nhiên, Lý Phú Quý nhỏ giọng nói ra, "Phong ca, ngươi cảm thấy Tam phu nhân kiểu gì?" Chuyện cho tới bây giờ, Tăng Phân không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng. "Chờ a chờ a, hồi lâu không thấy hai người quay về." Tăng Phân nhìn thi thể của Lưu Tùng, suy nghĩ xử lý như thế nào. Lý Phú Quý gật đầu một cái. Thế nhưng, nàng không nghĩ như vậy. Giết Lưu Tùng, một con đường chết, còn không bằng tìm thoát thân cơ hội. La Hải Phong chờ không nổi muốn lập công. "Tam phu nhân, bớt nói nhảm, không cho lão tử nếm điểm ngon ngọt, tin hay không lão tử hiện tại liền đi nói cho lão gia." giết Lưu thiếu, lão gia sẽ không bỏ qua ngươi.
Lý Phú Quý, ngươi không phải là muốn?
Hắc hắc, Tam phu nhân, nếu không như vậy, ngươi cùng hai anh em chúng ta, chuyện này chúng ta thì làm như không nhìn thấy. Về phần thi thể của Lưu Tùng, ngươi tự mình xử lý.
Phú Quý, lão tử lớn hơn ngươi, chưa từng nghe qua Khổng Dung nhường Lê chuyện xưa. Đã ngươi gọi ta một tiếng ca, đương nhiên là ca ca tới trước.
Một giây sau, cách nghĩ tới.
Hừ, hôm nay rơi xuống hai người các ngươi trên người, coi như ta không may.
Nói đi, các ngươi muốn cái gì?
Hải Phong ca, hoặc là theo rồi Tam phu nhân.
Phú Quý, ta tới trước, ngươi ra ngoài trông coi, vừa có động tĩnh, lập tức nói cho ta biết.
Giờ phút này, Triệu Đại Lực sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Bên này, Lưu Mạn Ngọc cùng Lưu Hinh Nhi đội vàng chạy tới Đông Sương phòng, Lưu Huy ở lại căn phòng. Nhưng mà, Triệu Đại Lực vẫn như cũ lo lắng bất an.
Thằng phân giật mình,
chỉ cần hai người giúp Quân Vận thi thể, cho dù đồng phạm rồi, đến lúc đó, hai người bọn họ cũng không dám tiết lộ ra ngoài.
Nhìn hắn chơi bẩn cười một tiếng, La Hải Phong đoán được, tiểu tử này nhất định có rồi chủ ý ngu ngốc.
Được rồi, các ngươi đừng cãi cọ.
Như vậy, bốc thăm đi.
Phú Quý, ngươi nói làm thế nào?
Nàng muốn lấy Tam phu nhân thân phận, nhường hai người khuất phục.
Thấy hai người đấu võ mồm, Tang Phân sợ náo ra tiếng động.
"Nóa, Phú Quý, ngươi mẹ hắn thật to gan, thế mà đem chủ ý đánh tới Tam phu nhân trên người, ngươi ăn tim gấu gan báo. Việc này nếu để cho lão gia hiểu rõ rồi, ngươi không được lột một tờ ra."
"Phong ca, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có làm hay không?"
"Ngươi suy nghĩ một chút, Tam phu nhân giết Lưu Tùng, nàng đã phạm vào tội chết. Chỉ bằng điểm này, nàng còn không phải ngoan ngoãn nghe chúng ta sai sự.
Khác lãng phí thời gian rồi, chúng ta bây giờ liền vọt vào đi có thể."
Hai người bọn họ ghé vào cửa nghe lén.
Nàng suy nghĩ một lúc, định đem thi thể của Lưu Tùng giấu đến dưới giường, năng lực giấu giếm một hồi là một hồi.
Dựa vào Lý Phú Quý cùng La Hải Phong, bọn hắn sao còn chưa quay về?
Ha ha, Hải Phong, ngươi bản tính đánh thật tốt.
Sao, nghĩ trắng chơi ta?
Lại không nghĩ nỗ lực.
Trên đời này, nào có bữa trưa miễn phí.
Bây giờ, ta liền đem lời nói phóng nơi này, hoặc là cùng nhau chơi đùa xong, hoặc là giúp ta xử lý sạch sẽ.
A, Lý Phú Quý cùng La Hải Phong, đi hồi lâu, sao còn chưa quay về?
Phong ca, ngươi mấy cái ý nghĩa?
Bằng cái gì ngươi tới trước?
Là lao tử phát hiện trước, có được hay không?
Giờ phút này, nàng đầu óc nhanh chóng vận chuyển.
Kết quả, La Hải Phong tới trước.
Có thể Lý Phú Quý cùng La Hải Phong, hai tay đút túi chặn ở cửa.
Chỉ nghe Tằng Phân lẩm bẩm nói ra, "Lưu Tùng, Lưu Tùng, nếu không phải ngươi dồn ép không tha, ta cũng sẽ không giết ngươi."
Lưu Hinh Nhi lo lắng, bằng nàng nhóm một câu, Lưu Huy nói không chừng không tin.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan tài.
Nguyên lai, nàng vốn đã rời đi Lưu phủ, vừa ra cửa, lại nhớ lại, lao ra nên lấy nàng làm vợ lúc, đưa một Lưu phủ tổ truyền thủ trạng, vừa nay đi quá vội vàng, quên cầm, thế là lại nửa đường quay trở lại.
La Hải Phong vui vẻ không thôi.
La Hải Phong cho rằng Lý Phú Quý muốn cướp công.
Trong linh đường, Triệu Đại Lực thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài.
"Phú Quý, ngươi mấy cái ý nghĩa?"
Tăng Phân bày ra một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi thái độ.
"Tốt rồi, Tam phu nhân."
Đồng thời, hắn sắc mặt biến hóa.
Hắn mới vừa vội xoay người lại bị Lý Phú Quý ngăn cản.
"Nóa, Tam phu nhân, ngươi tốt xấu độc, ăn không vẽ cái bánh nướng, muốn đem lão tử kéo xuống nước."
Thế là, Tăng Phân cười khanh khách nói, "Ôi, nguyên lai là Phú Quý cùng Hải Phong a.
Ta xác thực mang không nổi, các ngươi giúp đỡ chút thôi."
"Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi.
Vừa nãy, có con mèo đen nhảy vào quan tài bên trong, truyền thuyết thi thể như bị hắc miêu chạm đến rồi, có khả năng sinh ra thì biến."
Nghĩ đến này, hắn theo bản năng lui về sau mấy bước.
Nhìn hai người có chỗ dựa không sợ, Tăng Phân ý thức được, chính mình hôm nay có thể chết chắc rồi.
"Hắc hắc, Phong ca, đây chính là đưa tới cửa cơ hội. Có câu nói gọi sai qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này.
Ba phu bí mật của người, người biết ta biết, không bằng thừa cơ hội này, làm Tam phu nhân."
"Không được, lao tử tới trước."
Chương 546, nháo quỷ.
Chương 546, nháo quỷ.
"A, ra sức ca đi nơi nào?
Việc quan hệ khẩn cấp, ta đến gõ cửa hử, xảy ra chuyện lớn, ngươi nếu không muốn chết, lập tức lên La Hải Phong chỉnh lý một chút y phục," cười ha hả nói.
Lúc này Mã quản gia, ánh mắt đờ đẫn, hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, trước đó khô quắt thi thể, lại như kỳ tích khôi phục rồi, cùng thường nhân không khác, chỉ là hai tay móng tay dài hơn, còn thỉnh thoảng phun màu đen đầu lưỡi, hắn lôi kéo La Hải Phong muốn chạy.
Lưu Mạn Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu.
"Dựa vào, hai cái này không tiếp, nhất định chạy về nghỉ ngơi, bằng không, sao vẫn còn chưa quay về?"
"Nương, con kia hắc miêu không tầm thường."
Chỉ thấy Mã quản gia chính nhìn mình chằm chằm.
Khi hắn đến gần xem xét, giật mình.
"Ngọc Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Ngươi khoái nói cho mẫu thân biết.
Mẹ của ta ơi, không phải là nháo quỷ đi."
Ngay tại hắn rủi mắt lúc, quan tài lại truyền tới dị hưởng. Nhìn thấy hai cái con gái khẩn trương như vậy, lại liên tưởng đến hai nữ thân phận, Lữ Ác Tiểu lúc này mới coi trọng.
Quan tài bên trong giống tuyết, thi thể của Mã quản gia không cánh mà bay, mà Triệu Đại Lực lại không thấy.
Mặc dù nàng không có mắt thấy hắc miêu công kích người, nhưng mà, nàng tin tưởng con gái.
Lý Phú Quý thì không có phản ứng.
Nghe xong ra sức ca xảy ra chuyện rồi, Lý Phú Quý vội vàng hấp tấp mặc quần áo tử tế.
"Hừ, kia ra sức ca đâu?
Mặc kệ hắn."
Lưu Huy nghe xong, vội vàng rời giường.
"Ngọc Nhi, chuyện này là thật.
Đây cũng không phải là việc nhỏ."
Rất nhanh, hai người tới rồi Đông Sương phòng.
Chờ đến linh đường, nhưng không thấy Triệu Đại Lực thân ảnh.
Nhìn thoáng qua quan tài về sau, Mã quản gia biến mất ở trong màn đêm.
Triệu Đại Lực bị hù nằm rạp trên mặt đất, không dám thở mạnh một tiếng.
Không có một chút do dự, La Hải Phong nhanh chân liền chạy.
Cha cha, mẫu thân, Ngọc Nhi có việc gấp tìm các ngươi nàng chừng con gái một chút. Tam phu nhân, ngươi mấy cái ý nghĩa? Như là người chết. Thi thể của Triệu Đại Lực dường như bóng ra giống nhau, rơi vào rồi linh đường bên ngoài. Đột nhiên, La Hải Phong trông thấy quan tài phụ cận, vẩy xuống nhìn một chút máu tươi. Ước chừng gõ rồi chừng 30 dưới, Lữ A Kiều rũa ra lưng mỏi, ngáp một cái nói ra, ai vậy? Hơn nửa đêm gõ cửa. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Triệu Đại Lực thận trọng đi qua, dán quan tài tìm tòi hư thực. La Hải Phong, ngươi có phải hay không lắc lư lão tử? Thì, cha hình như ngủ thiết đi. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua. Triệu Đại Lực trong đầu, trong nháy mắt hiện lên hai chữ này. A, sao một chút âm thanh cũng không có. Một phút đồng hồ sau, Mã quản gia nhẹ nhàng quan ra. Lập tức, hắn cảm thấy không lành. Nương, vừa nãy ta cùng Hinh Nhi lúc nghỉ ngơi, một con mèo đen đột nhiên theo trên xà nhà nhảy xuống, hướng chúng ta đánh tới. Mà Tăng Phân, mặt không thay đổi nằm ở trên giường. Hạt dự, muội muội, thử một lần đi. Lỡ như đúng như chúng ta nghĩ giống nhau đâu. Lý Phú Quý do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Tăng Phân, vừa cười vừa nói, Tam phu nhân, ngươi đợi ta một hồi, ta lập tức quay lại. Mã, Mã quản gia, ta là Triệu Đại Lực a, ngươi đừng có giết ta. Lữ A Kiều vội vàng rời giường, mở cửa phòng. Chỉ thấy Triệu Đại Lực nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Phú Quý, ta thật không có lừa ngươi. Ngươi không muốn tin, đi xem liền biết. Nóa, ngươi này miệng quá đen, có biết nói chuyện hay không? Nàng dùng sức thôi táng Lưu Y. Hắn toàn thân run rẩy, không ngừng dập đầu. Nương, là ta Ngọc Nhi. Hạt dự, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Quỷ, quỷ, náo quỷ. Lần này, Lý Phú Quý dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. La Hải Phong tại cửa ra vào trông một hồi, đột nhiên nghĩ đến Triệu Đại Lực. Trong linh đường, Triệu Đại Lực trông 4 canh giờ đêm, đã làm cho không thể mở mắt ra được. Ra sức ca, ra sức ca. Trong nháy mắt, Triệu Đại Lực chỉ cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, nhanh chóng đem máu tươi của hắn rút ra thể nội. Ngọc Nhi, nương tin ngươi. Thử, về sau khác tùy tiện phát thể độc, sẽ linh nghiệm. Lúc này, trong phòng truyền đến nam nhân tiếng ấy. Một giây sau, Mã quản gia trực tiếp đưa hắn nâng đến giữa không trung, dùng thật dài đen đầu lưỡi liếm lắc mặt trái của hắn. Khi hắn tới gần xem xét, trong nháy mắt sợ tới mức có quắp ngồi dưới đất. Hai người vừa ly khai không bao lâu, Tàng Vân có một túi đồ trang sức, vội vã chạy ra lưu phủ. Các ngươi nói là, chúng ta chấn thượng đến rồi một đầu yêu thú. Cha, Ngọc Nhi có thể thề với trời, nếu có nửa câu lời nói dối. Lưu Mạn Ngọc lại đặt tối nay trải nghiệm, nói qua một lần. Ngọc Nhi, nàng nửa đêm đến, là có việc gấp. Nương, không xong, có thể xảy ra đại sự. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Lý Phú Quý, thật xảy ra chuyện rồi, ngươi mau chạy ra đây, Triệu Đại Lực xảy ra chuyện. Giờ phút này, hắn thấp thỏm lo âu. Lưu Mạn Ngọc thần sắc căng thẳng. Nay cũng lúc nào rồi, ngươi còn có rảnh rỗi quản gia sức ca. Trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng không giống nhau, Lưu Mạn Ngọc phát thế độc, Lữ Á Tiểu vội vàng ngăn chặn miệng của nàng. Làm hồi lâu, nguyên lai là một con mèo đen. Tàng Phân chỉ nghĩ mau chóng xong hai người kia. Nhìn thấy hai nữ đều tới, nàng hơi kinh ngạc. Lữ Á Tiểu dọa sợ. Phú Quý, Phú Quý, mở cửa nhanh, không xong, xảy ra chuyện lớn. Chỉ cần rời khỏi lưu phủ, nàng liền ngay cả đêm ra khỏi thành, về sau cũng sẽ không quay lại nữa. Ngọc Nhi, Hinh Nhi, ngươi, các ngươi sao cùng đi? Lữ A Kiều cho rằng xảy ra chuyện lớn, nghe con gái miêu tả, đành phải cười cười. Thế là, hai người hướng phía cửa lớn chạy tới. Hải Phong ca, ra sức ca sẽ không. Lao ra, lao ra, ngươi mau tỉnh lại dựa vào, La Hải Phong mấy cái ý nghĩa. Lúc này mới qua thêm vài phút đồng hồ, hắn đây không phải cố tình bày rối sao? Hắc hắc, Phú Quý, đến tiên ngươi Hải Phong ca, Mã quản gia thì biến đến rồi, ta. Chúng ta hay là đảo mệnh đi thôi. Là ra sức ca. Lý Phú Quý chỉ là hừ lạnh một tiếng, nặng nề đóng cửa phòng. Thân thể của hắn vừa gần sát quan tài, đột nhiên, nắp quan tài bị đạp bay ra ngoài. Nghĩ đến này, hắn thì thầm rời đi. Ân, nương, chúng ta hay là rời đi trước Đông Minh Trấn, đi nơi khác tránh một hồi đi. Nếu quả như thật đến rồi yêu thú, chỉ sợ tất cả trấn nhỏ, đem làm một người ở giữa địa ngục. Tung tung tung, Lưu Mạn Ngọc dùng sức đập cửa phòng. Cương Thi, Cương Thi. La Hải Phong đẩy ra Lý Phú Quý, thận trọng đi lên trước. Hô hồi lâu, hay là không ai lên tiếng. Chờ chút, đây không phải là huyết sao? Lý Phú Quý, đừng nói nhảm, vội vàng tích. Kết quả, chạy hơn 10 mét, bọn hắn lại dừng lại. Nương, ngài làm sao còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đâu? Cái gì? Thi thể biến mất? Ta cũng không biết ta. Ngươi xem đến không, chỗ kia có máu, còn chưa làm. Còn có, thi thể của Mã quản gia không thấy. Hắc hắc, gia sức ca ngày thường đối đãi ta không sai, bực này chuyện tốt, có thể nào quên rồi gia sức ca. Đột nhiên, Mã quản gia ha to mồm, cắn một cái tại rồi cổ của hắn chỗ. Phu nhân, hơn nửa đêm, ngươi ồn ào cái gì? Chương 547, nửa đêm chuyển nhà chương 547, nửa đêm chuyển nhà đi, đem Lưu Tùng gọi tới, ta có việc phân phó Lưu Huy suy nghĩ một lúc, đành phải đồng ý cha, không bằng hiện tại triệu tập Lưu phủ tất cả gia đình, chúng ta trong đêm ra khỏi thành. Thấy hai người thần sắc bối rối, Lưu Huy hỏi, thì thế nào? Các ngươi không phải trông coi linh đường sao? Đi, đem Tam phu nhân kêu đến, chúng ta lập tức rời khỏi Đông Minh trấn. Người này vừa rời đi không bao lâu, Lý Phú Quý cùng Lá Hải Phong đến rồi. Lưu Mạn Ngọc rất bất mãn, trước mặt mọi người chất vấn Lưu Huy. Cha, chúng ta hay là mau rời khỏi lưu phủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Được rồi, lao ra. Lữ A Kiều luôn luôn ghét Tàng Phân, nhất là Tằng Phân gả vào Lưu phủ về sau, ỷ vào lao ra sủng ái, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Thân xác hắn bối rối, thỉnh thoảng nhìn một phía, luôn cảm thấy có một đôi âm trầm đáng sợ con mắt nhìn mình chằm chằm. Lữ A Kiều lo lắng con gái, không cho phép nàng rời khỏi nửa bước. Trong bọn họ đường chạy trốn, cùng Tam phu nhân Tằng Phân có rồi một đoạn mỹ diệu hồi ức, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ.
Cái gì? Triệu Đại Lực chết rồi?
Lao ra, lao ra, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lưu Mạn Ngọc thân ảnh lóe lên, phi thăng đến giữa không trung. Lúc này, Lữ A Kiều thì kháng nghị, ý hắn biết đến, Lưu phủ nhất định xảy ra chuyện lớn. Lúc này, chính vào nửa đêm, chỉ có gõ mõ cầm canh người, còn có tuần tra ban đêm nha dịch. Lưu Y nghe xong, lập tức nhìn về phía Lưu Mạn Ngọc cùng Lưu Hinh Nhi. Ngay tại Lý Phú Quý sững sờ, không biết trả lời như thế nào lúc, La Hải Phong giải thích, lao ra, ra sức ca thấy chúng ta hai có chút mỏi mệt, thế là để cho chúng ta hai đi nghỉ trước một hồi, chờ chúng ta hai có tinh thần rồi, lại đến tiếp nhận hắn trực đêm, không ngờ rằng, chờ chúng ta qua lại lúc đến, phát hiện ra sức hắn. Hải Phong ca, chúng ta hay là đảo mệnh đi thôi, này Lưu Phủ, chúng ta đợi không được. Lưu Y chừng phu nhân một chút. Lý Phú Quý con người báo cáo. Lý Phú Quý ý thức được, tối nay Lưu Phủ, khẳng định xảy ra đại sự, hắn chỉ muốn sớm một chút đi đường. Thì, ngươi phát hiện cái gì không? Lưu Mạn Ngọc cùng Lưu Hinh Nhi liếc nhau. Lưu Huy nghe xong, cảm thấy hoài nghi của mình quá độc đoán, ngượng ngùng túi đầu không nói. Xong rồi, hẳn là yêu thú tiến vào Lưu phủ. Mặc dù La Hải Phong nói ra dáng, có thể nàng cảm giác hai người kia không có nói thật, nếu không, vì sao cha hỏi lúc, Lý Phú Quý ấp đúng đâu? Hắn một bên chạy, một bên hô hào, lao ra, lao ra, không xong, Lưu thiếu hán. Hắn chết, bị người nhét vào dưới giường, tiểu nhân đóng gói hành lý lúc, trong lúc vô tình phát hiện. Bên trong một cái dẫn đầu nha dịch, một chút đã nhìn ra. Thế là, hắn trước tiên nghĩ tới Lưu Hinh Nhi. Trong phủ trong vòng một ngày chết mất hai người, đây tuyệt đối là điểm giữ. Lưu Huy sợ, hắn dự định ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Lao ra, Triệu Đại Lực hình ảnh lúc chết cùng Mã Quản gia dường như giống nhau như lúc. Lao ra, Hinh Nhi không phải loại người này, ngài tất nhiên nhận Hinh Nhi làm con gái thì không nên hoài nghi Hinh Nhi. La Hải Phong nghĩ, nếu chỉ độc đảm mệnh, cơ hội không lớn, còn không bằng Lưu phủ trên dưới đồng tâm, nói không chừng còn có thể chống lại một hai. Hắn hô to một tiếng, cha, tối nay ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ một mực cùng nhau, sao khẳng định có cơ hội giết Triệu Đại Lực đâu? Đào ca, này hơn nửa đêm Lưu lão gia đây là muốn chuyển nhà. Thời khắc này nàng giống như trên trời tiên tử, nhìn xuống tất cả Lưu phủ, nhìn dường như thành một bộ thây khô Triệu Đại Lực. La Hải Phong sợ tới mức run rẩy. Không, không đúng, hai người này là phàm phu tục tử, cho dù giết Triệu Đại Lực cũng không thể lực nhường Triệu Đại Lực trở thành một bộ thây khô. Lữ A Kiều tức giận nói, cha, ngài ánh mắt này là ý gì? Hoài nghi Hinh Nhi muội muội là hung thủ. Người tới, người tới. Bây giờ hai người đồng thời chẳng biết đi đâu, điều này không khỏi làm cho Lữ A Kiều hoài nghi. Thế nhưng quét mắt vài vòng, nàng lại chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Lao ra, Tam phu nhân không thấy, Lưu Tùng thì không nhìn thấy, này hơn nửa đêm, hai người bọn họ sẽ đi ở đâu đâu? Sẽ không phải là Lao ra tốt chất nhì, cùng Tam phu nhân gặp riêng đi đi. Hai người liều mạng chạy tới Đông Sư phòng. Lưu phủ đây là thế nào? Trêu ai gẹo ai, chân trước Mã Quản gia bỏ mình, chân sau Triệu Đại Lực chết rồi, việc này nếu chuyển đi, Lưu phủ chẳng phải là thành mục tiêu công kích. Hắn tin tưởng Ngọc Nhi tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lao ra, Tam phu nhân không thấy. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, chỉ thấy một nha hoàn đội vàng hấp tấp chạy tới. Cái gì? Tam phu nhân cũng không thấy. Nói xong, La Hải Phong nước mắt chảy ròng. Lưu Y càng thêm sợ hãi. Thế là, tất cả Lưu phủ bận rộn rồi. Phu nhân, lời này chớ có nói lung tung. Lòng Nhi mặc dù vô học, nhưng mà, cơ bản cương thường luân lý, hắn vẫn hiểu. Chính mình vừa thu cái này con gái nuôi, đây chính là hồ yêu, Mã Quản gia bị rút sạch dương khí về sau, lúc này mới trở thành một bộ thây khô. Sau nửa canh giờ, Lưu phủ trên dưới, ước chừng 100 người, lôi kéo mười mấy xe bao vây, mênh mông quần quận xuất hiện ở Đông Minh trấn Đông Ngai. Lao ra, lao ra, tiểu nhân đến rồi. Cái gì? Lưu Tùng chết rồi. Đột nhiên, Lưu Mạn Ngọc nghĩ tới con kia hắc miêu. Theo trong phủ nha hoàn nói, Tam phu nhân cùng Lưu Tùng kết giao mật thiết, dường như hai người hưu miêu dính. Lao ra, Lưu Tùng không thấy, tiểu nhân tìm khắp cả tất cả Lưu phủ, không có trông thấy Lưu Tùng. Lưu Y hỏi lên như vậy, hai người mắt tròn váng. Phú quý, đội vàng nói cho lão gia đi. Hồi lao ra, Triệu Đại Lực. Hán chết. Mà Lưu Mạn Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm hai người, rơi vào đường cùng, nàng đành phải bay trở về mặt đất. Nương, Ngọc Nhi ngay tại trong phủ dạo quanh một lượn, không có chuyện gì nhắc tới Lưu Tùng, tại trấn thượng là có tiếng công tử phóng đãng, ỷ vào Lưu Huy cương triều, cả ngày chơi bời lêu lổng, mà trấn thượng nguyệt mãn lâu, thành hắn tầm hoan tác nhạc chuyên trường. Thì, ngươi cẩn thận. Rất nhanh, một chừng 30 tuổi người hầu đội vàng mà đến. Hình Nhi muội muội, ngươi bảo hộ cha, mẹ. Ta đi xem xét. Lao ra, Ngọc Nhi biện pháp này không sai, ngươi cũng đừng lại do dự. Chạy. Phú quý, chạy trốn nơi đâu? Dẫn đầu nha dịch trần đảo, cảm giác việc này quá khắc thường. Đại, ra sức ca, hán chết nào có hơn nửa đêm dọn nhà. Tốt, chúng ta lập tức nói cho lão gia đi. Đúng lúc này, lại một người hầu chạy tới. Ngọc Nhi, mau trở lại. Lưu Mạn Ngọc lắc đầu. Lao ra, thi thể của Mã Quản gia không thấy hẳn là, hai người bọn họ hiểu rõ chân tướng. Hay là nói, Triệu Đại Lực cái chết, cùng bọn hắn có quan hệ. Trời ơi, trong vòng một ngày, đống chốc chết rồi ba người. Các minh đệ, đi qua nhìn một chút. Ừ, lao ra, ngươi tốt chất nhi, nhất định lại đi ra ngoài uống hoa tiểu đi. Phu nhân, còn thất thần làm gì? Vội vàng thu thập hành lý, chúng ta lập tức đi. A, đây không phải là Lưu lão gia sao?
Cái gì?
Thi thể làm sao lại như vậy không thấy?
Ta không phải nhường ba người các ngươi gác đêm.
Còn có, Triệu đại lực chết rồi, hai người các ngươi sao không sao?
Chương 548, tiểu lâu huyết án chương 548, tiểu lâu huyết án nha, nguyên lai là Lưu lão gia à.
Lúc này, quản sự một người hầu, thấy một đám nha dịch hướng phía bên này chạy đến, hắn có chút bối rối, vội vàng chạy đến xe ngựa trước mặt, hướng Lưu Huy báo cáo tình huống.
A, Lưu lão gia, ngươi, ngươi sao tại đây?
Địch Xuân cảm giác Lưu Huy không có nói dối.
Lão gia, không xong, nha môn người đến đây nhìn thấy Lưu Huy, Địch Xuân có chút giật mình.
Quan gia, cha ta cũng không phải là hung thủ.
Ngươi không biết, Mã quản gia cùng Triệu đại lập, bỏ mình sau đều thành một bộ thây khô, càng ma quái là, thi thể của Mã quản gia không cánh mà bay, mà Triệu đại lực phụ trách trông coi linh đường.
Còn có, biểu ca ta Lưu Tùng, hẳn là bị người giết chết, cũng là ba người này hung thủ, cũng không phải là cùng là một người.
Cha ta lo lắng tối nay Lưu phủ có đại kiếp, cho nên mang theo chúng ta nâng ra di chuyển.
Nhưng vào lúc này, thang lầu chuyển đến kéo kẹt âm thanh.
Đại nhân, là như vậy.
Ha ha, Trần Bộ Đầu, Trần Bộ Đầu.
Thế này sao lại là tử lâu, hoàn toàn là sát lục tràng.
Phan Võ sợ tới mức kẻ ra quần.
Trên mặt đất, trên bàn rượu, khắp nơi vẩy xuống nhìn chân cụt tay đứt, còn có đầy đất máu tươi.
Làm Địch Xuân hiểu rõ chân tướng về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Dừng tay.
Đại nhân, nếu không phải yêu thú, có thể nào đem người trở thành thây khô?
Lưu Hinh Nhi xoa xoa đôi bàn tay, dự định hảo hảo giáo huấn một chút, mấy cái này không biết trời cao đất rộng nha dịch.
Trần Đào thì không lên tiếng, chỉ là đem tay phải với vào túi áo bên trong, sờ lên trong túi bạc.
Trời ơi, nói ít có 30 lượng bạc.
Rất nhanh, Trần Đào, Phan Võ và năm tên nha dịch đến rồi.
Hẳn là Lưu Y là hung thủ.
Bằng không, hắn làm sao lại như vậy vội vàng hấp tấp thoát khỏi?
Đột nhiên, 7-8 người từ trong tiểu lâu chạy ra được.
Cái gì?
Yêu thú.
Lưu Mạn Ngọc dự định báo cho biết trận tướng, chỉ có như vậy mới có thể dẫn tới quan phủ coi trọng, cũng có thể mau rời khỏi cái này hung hiểm chi địa.
Không tốt, Thanh Nguyệt lầu có người giết người.
Đợi hai người sau khi rời đi, Địch Xuân rót một chén trà, đưa cho Lưu Y.
Tiếp theo, còn nói thêm, Trần Bộ Khoái, có thể hay không thả các nàng rời khỏi?
Ta có thể với các ngươi hồi phủ nha tiếp nhận điều tra.
Bất quá, ta còn là khuyên nhủ một câu, Đông Minh trấn rất có thể sẽ có một hồi đại kiếp nạn.
Ai ngờ, bọn hắn ngược lại tốt, còn muốn tạm giam Lưu Y.
Coi bọn nàng hai người tu vi, làm gì tại đây lãng phí miệng lưỡi đâu?
Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ nhìn thấy rồi một đôi chỉ có khung xương hai chân.
Trần Đào đem vào trong túi bạc, dùng sức quăng ra, chuẩn xác không sai ném tới rồi Lưu Y trên tay.
Ngọc Nhi, Huynh Nhi, không được vô lễ.
Cứu mạng a, cứu mạng a.
Trần Đào cười lấy chào hỏi một tiếng, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu những người khác, thừa cơ quan sát một phen.
Tất nhiên,
sau 15 phút, một đoàn người trở về nha môn.
Lưu Mạn Ngọc, Lữ A Kiều nghẹn ngào hô:
"Hừ, các ngươi chỉ là ba người, còn muốn ngăn lại ta hay sao?"
Phan Võ, nhanh đi bẩm báo đại nhân, liền nói Đông Minh trấn xảy ra đại sự.
Lưu lão gia, ngươi đây là ý gì?
Phan Võ, Trần Đào, các ngươi lập tức đi chuyến Lưu phủ.
Mặc dù vô cùng tâm di chuyển, đây chính là một bút không ít bất ngờ chi tài, thế nhưng, bạc càng lớn, mang ý nghĩa mạo hiểm càng lớn.
Trần Bộ Đầu, đây là lão phu đơn độc hiếu kính ngươi.
Ngươi cất kỹ.
Lúc này, Lưu Hinh Nhi nhảy ra xe ngựa.
Đột nhiên, Lưu Y hô to một tiếng.
Trần Đào mang theo mọi người vào.
Cái gì?
Một ngày chết rồi ba người.
Đúng, lao ra.
Dưới mắt, Trần Đào thì không có đi hiện trường vụ án, không cách nào nghiệm chứng Lưu Mạn Ngọc nói tới là thật hay không. Tại không có điều tra ra chân tướng trước, Lưu Y nhất định phải lưu tại phủ nhà.
Chấm đã.
Đúng, Đào ca.
Đến rồi từ lâu, trước mặt một màn, nhường mọi người sắc mặt của biến, có mấy cái nha dịch nói không ngừng.
Lưu tiểu thư, ngươi muốn làm gì?
Lưu tiểu thư, việc này trọng đại, ta nhất định phải bẩm báo cho Địch Chi huyện, còn có, Lưu lão gia không thể đi.
Tiếp theo, hắn nghiêm nghị quát lớn, người tới, bắt lại cho ta Lưu Huy các minh đệ, lên cho ta.
Quan gia, hôm nay Lưu phủ chết rồi ba người, một cái là Mã Quang Hàn gia, một cái là anh họ của ta Lưu Tùng, một người khác thì là trong phủ người hầu Triệu đại lực.
Lưu Huy nhảy xuống xe ngựa, chắp tay.
Cùng lúc đó, Trần Đào, Phan Võ thẳng đến Lưu phủ.
Lao ra.
Trên đường, trải qua một nhà tiểu lâu lúc, nghe được nam nhân, người phụ nữ tiếng khóc, còn có tiếng kêu thảm thiết.
Lưu lão gia, ngươi có biết là ai sát hại lập tức quản gia, Triệu đại lực?
Đúng, đại nhân.
Nàng cho rằng, chỉ cần nói ra tình hình thực tế, những thứ này nha dịch sẽ thả được.
Uy hiếp, các ngươi lại có thể thế nào?
Lúc này, Phan Võ chỉ tới gần bên đường một cánh cửa sổ.
Đào ca, ngươi mau nhìn chỗ nào.
Quan gia, ngươi muốn nghe lời nói thật.
Trong đó hai người quần áo không chỉnh tề, máu me khắp người, một người đoạn mất một cánh tay.
Cái gì?
Thầy cô.
Lo lắng bị Trần Đào đám người ngăn lại, hắn đành phải dùng số tiền lớn hối lộ Trần Đào.
Lưu lão gia, như lời ngươi nói, không có nửa câu hư giả.
Hừ, đúng là mẹ nó dối trá, thu một túi bạc còn làm một bộ lạt mềm một chặt.
Thấy Lưu Huy đã làm ra nhượng bộ rồi, Trần Đào thì không có làm khó hắn, cũng liền đồng ý.
Yêu thú chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, thế gian này thật là có yêu thú.
Đột nhiên, một cái đầu lâu lăn xuống đến rồi Phan Võ dưới chân.
Giờ phút này, Địch Xuân kinh đến.
Lưu Mạn Ngọc tức giận.
Đột nhiên, Trần Đào vung tay ném tới rồi trên mặt đất.
Trần Đào xem xét, chỉ thấy trên cửa sổ máu tươi văng khắp nơi.
Cũng đúng.
Nếu thật là yêu thú gây nên, Đông Minh trấn chỉ sợ sắp xong rồi. Trần Đào giận tí mặt. "Hừ, các ngươi thật to gan, dám công khai uy hiếp triều đình bộ khoái." Lưu Huy lại đưa qua đến một túi bạc. "Có thể. Trần bộ khoái, ta không nên mang ta đi cha đâu." Địch Xuân lo lắng không thôi. "Cha." Nhưng mà, lần này lại bị Trần Đào ngăn cản. Phan Võ đám người lập tức vây quanh. "Địch đại nhân, như lão phu có một câu lời nói dối, lưu gia đoạn tử tuyệt tôn." Thừa dịp người không chú ý, hắn đem một túi bạc nhét vào rồi Trần Đào trong túi, nhỏ giọng nói ra, "Trần bộ khoái khổ cực, điểm ấy bạc, tính lưu mỗi người một chút tâm ý, cầm đi cho các minh đệ mua rượu uống đi thôi, đi với ta một chuyến nha môn." Phan Võ dẫn cái khác ba cái nha dịch, vây quanh tất cả xe ngựa đội ngũ dạo qua một vòng. Nguyên lai là Trần bộ khoái. "Quỷ, quỷ." Nhìn trên xe ngựa chất đầy hành lý, còn có đông đảo nha hoàn, hắn càng thêm kết luận Lưu phủ nhất định xảy ra chuyện lớn, bằng không, Lưu Y cũng sẽ không nửa đêm mang nhà mang người. "Trần Đào, ngươi thu lão phu bạc, cẩn thận ta đi Địch Chi huyện chỗ nào nói với ngươi đi." Rất nhanh, Địch Xuân vội vàng hấp tấp chạy tới. Trần Đào vẻ mặt kinh ngạc, hắn giơ đao lên, chuẩn bị tiến lên. "Lưu Huy, ngươi thật to gan, dám hối lộ triều đình bộ khoái. Ngươi như không được làm điều phi pháp sự tình, như thế nào nửa đêm dọn nhà?" "Vội cái gì? Một hồi các ngươi khác đều nói lời nói, ta đến ứng phó bị hai nữ nhân khiêu khích." Trần Đào tức giận. "Bẩm đại nhân, rất có thể là yêu thú." Ngay tại Phan Võ đám người áp tải Lưu Huy rời đi lúc, chỉ thấy Lưu Mạn Ngọc đi ra. Chương 549, toàn trấn khủng hoảng. Chương 549, toàn trấn khủng hoảng. Nhìn hai người chật vật không chịu nổi, Địch Xuân hơi nghi hoặc một chút. Thân làm nữ nhân, nàng đương nhiên muốn đạt được Diệp Thu người, nhưng mà nàng lại không thể vô cùng chủ động. Trần Đào sợ, lôi kéo còn đang ở sưng sờ Phan Võ, trốn ra tiểu lâu. Ngay tại hai người quay người lúc, Mã Văn hai tay đấm lồng ngực, phát ra hưng phấn tiếng gào thét. "Phan Võ, mau bỏ đi." Địch đại nhân, không xong, Đông Minh trấn xảy ra đại sự." "Hắc hắc, Triệu tỷ tỷ, tối nay làm sao?" Mà Nguyệt Mãn lâu bên trong huyết án, rất nhanh trên đường truyền ra. Đồng thời, bọn hắn nắm chặt đoàn đao. "Lưu láo gia, Mã quản gia đã chết, bây giờ thành một bộ khô lâu, chẳng qua, chúng ta thoát khỏi lúc, nhục thể của hắn lại khôi phục." "Nhìn tới, ngày trước đó nói, cũng không phải là nói chuyện giật gân." Triệu Nhị Nương nguyên bản định hồi Đông Minh trấn, rốt cuộc dưới cờ còn có gia tiểu lâu muốn quản lý. Một giây sau, nằm dưới đất một bộ thực khách thi thể, giống như bị một cỗ lực lượng hút tới. Hắn chừng hai người một chút, ra hiệu ngầm hai người bọn họ làm việc quá qua loa. Địch Xuân hét lớn một tiếng. "Là được. Chuyện của nữ nhân, ngươi không sao ít hỏi thăm." Bên này, Triệu Trường Dũng dám một chiếc xe ngựa nào đó, ngựa không ngừng vó chạy tới Đảo Hoa Nguyên Trấn. Nhìn thấy máu tanh một màn, Phan Võ nhịn không được nôn. Mã Văn nắm bóp thi thể, ngẩng đầu liếc nhìn Trần Đào một cái, sau đó từng ngụm nằm ăn. Trên đường đi, bọn hắn không dám lưu lại. Hắn đưa tay trái ra, mở ra miệng rộng. Đuổi đến ba ngày đường ban đêm, lúc này mới đến rồi Đông Minh Trấn. Chính là, loại sự tình này khác nói mỏ, cẩn thận rước họa vào thân cái gì. Người đã chết, thành cương thi, hiện tại cũng có thể tái tạo nhục thân. Như thế ân tình, há có thể không báo đâu. Dù sao Diệp Thu bên người Hồng Nhan chi kỷ không ít, thì không quan tâm nhiều Triệu Nhị Nương. Phan Võ không thể tin được, giả sử không thể hàng phục Mã Văn, kia Đông Minh Trấn chính là khắp nơi trên đất thi cốt. Nhìn hai nữ nhân xì xào bàn tán, Diệp Thu đoán được, hai người bọn họ nhất định không có ý tốt. "Các ngươi nghe nói không, Trấn Đông Nguyệt Mãn lâu hình như chết rồi không ít người, cảnh tượng cực kỳ máu tanh." Một giây sau, một bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Trời ơi, cái này, cuối cùng là thế nào một đầu quái thú?" Đang đang đang, truyền đến xuống thang lầu âm thanh. "Trần Đào, Phan Võ, triệu tập tất cả nha dịch, tiến về Nguyệt Mãn lâu, nhất định phải bắt Mã Quang Hàn ra." Hắn luôn luôn không tin quỷ thần. Hai người bất đắc dĩ ly bắt đầu triệu tập nhân thủ. Nghe được tin tức này, Địch Xuân không thể tin được. Thu Nguyệt đã nhìn ra, Triệu Nhị Nương thích Diệp Thu, bằng không, người ta làm sao lại như vậy không xa ngàn dặm, vì cứu ra hai người, không tiếc vận dụng quan hệ, mời tới Tần Hổ đại tướng quân tương trợ. "Hồi lao nhân, vừa nãy ti chức tiến về Lưu phủ, đi ngang qua Nguyệt Mãn lâu lúc, phát hiện trong tiểu lâu máu tươi vẩy ra, ti chức vào trong xem xét, phát hiện Mã Văn." Mã Văn hai mắt vô thần, trực câu câu chằm chằm vào hai người. Thấy rõ người tới bộ dáng, Phan Võ sợ choáng váng mắt. "Đại nhân, sợ là chúng ta không phải là đối thủ." Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, hai người thở hồng hộc đến rồi về nhà. "Cái gì? Thu Nguyệt muội muội, cái này, loại sự tình này cũng không có thể nói đùa." Chỉ thấy Mã Văn mới vừa rồi còn chỉ là một bộ không xương, này lại nhục thân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "Ha ha, ta không phải sợ tỷ tỷ đợi không được sao?" Địch Xuân sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát lớn, "Hai người các ngươi thân làm bộ đầu, gặp chuyện sao có thể hốt hoảng như vậy? Đến tột cùng chuyện gì, mau mau nói tới." Triệu Trường Dũng vừa ăn bánh bao, một bên nghe bên cạnh mấy bản thực khách nghị luận trong trấn đại sự. Suy nghĩ một lúc, hay là tìm khách sạn trước nghỉ ngơi một chút, và thể lực khôi phục rồi lại đi đường. Thế là, Triệu Trường Dũng đi vào trấn nhỏ, trước tìm một nhà cửa hàng bánh bao, muốn rồi hai lồng bánh bao. Giờ phút này, Mã Văn hết rồi nhục thân, một bộ khung xương. Nàng thì không ngờ rằng, Thu Nguyệt càng như thế hào phóng, tiểu này cực kỳ việc riêng tư ngôn ngữ, thế mà năng lực hời hợt nói ra. "Địch đại nhân, đại sự không ổn, chúng ta hay là mau trốn đi thôi. Bây giờ, Đông Minh trấn phát sinh tất cả, cho hắn đánh đòn cảnh cáo." Trần Đào kiến thức lập tức văn lợi hại, hắn theo ở sâu trong nội tâm, sản sinh e ngại, khủng hoảng. Hắn đã mệnh sắp không được. Hát một ngày, Tần Hổ đã nhận mệnh lệnh, về tới trấn hồn quan. "Cái gì? Chết đi Ma Văn, sao xuất hiện ở Nguyệt Mãn lâu?" Tiếp theo, Thu Nguyệt trộm nhìn thoáng qua Diệp Thu, ghé vào Triệu Nhị Nương bên hai, nhẹ nói, "Triệu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, muội muội nhất định sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngươi cầm xuống Diệp công tử. Đột nhiên, Mã Văn một cái lắc mình, đến rồi một tấm bàn rượu bên cạnh. Thu Nguyệt, Triệu cô nương, hai người các ngươi nói gì thế? Để cho ta nghe một chút thôi. Lưu Huy ngồi không yên. Ân, Phan Võ, chúng ta trước về nha môn. Thu Nguyệt muội muội, ngươi, ta đi, lúc này mới nhận thức bao lâu, hai người bọn họ thì hòa mình rồi, đem lão tử làm không khí. Giờ phút này, Địch Xuân còn có Lưu Huy sớm đã phía trước viện chờ. Càng nghĩ, nàng khăng khăng giữ lại Triệu Nhị Nương, nhường Triệu Nhị Nương đi cùng, tiến về Đào Hoa Nguyên Trấn. Thứ nhất, trên đường có một bạn, hai nữ nhân còn có thể tâm sự, đuổi một ít thời gian. Thứ hai, không có Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển, Hạ Tiệp và những nữ nhân khác quấy rầy, còn có thể tác hợp một chút Diệp Thu cùng Triệu Nhị Nương. Đi, đi một bên. Ngươi một đại nam nhân, thế nào như thế bắt quái đâu? Chán, không cần gấp gáp như vậy a. Ha ha, Triệu tỷ tỷ, người ta trong lúc đó, không cần khách khí như thế. Triệu Nhị Nương tất nhiên đã hiểu Thu Nguyệt dụng tâm lương khổ, cho nên thành tâm thành ý ngỏ ý cảm ơn. Nữ nhân nha, cái kia có thận trọng, không thể ném. Thu Nguyệt muội muội, cảm ơn ngươi. Quay đầu nhìn lại, hai người bọn họ giật mình. Đúng, ti chức nhận mệnh lệnh. Có gan lớn người hiểu chuyện, không để ý người nhà ngăn cản, đi tiểu lâu tìm tòi hư thực. Người nghe ai nói? Ta sao không được đến một chút tin tức? Đào ca, người này không phải Lưu Uy phủ trên quản gia Mã Văn sao? Có nhát gan người, mang theo gia quyến, trong đêm đảo mệnh đi. Trần Đào ý thức được, bực này quái vật, bọn hắn không cách nào chế phục, lưu tại tiểu lâu sẽ chỉ bỏ mệnh, còn không bằng hồi báo cho Địch đại nhân, nhường Địch đại nhân nghĩ một chút biện pháp. Hừ, các ngươi thân làm triều đình bộ khoái, giữ gìn lao bách tính an bình, mua các ngươi trách nhiệm. Còn thất thần làm gì? Chờ chút, vừa nãy Lưu Uy không phải nói, thi thể của Mã Văn không cánh mà bay rồi, sao này lại xuất hiện trong tiểu lâu? Nghe xong, hiểu rõ Thu Nguyệt đang nhạo báng chính mình, Triệu Nhị Nương chừng nàng một chút. Ha ha, Triệu tỷ tỷ, nơi này lại không ngoại nhân, ngươi cũng đừng thẹn thùng. Tượng Diệp công tử đàn ông ưu tú như vậy, ngươi nếu là không sớm làm cầm xuống, chẳng lẽ còn chờ lấy người khác đoạt? Trần Đào cùng Phan Võ, con mắt không nháy một cái chằm chằm vào đầu bậc thang. Đào ca, ta, chúng ta hay là đảo mệnh đi thôi. Nay Đông Minh Trấn, chỉ sợ không thể ở lại thân làm người đọc sách. Địch Xuân mở miệng. Trần Bộ Đầu, hẳn là Mã Văn giết người. Trần Đào, Phan Võ, bản chi huyện không phải để các ngươi đi chuyến Lưu phủ, xác minh một chút tình huống sao? Các ngươi sao nhanh như vậy liền trở lại? Phan Võ cùng Trần Đào cảm giác bị một đầu đáng sợ quái vật theo dõi, toàn thân nổi da gà lên giống như. Chương 550, chắc cô nương chắc Trường Hải chừng con gái một chút, ra hiệu con gái mau chóng rời đi. Đi rồi hơn 100 mét, đến khách sạn. Đi, chúng ta về thành xem xét. Triệu Trường Dũng thì không trả giá, trực tiếp đem 5 lượng bạc ném tới rồi trên quầy. Nào biết, chắc Bánh Bánh tiếp tục nói, cha, ngài không phải từ tiểu nói cho con gái, làm người phải có lương tâm. Bây giờ, chấn thượng chết rồi không ít người, ngài lúc này nhường vị công tử này ở trọ, có phải hay không có chút? Lưu Mạn Ngọc cùng Lưu Linh Nhi chỉ là nghe nói qua. Khách sạn lão bản nhìn từ trên xuống dưới Triệu Trường Dũng, vừa cười vừa nói, khách quan, ngài không phải người bản địa. Thao thiết, đây không phải thượng cổ yêu thú sao? Tốt. Thử, trong suốt, ngươi quá làm càn. Cái gì? Ngài thì không có nắm chắc. Tốt, khắc lãng phí thời gian rồi, chúng ta mau chóng rời đi Đông Minh Trấn. Một bên Triệu Trường Dũng nghe cha con hai người trò chuyện, quả thực hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên người ta như thế chân thành, Triệu Trường Dũng thì không có ẩn tàng, nói ra mục đích của mình. Triệu Trường Dũng tuyệt đối không ngờ rằng thiên hạ lại có trùng hợp như thế sự tình. Sau một nén nhang, chắc Trường Hải dẫn một nhà lão tiểu ước chừng 10 ngụm người rời đi. Lưu phủ phiên phức, không phải làm xong sao? Sao Lưu lão gia còn muốn nâng ra gì chuyện? Cha, chúng ta cũng thu thập xong, liền chờ ngài. Đi tới, Bàng Long dừng bước lại. Chắc Quanh Quanh gật đầu một cái. Lưu phu nhân, các ngươi đây là? Hắn đã quyết định, đội vàng tìm ra lữ điếm, nghỉ ngơi thật tốt một chút, và trời vừa sáng liền lên đường. Nhìn con gái hàm tình mạch mạch nhìn Triệu Trường Dũng, chắc Trường Hải ý thức được, con gái hẳn là chọn chúng người này. Cô nương nháy mắt hỏi, vị công tử này, ngươi hay là mau trốn đi thôi. Triệu Trường Dũng thẳng lắc đầu. Dừng xe. Lữ Á Kiều đội vàng nhảy xuống xe ngựa. Trong suốt, vị công tử này đến ở trọ. Đúng, ngươi cùng mẹ ngươi hành lý thu thập xong không? Cái gì? Ngươi muốn tìm Trác Thần Y Lệ? Ha ha, ta chẳng những biết nhau, còn cùng Trác Thần Y quan hệ không tầm thường. Trác cô nương, tại hạ bị người ám hại, thân chúng kịch độc, mặc dù chế trụ độc tính, chẳng qua tùy thời có nguy hiểm tính mạng, nghe nói Trác Thần Y y thuật vô song. Lưu lão gia ở đâu? Nương, đối diện hai người kia, tựa như là bảng tiền bối, Trần tiền bối. Không thể nào. Chúng ta mới ra thành, thao thiết thì hiện thân. Ha ha, cô ta tại Đảo Hoa Nguyên Trấn, cha dự định mang theo chúng ta đi tìm nơi nương tựa. Hắc hắc, cô ta thế nhưng đại danh nhân nha. Không biết công tử có chuyện gì, muốn đi Đảo Hoa Nguyên Trấn. Nghe Lưu Mạn Ngọc êm hay nói, hai người hít sâu một hơi. Hai vị tiền bối, các ngài đi rồi về sau, trong phủ liên tiếp người chết. Phụ trách người ở gác đêm chết rồi một, nhà ta biểu ca chết rồi, thi thể của Mã quản gia không thấy. Triệu công tử, ngươi cũng muốn đi Đảo Hoa Nguyên Trấn? Đúng vậy a. Nửa đêm dọn nhà, hẳn là trong thành xảy ra chuyện. Trong suốt, đừng muốn nói bậy. Ngay tại hai người lên lầu lúc, một người mặc áo trắng cô nương trẻ tuổi cười khanh khách đi tới. Bàng tiên bối, chắc lão bản đa tạ hảo ý của ngài, chỉ là tại hạ muốn đi Đào Hoa Nguyên Trấn, chỉ sợ cùng các ngươi không cùng đường. Rất nhanh ăn xong hai lồng bánh bao, xuất sinh này thật là giàu hoạt, chỉ sợ thực lực hôm nay 10 phần cứng hãn. Bàng Long trái xem phải xem, nhưng không thấy Lưu Huy ảnh tử. A, này hơn nửa đêm, vì sao ra khỏi thành người càng ngày càng nhiều? Thu thập hành lý, hẳn là phải rời khỏi. Bàng Long ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Lưu phu nhân. Ta đi, lão tử vận khí sẽ không như thế đâu ca. Vừa tới Đông Minh trấn thì đổi kịp. Cha, vị này là? Bàng lão ca, làm sao vậy? Hai người lại ra roi thuốc ngựa đường cũ trở về. Lưu tiểu thư, nói thật, lão phu thì không có hoàn toàn chắc chắn diệt trừ thao thiết. Giờ phút này, Lưu Mạn Ngọc rèm xe bấn lên, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng. Ân, hẳn là Hà tiểu thư dự định đi Đào Hoa Nguyên trấn. Nàng sai người cố ý thả chậm tốc độ, để cho phụ thân gặp phải. Hồi bang tiền bối, cha ta được mời đi nha môn. Hai vị tiền bối, phóng tầm mắt tất cả Đông Minh trấn, chỉ sợ chỉ có các ngài hai vị có năng lực diệt thao thiết. Hạt dự, nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được. Lặng. Đã ngươi có ý nghĩ này, cha ủng hộ ngươi. Hà tiểu thư, ngài biết nhau chắc thần ý để. Xác định là người bên ngoài về sau, khách sạn lao bản dự định hảo hảo làm thịt một chầu. Công tử, ngươi trẻ tuổi như vậy, vì sao nghĩ còn đâu? Gặp lại chính là duyên, nếu không, người cùng chúng ta cùng nhau đảo mệnh đi thôi. Ai ngờ, Triệu Trường Dũng lắc đầu. Lưu Mạn Ngọc có chút bận tâm, Trác Bánh Ánh có chút kích động, nhìn một đợt lại một đợt, dường như mang nhà mang người đội ngũ, sắc mặt hắn bắt đầu ngưng trọng lên. Ước chừng gần 20 phút về sau, vừa vặn đối diện đến rồi mấy chiếc xe ngựa. Không ngờ rằng, thao thiết thật tồn tại. Căn phòng ngược lại là có, chẳng qua chỉ có một thượng đẳng phòng, ở một đêm cần 5 lượng bạc. Trần lão đệ, không tốt, thao thiết có thể xuất hiện. Nhìn con gái cùng Triệu Trường Dũng trò chuyện vui vẻ, Trác Trường Hải đành phải ngắt lời rồi hai người nói chuyện phiếm. Không tốt, thao thiết xuất hiện. Công tử, ngươi có thể không biết, ngay tại tối nay, ly nhà ta khách sạn không xa, có ra tiểu lâu trong vòng một đêm chết rồi hơn 10 người, từng cái chân của tay đứt, quan phủ mặc dù phong tỏa thông tin, nhưng biểu ca ta tại nha môn làm sai nhà, hắn để cho chúng ta mau trốn đi. Điếm tiểu nhị, ta muốn ở trọ, còn có căn phòng không? Ân, đi chuyến xa nhà, đi ngang qua trấn này. Thế nhưng, và đã hơn nửa ngày, không thấy phụ thân đuổi theo. Khách sạn lão bản Trác Trường Hải gật đầu một cái. Bàng Long cùng Trần Thiên Thu lướt nhau, hai người kết luận Lưu phủ nhất định xảy ra chuyện lớn. Hẳn là khách sạn lão bản muốn dẫn nhìn người nhà đi đường. Cũng được, phiền phức dẫn đường đi. Nhìn Lưu phủ trên dưới mấy chục nhân khẩu ra khỏi thành, Bàng Long cùng Trần Thiên Thu có chút giật mình. Đa tạ cô nương hảo luôn khuyên bảo, chỉ là tại đây đưa mắt không quen, sinh tử với ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Lưu Mạn Ngọc tâm đống chốc chìm đến rồi đáy cốc. Trác Trường Hải chắp tay nói ra, Triệu công tử, vừa nãy có nhiều đã tội. Dưới mắt Đông Minh trấn là nơi thị phi, không bằng như vậy, theo chúng ta đi ra thành đi. Trên đường lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ha ha, Dạ Lai Hương, tên này lên rất có tình thơ ý họa. Triệu Trường Dũng nghĩ mình đã thân chúng kịch độc, nói không chừng ngày nào độc tính phát tác, trên đường một mệnh ố hô rồi, cho nên không quan tâm sinh tử. Bàng Long cùng Trần Thiên Thu rời khỏi Lưu phủ về sau, luôn luôn không cách nào tìm được thao thiết, hai người bàn bạc một phen về sau, quyết định tiến về Đào Hoa Nguyên trấn. Liên tưởng đến vừa nãy tại cửa hàng bánh bao nghe được nghe đồn, Triệu Trường Dũng mày nhăn lại. Ôi, nhìn không ra, hay là một kẻ có tiền chủ. Tốt, chờ cha rút xong, chúng ta lập tức khởi hành. Trần Thiên Thu thầm mắng, xuất sinh này không khỏi quá rào hoạt đi. Kết hết sổ sách về sau, Triệu Trường Dũng ngẩng đầu nhìn lên, một chút trông thấy đến đường đi bên trái có một nhà tên là Dạ Lai Hương khách sạn. Người cô, chẳng lẽ chắc Tần Y Y? Bàng Long chỉ Đông Minh trấn thành lâu. Chương 551, tiên tử. Chương 551, tiên tử. Ha ha, các ngươi tin tưởng trên trời có thần tiên sao? Theo nụ hoa đến nở hoa, chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Đại nhân, chúng ta muốn không nên tắt cửa thành. Tống Vân Hà đột nhiên ý thức được cái gì. Âu Dương Tiểu Uyển cười ha ha trả lời. Nhìn nàng nhóm kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, lão phụ nhân cười. Mai tỷ, ngươi thế nhưng cảnh sát ta, ngươi cũng tin. Đưa mắt nhìn hai nữ, mãi đến khi biến mất ở trong màn đêm, Lữ Á Kiểu mới lưu luyến không rời rời khỏi. Lão nãi nãi, ngài sẽ không tới từ cổ đại a? Không thể nào. Lão nãi nãi, thế gian này thật có thần kỳ như thế bảo vật. Nhìn đầy đất máu tươi, còn có chân của tay đứt, Địch Xuân tức giận không thôi. Nghe từ nữ cấp gia khác nhau đáp án, lão phụ nhân cười. Lão nãi nãi, ta tin tưởng. Trước kia ta không tin, hiện tại ta tin. Thấy Tống Vân Mai thì tin tưởng truyền thuyết về thần tiên, Âu Dương Tiểu Uyển có chút giật mình. Trần Đào dẫn mấy cái bộ khoái, bắt đầu toàn thành gián thiếp ra khỏi thành bộ cáo. Nương, ngài cứ yên tâm đi, ta cùng tỷ tỷ sẽ chiếu cố tốt chính mình. Triệu cô nương, ngươi cùng các nàng ba cái, hẳn không phải là bạn đường a? Bàng tiên bối, dù thế nào cũng muốn diệt thao thiết, bằng không Đông Minh trấn lao bất tính sẽ nên đón một hồi kiếp nạn. Tốt, tỷ tỷ, muội muội đang có ý này. Duy chỉ có Triệu Linh Nhi rất bình tĩnh. Trời ạ, phản lão hoàn đồng, đây cũng quá nghịch thiên đi. Lẽ nào này huyết nguyệt hoa có này hiệu quả trị liệu? Đại nhân, lần này quyết định muốn hay không hồi báo cho triều đình? Lão nãi nãi, nữ nhân nào không thích trước diện? Ta nghĩ nha, nữ nhân ở quan tâm nhất là dung nhan. Thôi đi, tỷ tỷ ta đương nhiên muốn. Chẳng qua nha, tương đối nam nhân, ta để ý nhất là gương mặt. Tứ nữ sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Nay lại có rồi máu tươi tầm bổ, huyết nguyệt hoa nụ hoa càng lúc càng lớn. Âu Dương Tiểu Uyển theo bản năng nhìn một chút Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi cái thứ nhất tỏ thái độ rồi. Còn nhớ vừa tới lúc đó, này năm cây huyết nguyệt hoa vẫn chỉ là ngậm nụ chưa phóng. Lữ A Kiều lo lắng con gái xảy ra chuyện, chừng hai nữ một chút. Âu Dương Tiểu Uyển đã du học, tự nhiên không tin truyền thuyết về thần tiên. Lưu Mạn Ngọc nghĩ, nhiều người lực lượng đại, mặc dù mình không phải đối thủ của bảng quốc sư, nhưng mà nàng cùng muội muội cũng có chút đạo hạnh, đối phó thao thiết cũng có thể ra một phần lực. Bàng Long lại là quăng tới rồi ánh mắt tán thưởng. Thế gian chi đại, không thiếu cái lạ. Bất quá, ta không tin. Thấy hai cái con gái khăng khăng như thế, Lữ Á Kiều chỉ có thể thở dài một hơi. Bây giờ thao thiết đã đoạt xá lập tức văn nhập thân, cùng tìm thường nhân không khác, lại càng dễ kiếm ra thành. Tiểu Uyển, đầu óc ngươi trong chỉ chứa nhìn nam nhân. Hình nhi muội muội, chúng ta cùng nhau trợ hai vị tiền bối một chút sức lực đi. Tứ nữ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả huyết nguyệt hoa lại tràn ra bông hoa, bông hoa thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, cuối cùng giống như hoa hướng dương giống như. Ta cũng tin. Lão nãi nãi, ngài nhọc lòng trồng huyết nguyệt hoa, nhất định có đặc thù mục đích a. Lão phụ nhân nói ra, các ngươi có biết thân phận của ta? Ngọc Nhi, Hình Nhi, hai người các ngươi quá tùy hứng. Ngay cả bảng tiền bối không có niềm tin tuyệt đối, các ngươi góp cái gì náo nhiệt? Phan Võ lo lắng thao thiết thừa dịp loạn chạy ra chấn nhỏ. Nương, ngài thường xuyên giáo dục con gái, phải có một khỏa bổ tát tâm địa. Bây giờ thao thiết hành hành, bốn phía hại người, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Tại nhắc nhở của nàng dưới, Triệu Linh Nhi nhớ tới một truyền thuyết. Tống Vân Hà tội nghiệp nhìn lão phụ nhân. Một chỗ nông gia tiểu viện, Triệu Linh Nhi, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương tiểu viện tứ nữ, con mắt không nháy một cái chằm chằm vào huyết nguyệt hoa. Lão nãi nãi, ta chưa nói. Hắc hắc, ta nghĩ nữ nhân quan tâm nhất là nam nhân. Tứ nữ sợ ngây người, chúng nữ vẻ mặt sững sờ. Vừa nói, Tống Vân Mai cố ý vớt ve chính mình trắng toát khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ khi biết rồi Bàng Long về sau, từ trong miệng hắn biết được có tu tiên tông môn, Tống Vân Mai tin tưởng, nhất định tu tiên giả đạt đến cảnh giới nhất định, liền có thể phi thăng thành tiên. Đại nhân, tuyệt đối không thể. Như đóng cửa thành, trong thành lão bách tính làm sao đảm mệnh? Một khi lão bách tính hiểu rõ tình hình thực tế, sợ rằng sẽ dẫn tới khủng hoảng, đến lúc đó cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Triệu Linh Nhi trong lòng giật mình, hỏi: "Nãi nãi, ngài lời này là có ý gì?" "Các cô nương, thế gian này thật là có thần tiên. Mà ta đã từng cũng là tiên tử, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, đắc tội một tôn đại thần, bị loại bỏ tiên cốt, đánh mất linh lực, thành một tên bình thường phàm nhân." "Đúng a?" Từ bước vào tiểu viện, đối với lão phụ nhân thân phận, nàng nhóm căn bản thì không có coi trọng vấn đề này. Bên này, Lịch Xuân dẫn Trần Đạo, Phan Võ một đám nha dịch, đến rồi tiểu lâu cửa. Lão phụ nhân lắc đầu. "Lưu cô nương, lão phu chắc chắn hết sức." Tỷ muội hai người tay trong tay, ánh mắt kiên nghị. "Kia lão nãi nãi, ngài không phải có thể khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng?" Nàng ngẩng đầu nhìn thương cung, chỉ trên trời. "Ngọc Nhi, Huy Nhi, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." Ngay tại Triệu Linh Nhi suy tư lúc, lão phụ nhân đứng dậy, đi vào huyết nguyệt hoa trước mặt, hái được một đóa hoa, dùng cái mũi ngửi ngửi, vừa cười vừa nói: "Này huyết nguyệt hoa, 30 năm mở một lần, hoa này có thể để người ta phản lão hoàn đồng." Nàng cái đó triều đại, dân gian có không ít đạo sĩ, sẽ các loại thuật bói toán, nàng luôn luôn tin tưởng truyền thuyết về thần tiên. Lão phụ nhân nói xong, không ngừng than thở. Bây giờ, Bàng Long cũng không biết, thao thiết thực lực, rốt cục tăng trưởng đến rồi loại tình trạng nào. Nàng nhóm làm không rõ ràng, lão phụ nhân vì sao ném ra ngoài vấn đề này. Lại nữ nhân xinh đẹp, cuối cùng chạy không khỏi 5 tháng dày vò, cuối cùng có già đi ngày đó. Tương lai, và các ngươi đã tới, từng cái đều sẽ giống như ta, nếp nhăn đầy mặt, còn có đầy đầu tóc trắng, khô quắt làn da, ảm đạm ánh mắt. Triệu Linh Nhi khẽ hỏi. Lưu Mạn Ngọc vẻ mặt sầu lo. Chỉ sợ thời gian không kịp. Theo bản chi huyện nói xử lý. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, khiếp sợ một màn đã xảy ra. Dưới cái nhìn của nàng, đây đều là mê tín mà thôi. Nương, các ngươi mau mau rời đi, con gái cùng hai vị tiền bối đi vậy. Âu Dương Tiểu Uyển, Tống gia hai tỷ bội vẻ mặt kinh ngạc. Đúng, ty chức lập tức sắp đặt. Tống Vân Mai liếc nàng một cái. Địch Xuân Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chân bộ đầu, ngươi suy tính rất chú đáo. Như vậy, các ngươi lập tức sắp xếp người ở trong thành mỗi cái đường đi gián tiếp báo cáo, nhường lão bách tính mau chóng ra khỏi thành. Nàng chỉ vào huyết nguyệt hoa, nhỏ giọng hỏi, lão nãi nãi, hẳn là này huyết nguyệt hoa cùng nữ nhân liên quan đến. Lão nãi nãi, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu rồi mà. Lão phụ nhân vuốt ve mái đầu bạc trắng, vừa cười vừa nói, các cô nương, các ngươi như biết, nữ nhân quan tâm nhất là cái gì? Thanh xuân. Tương truyền, tại nàng chỗ cái đó triều đại, có người luyện chế ra có thể dung nhan bất lao dưỡng nhan đàn. Tiểu Mai tỷ, ta nói không đúng à? Nữ nhân nào không muốn ôm như ý lang quân đâu? Ngươi không nghĩ? Hai cái này yêu tình, ngược lại là có hứng, biết rõ sơn có hổ, lại đi hướng hổ sơn. Lão nãi nãi, ta tin tưởng. Chương 552, Hứa thị báo án chương 552. Hứa thị báo án lão nãi nãi, ngài là tiên tử. Bẩm đại nhân, kia Hứa đại bưu luôn luôn ngấp nghé thảo dân tư sắc, bị thảo dân từ chối. Tối hôm qua, Hứa đại bưu tên kia lại xâm nhập trong nhà, nghĩ đùa giỡn thảo dân ra sức phản kháng, đúng lúc mã hổ quay về rồi, thế là hai người xoay đánh nhau, kia Hứa đại bưu dùng gậy gỗ đập trúng mã hổ đầu, mã hổ tự vệ phản kích, lỡ tay giết Hứa đại bưu. Nhìn Mộ Dung Phiêu Tuyết cô đơn dáng vẻ, Tống Vân Hà suy nghĩ một lúc, nói ra, Mộ Dung tỷ tỷ, nếu không chê, muốn không cùng chúng ta một đạo, tiến về Đào Hoa Nguyên trấn, thưởng thức một chút thế giới bên ngoài, làm sao? Đoạn này dường như không có sơ hở lời khai, nhường hắn dậy rồi lòng nghi ngờ. Đúng, đại tỷ tỷ. Tứ nữ thận trọng tiếp nhận huyết nguyệt hoa, từng cái kích động không thôi. Đại nhân, ngay tại vừa mới, mã hổ phu nhân Hứa Tu Chân đến nha môn báo án, nói mã hổ đêm qua chết trong nhà, hung thủ là Hứa gia hàng thịt lão bản Hứa Đại Yêu. Đồng thời, lão phụ nhân trong lòng có một can đảm ý nghĩ. Căn cứ hắn biết, hai người này dường như không có mâu thuẫn. Lúc này, Giang Thành mới khởi giường không bao lâu, chính sau phủ nhà viện mùa kiếm. Triệu cô nương, trước đó nghe ngươi nói, các ngươi đây là muốn đi Đào Hoa Nguyên trấn, tìm ngươi Diệp Lam đi. Đúng à, Mộ Dung tỷ tỷ, một mình ngươi đợi tại đây, chúng ta thì không yên lòng, lỡ như gặp được người xấu, làm sao xử lý? Nhoáng một cái, đến rồi sáng sớm hôm sau. Nhìn lão phụ nhân càng thêm trẻ tuổi, tứ nữ muôn phần kinh ngạc. Ta cũng không biết đi con đường nào. Đáng tiếc, các ngươi muốn đi Đào Hoa Nguyên Trấn, bằng không có thể cùng tỷ tỷ trưởng cư nơi đây, trải qua không tranh với đời đời sống. Giang Thành nghe xong, bảo kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Tiếp theo, Mộ Dung Phiêu Tuyết cùng tứ nữ Thiên Nam địa Bắc trò chuyện một hồi. Đúng vậy a, đại tỷ tỷ. Đúng, không biết tỷ tỷ tôn tính đại danh. Cái gì? Mã Hổ chết rồi, bị Hứa Đại Biêu giết. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi thì cùng chúng ta cùng nhau a. Mà Triệu Linh Nhi, Âu Dương Tiểu Uyển nàng nhóm thì có rồi không sự kinh hỉ nhỏ. Ha ha, chúng ta trẻ ra. A, thời gian lặng yên trôi qua. Có lẽ Mã Hổ chết cùng Hứa Tú Chân liên quan đến. Nhìn tứ nữ thành ý mời, Mộ Dung Phiêu Tuyết đắc chí, chẳng qua nàng hay là giả trang ra một bộ do dự dáng vẻ. Không có. Không sao. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi về sau có tính toán gì không? Đột nhiên, Hứa Tú Chân khóc lớn lên. Tẩu tẩu, nhanh, mau mời vào. Ta lập tức đem việc này bẩm báo cho Giang đại nhân. Thế là, vũ nữ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hứa Tú Chân sớm đến rồi nha môn. Lão nãi nãi, ngài. Ngài quá đẹp, lời này vừa nói ra, lão phụ nhân trừng to mắt, nhìn tứ nữ. Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão phụ nhân. Nàng nhóm phát hiện, da của mình càng thêm non mịn, tóc đen nhánh tỏa sáng. Vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, nàng nhóm phát hiện, lão phụ nhân kia tóc trắng phơ, lại từng chút một biến thành đen, khô quắt làn da, ngày càng non mềm, vẻ mặt nếp nhăn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Là vừa mới thăng cấp nha môn tổng bộ đầu, trong nhà bị người giết chết, đây chính là đại sự. Ha ha, các cô nương quá khen. Một canh giờ sau, lão phụ nhân còn có Triệu Linh Nhi và tứ nữ tuần tự uống một bát canh lớn nước. Lão nãi nãi, cảm ơn ngài. Lão nãi nãi, ngài. Ngài mặt sao có chút hồng a? Hắn cho là mình nghe lầm. Lão nữ nhân vui vẻ không thôi. Không đúng, lão nãi nãi hiện tại trở thành tiểu tiên nữ rồi, chúng ta phải gọi đại tỷ tỷ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chính mình tướng tài đắc lực chết rồi, Giang Thành tức giận không thôi, hắn quyết định tự mình xem xét hiện trường vụ án. Hắc hắc, lão nãi nãi, Diệp Lang không chỉ có là vãn bối tình lang, cũng là bạn trai của các nàng. Lưu Bộ Khoái, ngươi này mau mau cậu thả tính cách, lúc nào có thể thay đổi thay đổi. Nói đi, ra chuyện gì? Nghe xong lão phụ nhân muốn đưa hoa, tứ nữ mừng như điên không thôi. Bốn nghiêng nước nghiêng thành cô nương, chia sẻ một người nam nhân, cái này khiến lão phụ nhân khó tiếp thụ. Nói xong, nàng theo thứ tự hái được bốn đám, đưa cho rồi tứ nữ. Đồng thời, nhiều năm bộ khoái kiếp sống, nhường hắn mơ hồ cảm giác, Mã Hổ chết có chút kỳ vặt. Tốt, các cô nương, ta đi lấy lửa, một hồi đem huyết nguyệt hoa nấu canh uống xong, các ngươi đều sẽ dung nhan bất lão. Triệu Linh Nhi có chút thất vọng. Triệu cô nương, ngươi nói Diệp Lang không phải là người trong lòng của ngươi. Chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Thiên hạ chi đại, lão phụ cùng các ngươi này bốn bút bê gặp nhau, đúng là duyên phận. Như vậy, này năm đóa huyết nguyệt hoa, lão phụ mỗi người tiễn một đóa. Tiểu công tử, ngươi hổ ca. Hắn chết. Nàng rất muốn hiểu rõ, cái này Diệp Lang đến tuột cùng có bản lĩnh gì, năng lực đồng thời bắt được tứ nữ trái tim. Ngươi, các ngươi. Lưu Tiểu Cường lập tức ý thức được Mã Hổ bị giết hại rồi. Ta đi, bị một cái tiểu cô nương đã nhìn ra. Lão nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình bẽ mặt ném về tận nhà rồi. Cường tử lão đệ, hôm nay tẩu tẩu đến nha môn báo án. Được rồi, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, rõ một buổi sáng đường. Nghe Hứa Thị Khai, Giang Thành nhíu mày. Tẩu tẩu, ngươi, ngươi chớ có nói bừa. Hôm qua ta còn gặp qua Hồ ca. Hứa Đại Bưu vì sao muốn giết Mã Hổ? Lưu Tiểu Cường nghe xong, giật mình. Đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lão phụ nhân hơi cười một chút. Có được hay không vậy? Mộ Dung tỷ tỷ, chính mình trẻ tuổi lúc đó, không biết mê đảo rồi bao nhiêu tiên nhân, như dung nhan khôi phục đến lúc tuổi còn trẻ, vì chính mình tư sắc, có thể hay không mê đảo Diệp công từ đâu. Lão phụ nhân khoát khoát tay. Một buổi sáng sớm, bị người quấy rầy, Giang Thành nhíu mày. Hồi bẩm đại nhân, tối hôm qua Hứa Đại Bưu sát hại lập tức bộ đầu. Tiếp theo, còn nói thêm, huyết nguyệt hoa lấy xuống về sau, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ ăn bảo, bằng không công hiệu hoàn toàn không có. Tại hạ Mộ Dung Phiêu Tuyết, các ngươi về sau gọi ta Mộ Dung tỷ tỷ là được. Lão nãi nãi, ngài tiễn như thế lễ vật quý giá, ta, chúng ta không thể báo đáp. Đột nhiên, Giang Thành nghĩ tới một loại khả năng. Nhìn tứ nữ khiếp sợ không thôi, lão phụ nhân cười nhạt một tiếng. Hào muội muội nhóm, cái này, như vậy không tốt lắm đâu. Cái gì? Một canh giờ? Kia Diệp Lang chẳng phải là không cần dùng? Nhanh, lập tức theo bản chi huyện đi động tác phi ngựa ra. Nếu Diệp Lang tại, thật là tốt biết bao rồi a, các ngươi chớ có từ chối. Lại nói, ta chỉ cần một đóa là đủ. Tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương, không phải sao? Triệu Linh Nhi bĩu môi nói. Trời ạ, ta đây là thế nào? Vì sao lại có như thế dở hơi suy nghĩ? Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi đối với chúng ta có ân, chúng ta báo đáp cũng không kịp đâu. Ngươi cũng đừng khách khí, cứ như vậy quyết định đến rồi. Thủ vệ nha dịch, xem xét là Hứa Tu Chân, vừa cười vừa nói, tẩu tẩu tốt, hổ ca thế nào không cùng tẩu tẩu cùng đi? Đi vào phòng trước, Giang Thành trên dưới quan sát một chút Hứa Tu Chân, hỏi, Hứa thị, ngươi chi tiết đưa tới, Mã Hổ cái chết, có phải cùng ngươi liên quan đến? Còn có, Hứa Đại Bưu tại sao lại xuất hiện tại nhà ngươi? Chương 553, Giang Chi huyện suy đoán chương 553, Giang Chi huyện suy đoán Triệu Ngọc Chân tối hôm qua, một đêm thì không có nghỉ ngơi. Hứa Tú Chân dùng dư quang liếc qua Giang Thành, gặp hắn ánh mắt nghiêm trọng, phản phất có chút ít không tin, đành phải làm bộ phát hạ thế độc, hy vọng có thể lừa dối chót lọt. Giờ phút này, Trần Phi Yến đang hậu viện cho Đông Hoa tới nước. Hồi chi huyện đại nhân, vong phu cùng thi thể của Hứa Đại Bưu đều tại thảo dân trong phòng, dân nữ lo lắng phá hủy hiện trường vụ án, sở dĩ một mực không động tới. Lo lắng bị người phát hiện, hắn dứt khoát trực tiếp nằm rạp trên mặt đất nghe lén. Lúc trước môn đi vào, có lẽ sẽ bị người phát hiện, nếu là từ sau sơn leo tường mà vào, lại là đêm hôm khuya khoắt, dường như rất khó bị người phát hiện. Ngày bình thường, Trần Đào luôn luôn cái cuối cùng tới. Yến Nhi, Mã Hổ cái chết cùng Đào Nhi không sao, chỉ là kia Hứa thị hèn hạ vô sỉ, dùng sắc đẹp dụ dỗ Đào Nhi nhất thời hồ đồ, giúp đỡ ngụy tạo án mạng hiện trường. Chuyện là như thế này, Tiểu Đào, ngươi cũng lớn bao nhiêu, có thể hay không để cho ta nương bất lo một chút? Nói đi, này lại làm gì? Phi Yến, Mã Hổ tối hôm qua chết trong nhà đúng, đại nhân. Tiểu Đào, ngươi thân là bộ khoái, hiểu rõ lợi hại trong đó, làm sao còn chúng rồi Hứa thị mỹ nhân kế đâu? Nhìn mẫu thân một bộ thấp thỏm biểu tình bất an, Trần Phi Yến có loại cảm giác xấu. Nương, ngài sao lại tới đây? Không bao lâu, đến rồi sân nhỏ. Triệu Ngọc Chân nhỏ giọng nói ra, Yến Nhi, nương hôm nay đến là có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Nàng chỉ là đi lấy cái chìa khóa, mà Giang Thành lại phái người đi theo. Điều này nói rõ Giang Chi huyện nhất định dậy rồi lòng nghi ngờ, lo lắng cho mình thừa cơ chạy đi, nói là giúp đỡ cầm chìa khóa, kỳ thực là giám sát. Đợi hai người sau khi rời đi, Giang Thành cúi người, cẩn thận quan sát dấu chân. Nghĩ đến này, hắn đi tới cửa sau, nhìn kỹ lại nhìn xem. Giang Thành thì không có đáp lại, trực tiếp đi về phía hậu viện. Trương Viễn, ngươi cùng Hứa thị cầm một chút chìa khóa Yến Nhi, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Nương chỉ có Đào Nhi một đứa con trai, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Nghĩ đến này, Trần Phi Yến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giang Thành xem đi xem lại, theo hai cỗ thi thể tư thế đến xem, Hứa thị dường như không có nói dối. Không đúng à, dấu chân hẳn là có đôi có cặp, mà hai cái này dấu chân, một lớn một nhỏ, chỉ có loại khả năng này, tối hôm qua có hai người tới qua, sau bị người tận lực xóa đi dấu chân, có thể là chạy trốn thời quá vội vàng, xử lý cũng không sạch sẽ. Nàng biết rõ chính mình con rể câu chuyện thật, phá án và bắt giam án mạng rất có thủ đoạn, Hứa Tú Chân hôm nay chủ động đi nha môn báo án, cho dù ba người thống nhất lý do thoái thác, có thể nàng hay là lo lắng con rể của mình nhìn ra mánh khóe, cho nên trời vừa sáng, nàng thúc giục nhi tử nhanh đi tìm con gái, nhường con gái nghĩ một chút biện pháp. Thế nhưng hắn cảm giác hiện trường vụ án dường như bị nhân tinh tâm bày ra rồi giống như, mà Hứa Tú Chân theo sát phía sau. Ngay tại đóng cửa không bao lâu, Vương Tiểu Nhị thì thầm theo đến. Không sao là được, vừa nãy ngủ chết nữ nhi. A, Trần Đào sáng sớm đi lên nha môn, này dường như có chút khác thường. Hạt dự, một hồi ngươi sẽ biết. À, này một đôi dấu chân có lớn có nhỏ, chân to ấn hùng hậu hữu lực, hẳn là một tên thanh niên, mà bên phải cái đó chân nhỏ ấn, nhìn qua bất lực, Giang Thành suy đoán, hẳn là 40-50 tuổi lao phụ nhân. Đúng, đại nhân. Sau 20 phút, mẹ con hai người tới rồi huyện nha. Phải không? Tốt, và bản chi huyện thăm dò hết hiện trường sau lại làm định đoạn. Được rồi, đại nhân. Đột nhiên, Giang Thành bất ngờ phát hiện, ly cửa sắt một trượng địa phương xa, có mấy đạo mơ hồ dấu chân. Mà không phải mình cái này không chịu thua kém đệ đệ, lại tại bên ngoài gặp rắc rối. Đặng Khuê cùng Phùng Cường, riêng phần mình dẫn ba người, bắt đầu rồi thảm thức tìm kiếm. Nhìn đệ đệ, Trần Phi Yến chỉ có thể thở dài. Nương, Tiểu Đào rốt cục làm gì? Ngài ngược lại là nói a. Đại nhân, dân nữ nói tới những câu là thật, nếu có nửa câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi nhưng mà, mọi người đem cả viện lật ra một chút sốc, hay là không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Hứa thị, bản quan hỏi ngươi, tối hôm qua trừ ra Mã Hổ, Hứa Đại Bưu, có thể còn có những người khác tới qua. Vì không cho Hứa thị phát giác, hắn cố ý chầm chậm vào cái kia thanh dị xét khóa sắt, hỏi, "Hứa thị, khóa sắt chìa khóa ở đâu?" Làm Giang Thành trông thấy Mã Hổ ra hậu viện, liên tiếp một tòa núi lớn về sau, hắn dường như nghĩ tới một loại khả năng. Hứa Tú Chân sững sờ, trong lòng có chút sợ hãi. "Bẩm đại nhân, chìa khóa tại phòng bếp, thảo dân cái này đi lấy." Trần Đào vừa muốn nói, bị Triệu Ngọc Chân ngăn lại. Thủ vệ nha dịch, tên là Trần Tiểu Nhị, thấy Triệu Ngọc Chân không nhìn thẳng chính mình, hắn tức giận rồi, thầm mắng Triệu Ngọc Chân chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. "Nương, có phải hay không Tiểu Đào lại tại bên ngoài gây tai họa?" Minh Thanh thật cùng về sau, Trần Phi Yến một bước đi lên, trực tiếp cho đệ đệ một cái tát. Nói xong, Triệu Ngọc Chân vẻ mặt cảnh giác nhìn một phía. "Nương, ta là con gái của ngươi, ngươi bây giờ sao khách khí như thế?" Trong ngay mắt, Trần Phi Yến nhớ lại. "Đặng Quê, Phùng Cương, các ngươi đem cả viện cẩn thận điều tra một lần, không cần thiết buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại." Thế là, Trần Phi Yến đành phải dẫn mẫu thân, đệ trở về gian phòng của mình. "Bẩm đại nhân, không người đến qua, trừ ra Hứa Đại Bưu." Suy nghĩ một lúc, hắn thì thầm đi theo. "Tỷ, chuyện này có chút không dễ làm, chuyện là như thế này. Hôm nay sáng sớm bên trên, Giang Thành mang theo thủ hạ đi Mã Hổ ra, hình như xảy ra chuyện lớn. Nhìn tới, này Hứa thị có vấn đề." Thủ vệ nha dịch, xem xét là huyện lệnh đại nhân mẹ vợ, còn có em vợ, hấp tấp túi đầu không lưng. Chờ đến căn phòng, Giang Thành xem xét, chỉ thấy Mã Hổ trên đầu, có một rất rõ ràng ngoại thương, mà Hứa Đại Bưu trước ngực, đâm một cái tiểu truy thủ, còn có trong phòng, rõ ràng có đánh nhau dấu vết. Triệu Ngọc Chân lắc đầu. "Nương, ngài đừng nói cho con gái, Mã Hổ cái chết, cùng Tiểu Đào có quan hệ." Thấy mẫu thân gật đầu, Trần Phi Yến hung hăng chừng đệ đệ một chút. Thế nhưng, mấu chốt của vấn đề là, hậu sơn hai cái này dấu chân, đến tột cùng là người phương nào? Bọn hắn cùng Hứa thị có quan hệ, có phải tham vào đến rồi này lên án mạng bên trong? Đào Nhi, mặc muốn ở chỗ này nói, cẩn thận bị người nghe thấy. Như vậy, đi tỉ tỉ ngươi phòng nói. Không đúng a, Mã Hổ chết rồi, cùng đệ đệ của mình có quan hệ gì? Sẽ không phải là đệ đệ giết Mã Hổ a?
Mã Hổ chết rồi.
Rất tốt, Hứa thị, nhanh chóng dẫn đường. Triệu Ngọc Chân thì không có phản ứng, chỉ là liếc qua, lôi kéo nhi tử tiến vào. Hứa thị, Mã Hổ cùng thi thể của Hứa Đại Bưu ở đâu?
Đào Nhi, tỷ tỷ nguyên nên rời giường, chúng ta nhanh đi chuyến huyện nhà.
Thấy mẫu thân phong trần mệt mỏi mà đến, nàng có chút ngoài ý muốn.
Nương, các ngươi bây giờ thế nào?
Sao như vậy cẩn thận?
Sau đó, Giang Thành dẫn một đám nha dịch đi đến Mã Hổ ra.
Giang Thành suy đoán, chẳng lẽ Hứa thị cùng Hứa Đại Bưu có tư tình, hai người trong nhà gặp riêng, bị Mã Hổ đụng chính, thế là hai người xoay đánh nhau, cuối cùng song song ném mạng.
Nói xong, Triệu Ngọc Chân nước mắt chảy ròng,
cảm giác mẹ con hai người một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Vương Tiểu Nhị suy đoán, hai người bọn họ nhất định có việc.
Chương 554, lấy cái chết bức bách. Chương 554, lấy cái chết bức bách. Triệu Ngọc Chân sầm mặt lại,
xem xét, đúng là Vương Tiểu Nhị.
A, gia hỏa này hôm nay sao lớn mật như thế, dám xông thẳng huyện lệnh phu nhân căn phòng.
Ha ha, trừng trị ta.
Ngươi hay là suy nghĩ một chút, thế nào giúp ngươi đệ đệ đi.
Chân Đào thì không nắm chắc được, đúng Hứa thị đến tuột cùng có hay không có chân ái, cho nên không cho được đáp án chuẩn xác.
Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta suy nghĩ một chút.
Nương, chúng ta đi. Cùng lắm thì vào trong đợi mấy năm.
Tỷ phu của ta cương trực công chính, là đại thanh quan lạc.
Vương Bộ Khoái, ngươi thật to gan, còn chưa cút ra ngoài.
Vương Tiểu Nhị một bước tiến lên, hung hắn nói.
Thấy con gái răn dạy nhi tử, luôn luôn đau lòng nhi tử Triệu Ngọc Chân nhìn không được rồi, nàng đội vàng giật ra trọng tâm câu chuyện.
Vương Tiểu Nhị khẽ hát, thật cao hưng canh giữ ở cửa.
Tốt, Tiến Nhi, chúng ta trở về.
Ôi, ngài thế nhưng cao cao tại thượng huyện lệnh phu nhân, ta chỉ là nha môn một tiểu bộ khoái, cũng không câu chuyện thật uy hiếp ngài.
Tiến Nhi, ta cùng Đào Nhi đi về trước.
Một hồi Giang Thành quay về rồi, ngươi phải thật tốt thuyết giáo, không cần thiết đả thương vợ chồng tình cảm đột nhiên.
Triệu Ngọc Chân bỏ qua tay của con trai, theo trái túi láo bên trong móc ra một cái kéo, đè vào rồi cổ của mình chỗ.
Vương Tiểu Nhị, ngươi cho ta là bà tuổi trẻ con.
Giấy cam đoan, loại chuyện này còn có thể đi nha môn kiện cáo.
Triệu Ngọc Chân nhanh chóng lui lại ba bước, nghiêm nghị quát lớn, Đào Nhi, ngươi tiến lên nữa một bước, nương thì chết ở trước mặt ngươi.
Chân Đào tức giận, lôi kéo mẫu thân muốn đi.
Thì, ta.
Ha ha, đã ngươi không tin, vậy ta thì không có cách nào.
Cho thông khoái lời nói, rốt cục có đáp ứng hay không?
Trời ơi, Chân Đào thế mà cùng Hứa thị có một chân.
Thế nhưng, nàng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn.
Thấy con gái vẻ mặt không tình nguyện, Triệu Ngọc Chân tức giận rồi.
Trần Phi Yến lo lắng đệ đệ không chịu được hấp dẫn.
Nương, con gái đáp ứng ngươi chính là.
Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trôi qua.
Trần Phi Yến thở dài một hơi.
Hắc hắc, nếu không phải nghe lén, lão tử còn không biết thú vị như vậy bí mật chứ.
Trần Phi Yến ngây mẩn cả người.
Trần Phi Yến rất muốn từ chối, mặc dù chuyện này xử lý tương đối đơn giản, rốt cuộc không có chứng cứ, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do kết án, thế nhưng, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, lỡ như vụ án này phức tạp, nhà mình phu quân mất đi chức quan không nói, còn nói hoạch tội vào tù.
Nương, ngài muốn làm gì?
Mau đưa cái kéo phóng lần này, Trần Đào dọa sợ.
Triệu Ngọc Chân đạt được rồi con gái xác định về sau, bên này phóng cái kéo.
Giờ phút này, Trần Phi Yến dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Hiểu rõ rồi, nương, yên tâm đi, chuyện này bao tại trên người nữ nhi.
Thì, ta biết rồi.
Trần Đào một bước đi lên, dự định giành lại cái kéo.
Vương Tiểu Nhị, ngươi muốn làm gì?
Nếu ngươi không đi, ta cần phải gọi người.
Một hồi chờ nhà ta phu quân quay về rồi, thấy thế nào thu thập ngươi.
Ha ha, Yến Nhi, nương hiểu rõ.
Ngươi bây giờ thế nhưng cao cao tại thượng huyện lệnh phu nhân, ta cùng Đào Nhi là dân bình thường, chúng ta không với cao nổi.
Thử,
nương chỉ hỏi ngươi một câu, giúp hay là không giúp.
Ngay tại nàng chuẩn bị đóng cửa lúc, đột nhiên một đôi bàn tay lớn nhấn tại rồi trên cửa sổ.
Thử, ngươi rốt cục nghĩ kỹ không?
Chớ có kéo dài thời gian,
lao tử kiên nhẫn là có hạn.
Không ngờ rằng, Vương Tiểu Nhị cười ha ha, trực tiếp đi đến.
Nói đi, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì?
Hắc hắc, cơ hội tìm tới cửa, không dùng thì phí.
Nhìn mẫu thân quẳng xuống thân ảnh, Trần Phi Yến có chút đáng thương.
Nhìn Vương Tiểu Nhị có chỗ dựa không sợ, Trần Phi Yến tức giận không thôi.
Huyện lệnh phu nhân lại muốn lấy quyền nhu tư giúp Trần Đào thoát tội.
Giờ phút này, Trần Phi Yến nghĩ dùng huyện lệnh phu nhân thân phận chấn trụ sắc đảm bao tiên Vương Tiểu Nhị, nhường hắn thu hồi tà ác suy nghĩ.
Nương, con gái tuyệt không nuốt lời Vương Tiểu Nhị, ta thế nhưng huyện lệnh phu nhân, ngươi đừng muốn làm ẩu.
Nếu không, chịu không nổi.
Hắn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, bưng lên một ly trà uống một ngụm.
Ngươi là thật biết, hay là giả hiểu rõ?
Nghĩ lúc trước, Giang Thành vẫn chỉ là nha môn bộ khoái, nhận hết bao nhiêu tuổi thần, bây giờ đuổi kịp cơ hội tốt, leo lên Diệp công tử, lúc này mới mưu được huyện lệnh trước, từ thành huyện lệnh phu nhân, nhất thời phong quang vô hạn, đã từng xem thường chính mình những người kia, từng cái lấy lòng định bợ, nàng có thể không muốn bởi vì này lên án mạng, chết bây giờ vinh hoa phú quý cùng địa vị.
Trần Phi Yến hừ lạnh một tiếng.
Nghe mẫu thân ngôn ngữ niệm ai, Trần Phi Yến nhất thời nghẹn lời.
Trần Phi Yến sững sờ, dường như ý thức được một sự kiện.
Tiểu Đào, tỷ tỷ có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này.
Về sau, tất cả thì nhìn xem vận mệnh của ngươi rồi Yến Nhi, nương trong cả đời không dễ dàng nhờ người khác.
Hiện tại, nương không có cách, chỉ có thể cầu ngươi.
Ngươi cho thống khoái lời nói, giúp hay là không giúp?
Nếu không, ta cho ngươi viết một phần giấy cam đoan, làm sao?
Đến lúc đó, nếu ta tiết lộ một chữ, ngươi có thể đi nha môn nói với ta.
Đồng thời,
Trần Phi Yến khuyên bảo đệ đệ, "Tiểu Đào, tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi đúng cái đó hứa thị, đến tột cùng là nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, hay là động chân tình?"
"Nương, Giang Thành tuy nói là huệ lệnh, có thể ngài cũng không thể để ngài con rể lấy quyền nhiều tư a."
Triệu Ngọc Chân hiểu rõ chính mình cái này con rể, luôn luôn công và tư rõ ràng, nàng không nghĩ bởi vì việc này, nhường nữ nhi nữ tế không hợp.
Một giây sau, chỗ cổ đâm thủng một lớp da, còn chảy ra một chút máu tươi.
Người giữ lời nói, "Nếu là dám gạt ta, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi.
Ngươi đang uy hiếp ta."
"Nương, ngài này không phải làm khó con gái sao?"
Lập tức, Trần Phi Yến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thời gian lặng yên trôi qua.
Vương Tiểu Nhị vội vàng núp vào,
luôn luôn trốn ở cửa nghe lén Vương Tiểu Nhị, đầu óc chuyển nhanh chóng.
Theo Vương Tiểu Nhị ánh mắt nóng bỏng bên trong, nàng ý thức được phiền phức đến rồi.
"Yến Nhi, ý của ngươi là không giúp đỡ rồi.
Nhìn đệ đệ ngươi ngồi tù."
Nói xong, lôi kéo Trần Đào rời đi.
"Hắc hắc, ta muốn làm gì?
Ngươi hiểu."
"Nương, Tiểu Đào thì không có tham dự giết người, như chủ động đầu thú, nhất định có thể theo nhẹ xử lý."
Nàng cho rằng mẫu thân chỉ là làm dáng một chút, hù dọa chính mình mà thôi, không ngờ rằng mẫu thân lại đến thật.
Nói xong, nàng dùng cái kéo chọc lấy một chút cái cổ.
"Vương Tiểu Nhị, xin chào hèn hạ, lại nghe lén."
"Ha ha, được, đã ngươi không muốn, ta thì không miễn cưỡng.
Chẳng qua, ta không dám hứa chắc, đệ đệ ngươi cùng Hứa thị tư tình, sẽ có hay không có người biết."
"Được rồi,
hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng."
"Hừ, Tiểu Đào, tỷ tỷ nhắc nhở ngươi, cái đó Hứa thị không đơn giản.
Rõ ràng là nàng cùng Hứa đại bưu có tư tình, giết lầm mã hổ, lại không phải đem ngươi kéo xuống nước, kiểu này như thế có tâm cơ nữ nhân, ngươi hay là sớm làm rời xa.
Và chuyện này qua đi, ngươi chớ có cùng Hứa thị lui tới, nghe được không?"
"Ta đáp ứng ngươi."
"Bất quá, ngươi sao bảo đảm sẽ không nói ra đi?"
Vương Tiểu Nhị không được, hắn chỉ nghĩ mau chóng đạt được Trần Phi Yến, một khi Giang Thành bay về rồi, tới tay còn bị bay.
Vương Tiểu Nhị chơi bẩn cười một tiếng, sắc mị mị chằm chằm vào Trần Phi Yến.
Chương 555, Bạch Phát Ma Nữ chương 555, Bạch Phát Ma Nữ hẳn là, trong bình trang chính là vật này.
Ai ngờ, Trần Phi Yến thì không có chỗ tránh, ngược lại thoải mái lên, chủ động đuốt ve Vương Tiểu Nhị gương mặt.
Nàng hận chết rồi cái đó không chịu thua kém đệ đệ, còn có cái đó không biết chuyện mẫu thân.
"Ha ha, Vương Tiểu Nhị, hưởng cho ngươi còn là cái nam nhân, tất nhiên cảm tưởng, vì sao không dám hành động đâu?
Nơi này có những người khác, ngươi thì không nghĩ."
"Ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sử.
Không ngờ rằng a, ngày xưa Tạ gia đại thiếu gia, thế mà một mực nha môn làm sai nha."
Hắn dùng lực kéo một cái, đem Trần Phi Yến chảnh vào trong ngực.
Nàng một bước tiến lên, nắm rồi Vương Tiểu Nhị cổ, nghiêm nghị chất vấn, "Mau nói, kia tấm bản đồ bảo tàng, đến tuột cùng ở nơi nào?"
Lần này, Vương Tiểu Nhị lấy làm kinh hãi. Túi đầu xem xét, đúng là một cái một chỉ dài truy thủ.
Nhưng mà, Vương Tiểu Nhị lại cười.
Nhìn Trần Phi Yến vũ mị ánh mắt, Vương Tiểu Nhị hai mắt càng thêm cực nóng.
Nhìn Vương Tiểu Nhị cực độ phét lối, Trần Phi Yến vừa tức vừa buồn bực.
"Có thể."
"Nha, Vương Tiểu Nhị, nhìn xem ngươi tuổi còn trẻ, thế mà còn biết Bạch Phát Ma Nữ, không đơn giản, không đơn giản a."
Trần Phi Yến cười.
"Ngươi, ngươi..."
Ai ngờ, Trần Phi Yến dùng sức đẩy ra Vương Tiểu Nhị, lại thay đổi một bộ sắc mặt.
"Đẹp, tất nhiên đẹp tới cực điểm, ha ha, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm."
Chỉ thấy, Trần Phi Yến kia một đầu mái tóc đen nhánh, trong nháy mắt biến thành tóc trắng thơ.
Vương Tiểu Nhị nghi ngờ chằm chằm vào Trần Phi Yến, có chút không cầm nổi tâm tư của nàng.
Vương Tiểu Nhị nghe xong, lập tức nghe được nói bóng gió.
"Tiện nhân, hôm nay lão tử rơi trên tay ngươi, ngươi vội vàng cho lão tử một thông khoái."
"Hừ, ngươi tại sao có thể có hóa cốt thủy?
Đây chính là giang hồ nhân sĩ mới có đồ chơi.
Nếu ngươi làm thành việc này, về sau Phi Yến muội muội tùy thời hầu hạ ngươi, làm sao?
Còn chờ cái gì?
Lại lề mề một hồi, nhà ta phu quân muốn quay về."
Nhìn tóc trắng đồng bền, Vương Tiểu Nhị sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Giờ phút này, Trần Phi Yến sầm mặt lại,
mở ra một hạp, lấy ra một ngọc chế cái bình.
Một giây sau, hắn cảm giác một lạnh băng thứ gì đó đâm vào thân thể chính mình.
Vương Tiểu Nhị do dự một chút, cắn răng một cái thì đáp ứng.
Giờ phút này, hắn hoàn toàn buông lòng cảnh giác.
Tóc trắng,
nữ tử.
Nhưng hắn nghĩ tới rồi một người.
A, này nương môn mới vừa rồi còn một bộ mặt lạnh, sao này lại có vẻ nhiệt tình như vậy?
Chỉ là, hắn không biết, Trần Phi Yến cười giả dối.
"Triệu Phi,
tên này hình như có chút ấn tượng."
Nàng lạnh lùng nói ra,
"Hừ, Vương Tiểu Nhị, ta dù sao cũng là huyện lệnh phu nhân, ngươi một nho nhỏ bộ khoái, ngấp nghé sắc đẹp của ta, chẳng qua, ngươi dù sao cũng nên có chút tỏ vẻ a.
Thiên hạ có thể không có bữa trưa miễn phí."
Thấy Trần Phi Yến lay động cái bình, Vương Tiểu Nhị lập tức khẩn trương lên, không, hẳn là sợ hãi bất an.
Nói xong, lại bước nhanh đến phía trước, đưa tay thận trọng sờ lấy Trần Phi Yến non mịn tay trái.
Giờ phút này, Vương Tiểu Nhị phẫn nộ chằm chằm vào Trần Phi Yến.
Trần Phi Yến sững sờ, sắc mặt có chút bối rối, chẳng qua, hốt hoảng nét mặt chợt lóe lên.
"Ha ha,
Vương Tiểu Nhị, không ngờ rằng ngươi còn có chút thông minh, lại năng lực đoán ra thân phận của ta."
Vương Tiểu Nhị hai mắt thẳng phóng kim quang.
Đột nhiên, Vương Tiểu Nhị nghĩ tới điều gì?
"Thiện nhân, trong cái chai này chứa là cái gì?"
"Ha ha, ngươi rất muốn hiểu rõ.
Yên tâm đi, một hồi ngươi rồi sẽ kiến thức đến uy lực của nó."
Trần Phi Yến nở nụ cười xinh đẹp, tiện tay bỏ đi một kiện áo khoác, sau đó đóng cửa phòng.
"Thật chứ?"
Hắn đây là đang thăm dò Trần Phi Yến, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng.
Vương Tiểu Nhị tất cả thân thể bị đẩy lên rồi trên mặt đất.
"Vương ca, ngươi cảm thấy muội muội ta xinh đẹp không?"
"Hạt dự, thì nể tình ngươi là người sắp chết phân thượng, ta thì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi."
Trần Phi Yến có chút kinh ngạc nhìn Vương Tiểu Nhị.
"Ha ha, Vương Tiểu Nhị à, Vương Tiểu Nhị,
Giang Thành thế nhưng phu quân của ta, bây giờ ta lại có bầu, ngươi cảm thấy Giang Thành sẽ bắt ta?
Mỹ nhân, ca ca ta không sợ.
Hắc hắc, thừa dịp Giang đại nhân còn chưa quay về, không bằng chúng ta sớm làm.
Nữ ma đầu, ngươi có nhớ Tụ Hiền Trang trang chủ Triệu Phi?
Nghĩ đến này, Trần Phi Yến có rồi một đáng sợ suy nghĩ, chỉ cần Hứa Tú Chân chết rồi, chẳng phải là không có chứng cứ.
Bất quá, Phi Yến muội muội, ngươi dù sao cũng phải trước hết để cho ca ca ta nếm điểm ngon ta.
Cũng không thể tay không bắt sói.
Ngươi là Bạch Phát ma nữ Trần Lăng Bi.
Một giây sau, một màn ma quái đã xảy ra.
Phi Yến muội muội, ngươi có chuyện nói thẳng, chớ có che che lấp lấp.
Trần Phi Yến thở dài một hơi.
Vương Tiểu Nhị giờ khắc này hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, cái này nữ nhân ác độc, đã nghĩ kỹ đối phó biện pháp của mình, chỉ là chính mình ngấp nghé sắc đẹp, hay là bị lừa rồi.
Nhìn Trần Phi Yến ẩn nhẫn khuôn mặt tươi cười, Vương Tiểu Nhị mơ hồ cảm thấy không lành.
Vương Tiểu Nhị cắn răng nghiến lợi nói ra, 15 năm trước, cái đó đêm trăng tròn, vốn là Triệu gia đại thiếu gia thành thân ngày. Lại đến rồi một vị khách không mời mà đến, vì cái gọi là tàng bảo đồ, trong vòng một đêm, giết sạch Triệu gia cả nhà, chỉ có Tạ gia đại thiếu gia Triệu Vô Danh trốn thoát, vì tránh né nữ ma đầu truy sát, không thể không mai danh nhận tích, đặt tên là Vương Tiểu Nhị.
Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, phần bụng không ngừng chảy máu.
Ha ha, Phi Yến muội muội, ta đến rồi.
Hắn làm một cắt cổ thủ thế.
Lúc này, Trần Phi Yến túi người, theo dưới giường vớt ra một hộp gỗ màu đen tử.
Trần Phi Yến cười lạnh một tiếng, dùng sức đẩy.
Trần Phi Yến giết mình, nhìn nàng vẻ mặt ung dung dáng vẻ, dường như có biện pháp xử lý thi thể. Hắn suy đoán Trần Phi Yến nhất định có cái khác mục đích, thế là cố ý lui về sau mấy bước, vừa cười vừa nói, Phi Yến muội muội, ngươi đây là làm gì?
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Vì để cho Vương Tiểu Nhị tin tưởng, Trần Phi Yến giơ tay phải lên xin thể, ông trời ở trên, nếu ta có nửa câu lời nói dối, chết không yên lành, chết rồi vào 18 tầng địa ngục. Có đôi khi, nữ nhân quá chủ động rồi, chưa hẳn là một chuyện tốt, rốt cuộc trên đầu chữ sắc có cây đao, điểm này, Vương Tiểu Nhị vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Đồng thời, nàng đem tất cả lửa giận, nhắm ngay Hứa Tú Chân, nếu không phải cái này tiện nữ nhân, đệ đệ như thế nào làm ra như thế ngu xuẩn sự tình.
Trần Phi Yến vẻ mặt giật mình nhìn Vương Tiểu Nhị.
Ý của ngươi là, Triệu Phi là người phương nào?
Ta không nhớ gì cả.
Vương Tiểu Nhị, ngươi đi chết đi.
Trần Phi Yến, ngươi đến tuột cùng là người phương nào?
Tốt, chúng ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám.
Vừa nãy ngươi cũng nghe thấy rồi, đệ đệ ta là vô tội, chỉ là bị kia Hứa thị sắc đẹp hấp dẫn, nhất thời hồ đồ mắc lửa.
Thiện nhân, ngươi cho rằng giết ta, ngươi có thể thoát thân?
Giang đại nhân thế nhưng bộ khoái xuất thân, ngươi trốn không thoát.
Trong giang hồ có một loại tên là hóa cốt thủy đồ chơi, chỉ cần hướng trên thi thể nhỏ vào mấy giọt, nhiều lắm là mấy phút sau, một cỗ thi thể sẽ hóa thành một đống huyết thủy.
Thế nhưng Trần Phi Yến cũng không phải là giang hồ nhân sĩ, hóa cốt thủy không dễ kiếm đến, mà nàng lại tùy thân mang theo, nhìn tới nữ nhân này không đơn giản.
Vương Tiểu Nhị này mới phản ứng được, mình bị tiện nhân này buộc địch.
Thiện nhân, ngươi thật là ác độc tâm này. Trần Phi Yến rốt cục nghĩ làm gì?
Ha ha, ta là người phương nào?
Muội muội ta là một phổ thông thông nữ tử.
Chương 556, giết Hứa thị. Chương 556, giết Hứa thị. Vương bộ khoái, ngươi này là muốn đi đâu?
Liên tại bọn hắn phân thần lúc, Vương Tiểu Nhị rút ra đại đao, hướng phía Hứa thị lồng ngực hung hăng thọc qua khứ.
Trần Phi Yến lắc đầu.
Đệ ngươi Trần Đào cùng ta quan hệ không tệ, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không giết người.
Nếu không như vậy, ta thay ngươi giết kia Hứa thị, làm sao?
Tạ gia kiếm pháp,
đây không phải là Tạ gia tổ truyền sao?
Nào biết, Trần Phi Yến cười lạnh một tiếng.
Ha ha, ta không sợ.
Tất nhiên dám thả ngươi, ta thì không lo lắng điểm này.
Trần Phi Yến mở ra bình ngọc, chuẩn bị đổ ra hóa cốt thủy.
Chấm đã.
Trần Phi Yến, ngươi chẳng lẽ không sợ Giang đại nhân hoài nghi ngươi sao?
Ta Tạ gia thiếu ngươi, ta đến trả.
Ngươi yên tâm, chờ ta giết Hứa thị về sau, ta tự sẽ lấy cái chết tạ tội.
Đột nhiên, Vương Tiểu Nhị chỉ vào bất ngai, lớn tiếng hô một chút.
Đồng thời, hắn thì có rồi một cái nghi vấn.
Ngươi,
các ngươi là vợ chồng giả?
Giang Thành có chút tức giận.
Không, không thể nào, ngươi
nói bậy.
Trần Phi Yến vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
Vừa tới nha môn cửa chính, vừa vặn bắt gặp Giang Thành đám người.
Ân, cơ thể quan trọng,
khoái mau trở về đi thôi.
Đột nhiên, hắn trực tiếp đem đoạn trường hoàn nuốt vào trong bụng.
Một khi nuốt vào nhà tù, còn muốn động thủ thì khó khăn.
Vương Tiểu Nhị lại cười.
Giang Thành hỏi.
Giờ phút này, Vương Tiểu Nhị triệt để tin tưởng.
Khi bọn hắn trông thấy Vương Tiểu Nhị bội đao đâm vào Hứa thị lồng ngực về sau, từng cái khiếp sợ không thôi. Hắn cho rằng Trần Phi Yến là đang giảo biện.
Ha ha, ta biết mình khó thoát khỏi cái chết, trước sau một chết, còn không bằng trước khi chết, giúp Trần Đào giải quyết một cái phiền phức, cũng coi là hoàn lại một chút, cha ta thiếu nợ máu.
Những năm này, lẽ nào Triệu Ngọc Chân không có hoài nghi ngươi?
A, Vương bộ khoái, ngươi sao không trả lại được?
Không tốt, các ngươi mau nhìn bên ấy.
Vương Tiểu Nhị ung dung đi ra ngoài.
Không, không thể nào, phụ thân tuyệt đối sẽ không lừa hắn.
Được rồi, ta xem trọng ngươi.
Ngươi sẽ không sợ ta mật báo?
Đem thân phận của ngươi nói cho Giang đại nhân.
Tại trong ấn tượng của hắn, phụ thân quang minh lỗi lạc, làm người hào sảng, kết giao không ít giang hồ hảo hữu, càng là hơn cầm cố 3 năm võ lâm minh chủ, chỉ là sau đó thiên độc giáo cùng tà thần giáo hưng khởi, lúc này mới rời khỏi võ lâm, từ đây không hỏi tới chuyện của giang hồ, mở tụ hiền trang, quảng giao thiên hạ văn nhân. Thấy do nữ ma đầu diện mục chân thật, Vương Tiểu Nhị khiếp sợ không gì sánh nổi.
Vương Tiểu Nhị lắc đầu.
Đại nhân, không xong, Hứa thị nàng.
Nếu ngươi không tin, kia tốt, ngươi giết chân chính Trần Phi Yến.
Nữ ma đầu lời này ý gì?
Chẳng lẽ lại Tạ gia kiếm pháp không phải Tạ gia tổ tiên sáng lập. Xem ra, Giang đại nhân nhất định là hoài nghi lên Hứa Tú Chân. Ha ha, ngươi rất khiếp sợ đi. Kỳ thực, Triệu Ngọc Chân con gái đã chết 7 năm. Trần Phi Yến lại cất tiếng cười to. Nói xong, hướng Trần Phi Yến dập đầu dập đầu. Trần Phi Yến mở cửa phòng, khoát khoát tay, nói ra, ngươi đi đi. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời tiếp theo. Trần Phi Yến lưu loát đọc thuộc lòng ra Tạ gia kiếm pháp kiếm phổ, một chữ không kém. Nếu không đâu, sớm tại 7 năm trước, Giang Thành liền hiểu rõ rồi thân phận của ta. Ta từng đã cứu Giang Thành, Giang Thành vì báo ân, làm bộ cưới ta, vì chính là giúp ta giấu giếm thân phận. Trần Phi Yến lắc đầu, chỉ vào Vương Tiểu Nhị, nghiêm nghị quát lớn, 50 năm trước, cha ngươi Triệu Phi cùng cha ta Trần Quảng Lăng là kết bái huynh đệ, gia gia của ta thấy ngươi cha tư chất không tệ, là luyện võ kỳ tài, thế là đem trà thu làm đồ đệ. Tại gia gia của ta bồi dưỡng dưới, cha ngươi rất nhanh thành võ lâm cao thủ. Thế nhưng, Triệu Phi lão tặc vong ân phụ nghĩa, biết được gia gia của ta sáng lập một bộ uy lực bá đạo tiêu giao kiếm pháp, thế là nhọc lòng, cầu khẩn gia gia của ta truyền thụ cho hắn, gia gia của ta cự tuyệt, bởi vì này bộ tiêu giao kiếm pháp chỉ truyền thụ Trần gia phía sau lưng. Mãi đến khi gia gia của ta đại thọ ngày ấy, Triệu Phi thông đồng tà thần giáo giáo chủ Tà Vô Thần, trong vòng một đêm huyết tẩy Trần gia, cướp đi tiêu giao kiếm phổ, mà ta tránh trong cô tình, giả chết tránh được một kiếp. Từ ngày đó trở đi, ta xin thề nhất định phải báo thù rửa hận. Những năm này, ta đủ tiểu tập võ, đáng tiếc vì một lần tẩu hỏa nhập ma, trong vòng một đêm trận nhìn đầu, từ đây có rồi bạch phát ma nữ danh sưng. Nữ ma đầu, nữ ma đầu, năm đó ngươi giết Triệu gia cả nhà, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ có được báo ứng. Một giây sau, một tấm da người mặt nạ hiện ra ở trước mắt. Vì để cho Trần Phi Yến yên tâm, hắn theo túi áo bên trong lấy ra một hạt màu đen dược hoàn. Nghe xong Trần Phi Yến kể ra, Vương Tiểu Nhị không thể tin được, thì không muốn tiếp nhận sự thật này. Đây là đoạn trường hoàn, một khi ăn vào, không ra hai canh giờ, sẽ thất khiếu chảy máu mà chết mà Tạ gia kiếm phổ, chỉ có Tạ gia tộc người, hơn nữa còn là dòng chính mới biết hiểu rõ. Năm đó Trần gia, không phải là bị diệt môn sao? Như vậy, Triệu Ngọc Chân cùng Trần Đạo, cùng Trần Lăng Vi đến cùng là cái gì quan hệ đâu? Nghĩ đến này, Vương Tiểu Nhị thì thầm siết chặt đại đao. Ngươi, ngươi cười cái gì? Đây là một bộ có tiên nữ chi tư gương mặt, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, không một chút nào quá đáng. Hừ, Hứa thị ta tự nhiên sẽ giết. Ngươi nha, hay là sớm chút lên đường đi. Lúc này, có người phát hiện Hứa thị không thích hợp. Vương Tiểu Nhị sững sờ, hỏi, nữ ma đầu, lời này của ngươi là mấy cái ý nghĩa? Cha ta gieo gió gặt bão. Ngươi, ngươi này đều là mở cớ. Thấy Vương Tiểu Nhị sững sờ, Giang Thành hơi nghi hoặc một chút. Vương Tiểu Nhị, ngươi làm gì? Bên ấy không có động tĩnh gì a hử, Tạ Vô Danh, ngươi có biết cha ngươi Tạ gia kiếm pháp từ đâu mà đến? Lẽ nào Giang đại nhân hiểu rõ thân phận của ngươi? Khi hắn trông thấy Hứa thị sau sắc mặt biến hóa, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Trần Phi Yến một cái, vừa cười vừa nói, "Là ta Tạ gia có lỗi với ngươi, ta thay ta cha chuộc tội lúc này." Trần Phi Yến sờ sờ mặt trứng, từ cằm chỗ nhẹ nhàng kéo một cái. "Không có, Trần Phi Yến bị người xấu giết chết, chờ ta cứu lúc đã hết rồi khí tức. Vì tránh né Triệu Phi đám người truy sát, thế là ta giả mạo rồi Trần Phi Yến." "Ha ha, Trần gia 50 cái nhân mạng, ngươi một dập đầu thế là xong." Trần Lăng Vi lắc đầu. "Ngươi, ngươi hoài nghi? Xác thực từng có, đáng tiếc không có bằng chứng." Hoặc nói, Triệu Ngọc Chân đoán được, chỉ là giả bộ hồ đồ thôi. Vương Tiểu Nhị, không, không, ta phải gọi ngươi Triệu Vô Danh. Ngươi nói ta sẽ báo ứng, ngươi có biết cha ngươi năm đó làm cái gì? Đây là Triệu Phi gieo gió gặt bão. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Vương Tiểu Nhị trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ha ha, tốt một cái lừa đời lấy tiếng tiểu nhân. Nói thật cho ngươi biết, Tạ gia kiếm pháp là cha ngươi trộm cắp mà đến, chân chính sáng lập người là gia gia của ta Thiên Cơ lão nhân Trần Lập Nghiệp Trường A, Nghiệp Trường A. Tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Bẩm đại nhân, ti trước này lại bụng có chút không thoải mái, nghỉ đi về nghỉ một hồi. Không, không thể nào, nữ ma đầu, ngươi đang nói lung tung, cha ta không phải loại người như vậy. Tạ gia kiếm pháp chính là ta ông tổ nhà họ Tạ, tham khảo võ đang thái cực, Nga Mi phái và tám đại môn phái chi võ công tinh túy, tự chế bộ này dành trấn giang hồ kiếm pháp. Chương 557, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chương 557, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Vương Tiểu Nhị cười lạnh một tiếng, rút ra đoạn kiếm ném tới rồi trên mặt đất, hai tay cao cao nâng lên. Người tới, đem Vương Tiểu Nhị bắt, giải vào đại lao, chờ đợi xử lý. Giang đại nhân, khoái, khoái mau cứu thảo dân. Hạt dự, ta thì không dối gạt ngươi. Hứa thị cùng Hứa đại bưu có tư tình, bị Mã Hổ hiểu rõ rồi, thế là hai người có rồi tranh chấp. Hứa thị chỉ là tùy ý đẩy một chút Mã Hổ, Mã Hổ khẽ đảo địa hết rồi khí tức. Về phần Hứa đại bưu, là Hứa thị giết chết, vì giá họa cho Mã Hổ. Vốn cho rằng đệ đệ sẽ cảm ơn đại đức, không ngờ nên đón là đệ đệ đổ ập xuống chất vấn. Trần Phi Yến có chút giật mình, không biết Giang Thành từ nơi nào nhìn ra mánh khóe. Hạt dự, tuy nói phát hiện một ít manh mối, chỉ tiếp cùng án mạng tương quan mấy người đều đã chết, lần này không có chứng cứ rồi, ta dự định kết án. Phu quân, trong đó nội tình ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Đúng, đại nhân. Trong vòng một ngày, đống chốc chết rồi 4 người. Hứa Tú Chân ôm bụng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Tiểu Nhị. Giang Thành cảm giác việc này có kỳ quặc, hai người này ngày bình thường gặp nhau rất ít, mà Hứa thị lại là Mã Hổ phu nhân, Mã Hổ làm người trung hậu thành thật, theo lý thuyết hai người bọn họ sẽ không có mâu thuẫn, có thể Vương Tiểu Nhị vì sao muốn đưa Hứa thị vào chỗ chết đâu? A, em vợ nghe xong kết án, hắn sao có loại cảm giác như chút được gánh nặng? Chẳng lẽ lại này lên án mạng, hắn thì liên lụy trong đó? Đợi Trần Đào biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, Giang Thành trực câu câu chằm chằm vào Trần Phi Yến. Ngay tại hai cái nha dịch tiến lên, chuẩn bị bắt giữ Vương Tiểu Nhị lúc, Vương Tiểu Nhị đột nhiên cắn răng một cái.
Cái gì?
Phi Yến, là ta không xử bạc với ngươi.
Ngươi vì sao phải rời khỏi?
Giang đại nhân, xin dừng bước.
Nhanh, nhanh đi mời Ôn Lan Trung.
Ân, Khương đại ca, Vương lão ca sao?
Tỷ, Vương lão ca cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không có gì muốn liên lụy vô tội.
Còn có, Tú Chân là thất thủ giết Mã Hổ, nàng tội không đáng chết, huống hồ, nàng là nữ nhân của ta, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá phận quá đáng?
Một giây sau, máu tươi chảy ra.
Thấy Trần Phi Yến nhắm mắt lại, không nghĩ phản ứng bộ dáng, Giang Thành thì không hỏi nhiều, đẩy cửa phòng ra muốn đi.
Ngươi,
ngươi đúng ta, thì không động tới một chút tình cảm.
Ừ, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi nhường Vương lão ca giết ở chân?
Này Vương lão đệ không biết chuyện ra sao, lại một đao giết chết Hứa thị, cuối cùng chính mình cắn lưỡi tự vẫn rồi. Hào huyện lệnh đại nhân vẻ mặt sững sờ, chúng ta cũng là sững sờ sửng sốt. Nhưng mà, nha dịch vừa đi vài bước, Vương Tiểu Nhị cổ nghiêng một cái, ghé vào rồi Giang Thành trên bờ bay, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Được rồi, thị phu, ngài nghỉ ngơi thật tốt.
Mà Hứa thị cũng mất hô hấp.
Giang Thành lớn tiếng hống.
Vương Tiểu Nhị, ngươi,
ngươi thật to gan, ngay trước bản chi huyện trước mặt, lại lạm sát kẻ vô tội.
Nha, Trần lão đệ đến rồi.
Nghe được phu nhân gọi mình Giang đại nhân, Giang Thành có chút kinh ngạc.
Ha ha, theo ta trở về từ coi chết một khắc kia trở đi, ta thì xin thể, cả đời chỉ vì báo thù.
Ngươi làm một quan tốt, mà ta chỉ là giang hồ nữ tử, hai chúng ta chung quy là người của hai thế giới.
Ừ, phu quân, lời này của ngươi ý gì?
Tiểu Đào Thành thật bản phận, làm sao có khả năng giết người đâu?
Ngươi là Tiểu Đào tỷ phu, hắn luôn luôn nhắc gan, ngươi không biết sao?
Ha ha, Giang đại nhân, chúng ta làm 5 năm vợ chồng giả, bây giờ ta muốn rời đi nơi này.
Chỗ tội?
Ý gì?
Giang Thành đóng cửa phòng, hỏi, phu nhân, nơi này thì không có ngoại nhân. Ngươi thành thật nói, Tiểu Đào có hay không có tham vào trong đó?
Lúc này, Giang Thành tâm sự nặng nề đi tới.
Giang Thành hô to một tiếng.
Giang Thành một bước đi lên, đỡ lấy Vương Tiểu Nhị.
Suy nghĩ một lúc, Trần Đào trực tiếp đi vào tỷ tỷ cửa.
Mặc dù trong lòng như vậy suy đoán, nhưng hắn không dám xác định, việc này có phải hay không tỷ tỷ gây nên.
Tỷ, đến cùng là thế nào một chuyện?
Vương Tiểu Nhị, ngươi đây là vì sao?
Tỷ mị Giang Thành đã nhận ra em vợ nét mặt biến hóa.
Nàng thực sự không rõ, chính mình cùng Vương Tiểu Nhị không oán không cừu, vì sao Vương Tiểu Nhị muốn đối chính mình thống hạ sát thủ?
Trần Đào nghe rơi vào trong sương mù.
Kia Vương Bộ Đầu đâu?
Hắn vì sao muốn giết Hứa thị?
Đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra mấy phần bất an.
Phu nhân, người ta trong lúc đó sao như thế xa lạ lên?
Đại nhân, ti chức thật xin lỗi ngài.
Đó, Tiểu Đào, ngươi tới tìm ngươi tỷ tỷ.
Ừ, ngươi quên rồi, ta thế nhưng bộ khoái xuất thân.
Vừa nãy Tiểu Đào nét mặt đã bán rồi hắn.
Nói cho ta biết, việc này rốt cuộc cùng Tiểu Đào có quan hệ gì?
Trần Phi Yến mở cửa phòng, cười khanh khách nói,
ngay tại bọn nha dịch dơ lên Vương Tiểu Nhị thi thể của Hứa thị thời khắc, đúng lúc Trần Đào đến rồi.
Hắn nhìn kỹ, giật mình.
Tỷ tỷ a, tỷ tỷ, ngươi thật là có thủ đoạn.
Giang Thành không gây lực phản bác.
Tiểu Đào, lời này của ngươi nghĩa là gì?
Tỷ tỷ không rõ.
Tốt, Tiểu Đào, ngươi đi giúp đỡ nấu ăn một chút Vương Bộ khoái hậu sự, ta có chút mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một hồi.
Thời khắc này tỷ tỷ, cùng ngày xưa hoàn toàn không giống, chỉ là nhìn một chút ánh mắt, liền để hắn có chút sợ sệt.
Đó, Tiểu Đào, ngươi đã đến.
Phân phó xong sau, Giang Thành vẻ mặt âm trầm đi vào nha môn.
Ngươi tới, thật tốt an táng Vương Tiểu Nhị, còn có Mã Hổ, Hứa thị.
Ngoài ra, theo nha môn lý lấy chút bạc, tham hỏi Hạ Vương, Mã người nhà.
Tỷ phu, ngài quay về.
Đúng, ta nghe nói tỷ phu một buổi sáng đi một chuyến Mã gia, vì tỷ phu năng lực, bắt lấy hung thủ không khó lắm à.
Phu quân, ngươi như vậy ánh mắt nhìn ta chằm chằm làm gì?
Biết được Trần Đào chỉ là giúp đỡ Hứa thị xử lý thi thể mà thôi, Giang Thành nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Cái gì?
Vương Tiểu Nhị giết Hứa thị về sau, chính mình tự sát.
Nói xong, máu tươi lần nữa phun ra ngoài.
Trần Phi Yến lắc đầu.
Đại nhân, ti chức chết không có gì đáng tiếc, chớ vì ti chức lãng phí thời gian.
Con thất thần làm gì?
Nhanh đi mời Ôn Lang Trung tỷ, là ta.
Tiểu Đào, ngươi đừng hỏi nữa, dù sao về sau ngươi không có việc gì.
Tốt, chuyện này dừng ở đây.
Trần Đào trong nháy mắt có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác.
Lẽ nào hai người cái chết là tỷ tỷ gây nên?
Nghe được kết án hai chữ, Trần Đào nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Đại nhân, không tốt, Vương Bộ khoái cắn lưỡi tự vẫn.
Hứa Tú Chân chết như thế nào?
Còn có Vương Tiểu Nhị sao cũng đã chết.
Thiên hạ không có không tiêu tan bữa tiệc.
Nếu có duyên, chúng ta chắc chắn lại gặp nhau.
Giang Thành lắc đầu.
Thế nhưng, chuyện này cùng Vương Tiểu Nhị không liên hệ chút nào a?
Trần Phi Yến không có lên tiếng, nhếch miệng mỉm cười.
"Thì, ngươi tại sao phải làm như vậy?"
Nói xong, Trần Phi Yến lạnh lùng chằm chằm vào đệ đệ.
Giang Thành mơ hồ cảm giác, Hứa Đại Bưu cùng Mã Hổ cái chết, rất có thể cùng Hứa thị, Vương Bộ Đầu liên quan đến, nhưng bây giờ, bốn người tuần tự bỏ mình, mang ý nghĩa này lên án mạng thành vụ án không đầu mối.
"Ngốc đệ đệ, Hứa thị một ngày không chết, nàng tùy thời có thể đem người khai ra.
Về phần Vương Tiểu Nhị, hắn chẳng qua là chuộc tội mà thôi."
Chương 558, uy hiếp em vợ chương 558. Uy hiếp em vợ trên đường tới, nàng nguyên bản định nói cho Triệu Ngọc Trân, Trần Phi Yến sớm đã không tại nhân thế, giờ phút này, nàng bỏ đi ý nghĩ này.
Đột nhiên, Trần Đào lấy lại tinh thần.
Khi nàng nhìn thấy nhi tử trên má phải, có một chỗ hồng hồng dấu về sau, dường như nghĩ tới điều gì.
Nương, đừng nói nữa, chúng ta khoái rời đi nơi này.
Càng nhanh càng tốt.
Lập tức, Triệu Ngọc Trân nghĩ tới một loại khả năng.
Chỉ cần có tàng bảo đồ, đạt được rồi phú khả địch quốc bảo tàng, cái gì huyện lệnh, hắn cũng không để vào mắt.
Cái gì?
Tiến Nhi, ngươi muốn đi? Tiếp tục đánh cho ta nghe Vô Ưu đảo, còn có, tìm mấy cái võ lâm cao thủ, ta muốn bồi dưỡng một nhóm tử sĩ đa tại Trần cô nương nhắc nhở, ta sẽ xử lý thích đáng.
Nương, con gái muốn rời đi nơi này, về sau cũng sẽ không quay lại nữa.
Giờ phút này, Triệu Ngọc Chân chính lo lắng bất an ngồi ở ghế gỗ bên trên, lo lắng con gái không giải quyết được việc này.
Cũng được, trên đường chú ý an toàn.
Đến rồi về sau, còn nhớ cho trong nhà đến phong thư, đừng để nương lo lắng.
Nương, nương.
Ha ha, cùng ta đấu, ngươi còn non một chút.
Triệu Ngọc Chân nghi ngờ nhìn con gái.
Nương, con gái chưa từng lừa qua ngài.
Thị phu, ngài tìm ta có việc.
Không, không thể nào, ngươi.
Ngươi đang gặp ta.
Cái gì?
Rời đi nơi này.
Vừa nãy con gái nói muốn đi, hiện tại, nhi tử nói muốn đi, cái này.
Này đến cùng là thế nào một chuyện?
Trần Phi Yến, Trần Phi Yến, cuối cùng có một ngày, ta muốn chứng minh cho ngươi xem, ta mới là cái đó ngạo thị thiên hạ nam nhân.
Cái gì?
Thì ta nói cho tỷ phu.
Trần Phi Yến theo túi láo bên trong, móc ra một túi bạc, vừa cười vừa nói, nương, nơi này có 100 lượng bạc, ngài cầm dùng.
Ngày sau như gặp được khó xử rồi, mặc dù tìm Giang Thành mở miệng, hắn sẽ không mặc kệ các ngươi.
Triệu Ngọc Chân nước mắt đống chốc chảy ra.
Các ngươi là Giang Thành phải tới.
Ân, Giang đại nhân bảo trọng.
Đồng thời, theo phu nhân rời khỏi, Giang Thành lại có mới ý nghĩ.
Trước đó, bận tâm phu nhân, hắn không dám có một chút ý nghĩ xấu, bây giờ, phu nhân rời đi, dạ tâm của hắn bắt đầu bành trướng.
Trong phủ, Giang Thành theo dưới giường, lấy ra một màu đen thiết hạc. Thấy Triệu Ngọc Chân như thế che chở chính mình, Trần Phi Yến cảm động không thôi. Người mặc áo choàng đen thì không có phủ nhận, chỉ là rút ra trường đao, vây quanh rồi mẹ con hai người.
Thiên hạ chi đại, còn không có ta đất dùng thân sao?
Đi tới cửa, Trần Phi Yến liền nghĩ tới một sự kiện, vẻ mặt nghiêm túc nói, Giang đại nhân, Hà tiền bối lưu lại kia tấm bản đồ bảo tàng, cuối cùng là kẻ gây họa, chúng ta bằng hữu một hồi, ta còn là khuyên ngươi nhanh chóng tiêu hủy, đỡ phải rước họa vào thân. Nghe con gái là lạ giọng điệu, có loại lia ý tứ gì khác? Triệu Ngọc Chân hỏi, Tiến Nhi, ngươi hôm nay làm sao?
Làm sao nói là lạ?
Đến lúc đó, lão tử không sợ ngươi sẽ không trở về tìm ta.
Tiến Nhi, ngươi nói cho nương, có phải hay không Giang Thành bắt nạt ngươi?
Thử, cho dù hắn là huyện lệnh, ta cũng không sợ.
Dám khi dễ Tiến Nhi, ta không để yên cho hắn.
Trần Đạo, Trần Đạo, ngươi này là muốn đi nơi nào?
Trần Phi Yến nở nụ cười xinh đẹp.
Nếu không phải Trần Phi Yến nhắc nhở, hắn suýt nữa quên mất tàng bảo đồ một chuyện.
Suy nghĩ kỹ một hồi, Giang Thành gọi tới Trần Đạo.
Tốt, tốt.
Tiến Nhi, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không, tiểu đạo không chừng xảy ra chuyện.
Rời khỏi nha môn, Trần Phi Yến đi tới Trần Gia Loan.
Trần Đạo không dám thêm một khắc, vội vàng hấp tấp rời đi.
Mà không phải là bởi vì chuyện của tiểu đạo, nhường con gái cùng con rể có rồi mâu thuẫn, bước đến con gái muốn cao chạy xa bay.
Tiến Nhi, ngươi,
ngươi làm xong sự kiện kia.
Một khi Triệu Ngọc Chân biết được trận tướng, không chừng sẽ làm ra xúc động sự tình.
Nhìn Giang Thành hung thần ác sát dáng vẻ, Trần Đạo sợ choáng váng.
Thật.
Lúc này, Giang Thành một cái nắm Trần Đạo cổ, hung hăng nói, lao tử không dành cùng ngươi nói mỏ.
Có tin hay không là tùy ngươi.
Còn có, kể từ hôm nay, ngươi chính là lao tử bên người một con chó, biết không?
Thử, sao, còn muốn ta nói ra?
Phi Yến, ngươi.
Ngươi muốn đi đâu?
Ngươi mặc kệ mẹ ngươi.
Ngươi.
Các ngươi là người phương nào?
Triệu Ngọc Chân nghẹn ngào rơi lệ.
Giang Thành thỏa mãn gật đầu một cái.
Tỷ.
Tỷ phu, ta.
Ta biết rồi.
Ngươi.
Ngươi lừa gạt ta.
Được rồi.
Trần cô nương, trân trọng.
Nhìn tang bảo đồ, hắn có chút hưng phấn.
Đào Nhi, nói cho nương, ai đánh ngươi nữa?
Đào Nhi, ngươi,
ngươi không sao chứ?
Nhớ kỹ, hôm nay lời nói, ngươi dám tiết lộ một chữ, cẩn thận mẫu thân ngươi.
Đào Nhi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, sao không nên rời đi nơi này?
Có phải hay không xảy ra chuyện?
Nhìn Giang Thành vẻ mặt nghiêm túc, Trần Đào hoang mang lo sợ.
Bộ một tiếng, Giang Thành trực tiếp cho hắn một cái tát.
Tốt, tốt, nương thu thập một chút hành lý.
Những năm này, mặc dù hai người chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, thế nhưng hai người sớm chiều ở chung, bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, Giang Thành đúng Trần Phi Yến động tình cảm chân thực.
Cái gì?
Hiện tại tỷ tỷ này là tên giả mạo.
Hừ, tiểu đạo, ngươi thật to gan, thế mà con ta làm ra chuyện như thế.
Vừa nãy, tỷ ngươi cũng nói cho ta biết.
Tỷ,
tỷ phu,
ta bị ép.
Trần Phi Yến gật đầu một cái.
Ra ngoài đi.
Đúng, đại nhân.
Nương, tiểu đạo không có việc gì.
Hứa thị đã chết, không còn có người năng lực uy hiếp được tiểu đạo.
Bất quá, Giang Thành dường như có chỗ phát giác.
Nương, ngài nhất định phải căn dặn tiểu đạo, chớ có tái phạm chuyện.
Nương, đi nhanh lên, bằng không, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này.
Không đúng a, tỷ phu trước kia không phải loại người này, sao bây giờ tính tình đại biến đâu?
Trần Đạo, bắt đầu từ hôm nay, ngươi thành thành thật thật nghe ta.
Bằng không, ta để ngươi chết không có chỗ chôn.
Ngay tại hắn biển vung lúc, Trần Phi Yến sớm đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng.
Hừ, nói thật cho ngươi biết, tỷ ngươi này lại chỉ sợ đã rời đi Thanh Thủy Trấn.
Còn có, ngươi chân chính tỷ tỷ, sớm tại 5 năm trước liền chết.
Nương, tỷ ta đã sớm chết, hiện tại tỷ tỷ này là giả,
giả,
Giang Thành chính miệng nói cho ta biết.
Đại nhân, ti chức không dám.
Sau mười mấy phút, Trần Đào về nhà.
Trần Đào tức giận không thôi, đẩy cửa muốn đi.
Lúc này, Giang Thành cười.
Trần Đào nghe xong, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người.
Chân thật Trần Đào, bị Giang Thành cả kinh một mới, lại nói đàng hoàng ra chân tướng.
Trần Đào, ngươi thật ngốc.
Mấy phút đồng hồ sau, Hai người vừa đi đến cửa khẩu, đột nhiên đến rồi ba hắc y nhân.
Biết.
Hiểu rõ rồi, Giang đại nhân.
Đồ hỗn trướng, ta không phải tỷ phu ngươi.
Còn có, ngươi về sau gọi ta Giang đại nhân.
Như tái phạm, bản chi huyện tuyệt đối không khinh suất tha thứ.
Cái gì?
Tiễn Nhi sớm đã không tại nhân thế.
Mở ra thiết hạc, là một tấm có chút phát hoàng địa đồ.
Giang Thành chắp tay đưa tiễn.
Ngươi,
ngươi uy hiếp ta.
Ta muốn nói cho ta biết tỷ.
Nghe được con gái âm thanh, nàng đội vàng hấp tấp chạy đến tiền viện.
Nương, ta trở về.
Nương, ngài suy nghĩ nhiều, Giang Thành đúng con gái rất tốt.
Con gái có một chị em tốt, dự định đi nàng chỗ nào chơi một hồi.
Chương 559, nghĩa phụ chương 559, nghĩa phụ thế là, nàng cưới lấy một thất khoái mã đường cũ trở về.
Tiểu Đào, Tiểu Đào.
Nương, Giang Thành thay đổi, không còn là trước kia cái đó trung hậu đảng hoàng Giang bộ đầu.
Bây giờ tỷ tỷ đã rời đi, hắn càng thêm có chỗ rửa không sợ nhìn không hiểu xâm nhập người lạ, Triệu Ngọc Chân sợ hãi không thôi.
Thế nhưng, ngày bình thường, thân mẫu không bao giờ cùng người kết thù kết toán, đệ đệ tuy nói không cầu phát triển, nhưng cũng không đắc tội người à, đến tột cùng là người phương nào cướp đi hai người bọn họ.
Nghĩ đến này, Triệu Ngọc Chân ngăn tại nhi tử trước mặt, nghiêm nghị quát lớn, các ngươi đến tột cùng là người phương nào?
Giữa ban ngày tự tiện xông vào dân trạch, như nếu ngươi không đi, ta thì hâu người hai người bị bịt kín hai mắt, bảy rẽ tám quẹo về sau, cuối cùng đã tới chỗ cần đến.
Trời ơi, đến rồi đại giếng, đi vào sau khi ra, lại có động tiên khác, lại là lớn như vậy trang viên, khắp nơi có thể thấy được đái đao thị vệ tuần tra.
Không bao lâu, kéo lên rồi một chồng chất cái thang tử.
Trần Đào đi ra xe ngựa xem xét, đúng là một vắng vẻ tiểu sơn thôn, dường như đã hoang phế, chung quanh cỏ dại rậm rạp, mà một tòa cũ nát không chịu nổi trạch viện đập vào mi mắt.
A, Phi Yến, ngươi tại sao trở lại?
Nghĩa phụ, ngài đại nghiệp chưa thành, dưới mắt nhu cầu cấp bách nhân tài, hài nhi cho rằng nếu có thể lôi kéo Trần Phi Yến, nghĩa phụ như hổ thêm cánh, đại nghiệp ở trong tầm tay.
Ngay tại Trần Đào hoài nghi khó hiểu lúc, người mặc áo choàng đen đẩy hắn một chút.
Theo cái thang tử, Trần Đào cùng mẫu thân dưới đường đi trượt, mãi đến khi rồi đáy giếng mới ngừng lại được.
Nương, khác xúc động, bọn hắn hẳn là sẽ không giết chúng ta.
Cảm giác được nam nhân tức giận, Giang Thành bị hù gấp đội vàng quỳ xuống đất, trong lòng run sợ nói, hồi nghĩa phụ, hài nhi mặc dù cùng Trần Phi Yến là vợ chồng, có thể ngày bình thường riêng phần mình một gian phòng nghỉ ngơi, mà nữ ma đầu người mang tuyệt kỹ, hài tử không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước đa tạ nghĩa phụ, hài tử nguyện vì nghĩa phụ xông pha khói lửa không chối tử.
Lẽ nào là cựu gia tìm tới cửa?
Một nhóm năm người, vòng qua khắp nơi đều là mạm nhện khách đường, đi rồi hơn 100 mét, đi vào một chỗ khô tỉnh bên cạnh.
Làm nàng quay người lúc, đột nhiên phát hiện, sau lưng 100 mét địa phương xa, Giang Thành xuất hiện, phía sau hắn còn đi theo năm cái nam nhân, từng cái nắm chặt bảo kiếm.
Lúc này, hàng xóm trượng phu Trần Dương đến rồi.
Nhìn người này đầu đội vương miện, người mặc hoàng gia trang phục, Trần Đào suy đoán, trước mặt người này, rất có thể là làm nay vương gia.
Cũng tốt, cần hỗ trợ, tùy thời kích một tiếng.
Thế là, tại ba người hộ vệ dưới, Triệu Ngọc Chân mẹ con hai người lên một chiếc xe ngựa.
Giang Thành lúc nào quen biết người trong giang hồ, mà chính mình lại không có phát giác ra được.
Lúc này, ngoài ra một người áo đen xuất ra một dài nửa mét roi ra, hùng hắn nói, nhìn năm người cầm kiếm tư thế, hay là ánh mắt bên trong tán phát sát khí, Trần Phi Yến kết luận, năm người này tuyệt đối không phải nha môn người.
Ha ha, Thành Nhi, nể tình ngươi những năm này trung tâm phân thượng, nghĩa phụ giúp ngươi một cái.
Nam nhân vung tay lên, bốn hộ vệ đem Triệu Ngọc Chân, Trần Đào hai người giải vào trong địa lao.
Xuống dưới,
hồi nghĩa phụ, Trần Đào đối với ngài không có chút giá trị, chẳng qua tỷ tỷ của hắn Trần Phi Yến có bạch phát ma nữ danh sừng, khẳng định Trần Lam Vi.
Bớt nói nhảm, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ.
Nói xong, giơ lên sáng loáng trường đao, đối Trần Đào một hồi cười như điên.
Giang Thành một mực cung kính giới thiệu,
không tốt, lẽ nào là đúng Đào Nhi bất lợi?
Chờ một chút, người kia không phải Giang Thành sao?
Nàng nghĩ, chỉ cần kinh động đến hàng xóm láng giềng, những người này còn không phải mau trốn đi.
Cái này,
nơi này đến tột cùng ra sao chỗ?
Các ngươi rốt cục nghĩ làm gì?
Người lạ, xe ngựa.
Ngươi,
các ngươi đừng làm loạn, ta và các ngươi đi ai ngờ? Dẫn đầu một người áo đen cười lạnh một tiếng.
Thanh Nhi, ngươi cùng Trần Phi Yến vợ chồng nhiều năm, còn chưa xong.
Thử, thực sự là đồ bỏ đi một.
Cái gì?
Những thứ này cầm đao người mặc áo tròn đen, đúng là chính mình con rể phải tới.
Hắn muốn làm gì?
Ước chừng qua nửa canh giờ, xe ngựa ngừng lại.
Hô hồi lâu, không thấy có người đáp lại.
Trần Phi Yến hướng phía thôn trang, bắc biên cái kia đường nhỏ đổi tới.
Cảm ơn Dương Thúc, ta đi phụ cận tìm một chút.
Nam nhân dường như nghĩ tới một sự kiện.
Khi bọn hắn vừa mở mắt nhìn, càng nhìn thấy một uy nghiêm mười phần nam tử trung niên, ngồi ở ghế gỗ bên trên, thảnh thơi tự tại thưởng thức trà, phái đoàn mười phần, mấy cái hộ vệ canh giữ ở chung quanh.
Thanh Nhi, chỉ là một nha môn bộ khoái, bất nhập lưu người, ngươi vì sao không nên đem người này dẫn tiến cho bản vương?
Nương, nương.
Không tốt, nương cùng đệ đệ nhất định là bị người ép buộc.
Không đúng à, Vương Tiểu Nhị là duy nhất người sống sót, hắn chết, không ai biết bí mật của mình, trừ ra Giang Thành.
Giá giá giá, xe ngựa lao vùn vụt.
Này Giang Thành, lúc nào cùng vương giá câu được?
Mỗi ngày cùng mỹ nữ cùng phòng mà ngủ, Giang Thành chưa từng không động tới tâm tư đâu.
Nàng xông vào căn phòng, tìm một lượt, hay là không có bất luận phát hiện gì.
Đào Nhi, Đào Nhi, rốt cục xảy ra chuyện gì?
Ngươi khoái nói cho nữa a.
Phi Yến, mẹ ngươi có thể xảy ra chuyện.
Ngay tại một canh giờ trước, ta đi ra ngoài chăn trâu lúc, thật xa trông thấy mẹ ngươi cùng Tiểu Đào, hình như đi theo ba cái người lạ, lên một chiếc xe ngựa, hướng phía cái hướng kia đi rồi, ta còn tưởng rằng là nhà ngươi cái nào bà con xa.
Chẳng lẽ nương xảy ra chuyện?
Thấy Giang Thành rất cung kính đứng ở nam nhân sau lưng, Trần Đào hơi kinh ngạc.
Dương Thúc,
người xem thấy mẹ ta không? Trần Đào suy đoán, những người này nhất định là Giang Thành phái tới đơn giản là lo lắng cho mình đào tẩu, dự định cầm tù mẫu thân đến áp chế chính mình, thành thành thật thật khi hắn chó săn, như quyết tâm muốn giết bọn hắn, cũng sẽ không lãng phí nước miếng. Tiến nhanh đi đột nhiên, Trần Phi Yến có rồi một loại dự cảm xấu. Lúc này, một người áo đen lắc lư cái màu đen linh đang, đồng thời dùng sức kéo lên một cái dây thường lớn tử. Nàng cho là mình cái này không chịu thua kém nhi tử, lại tại bên ngoài gặp rắc rối rồi. Bên này, Trần Phi Yến mới ra thành, đi rồi nửa đường bên trên, đột nhiên nhớ tới, núp trong dưới giường Trần gia kiếm phổ, mặc dù kiếm phổ tổn hại hơn phân nửa, nhưng mà, đối với không ít giang hồ nhân sĩ mà nói, vẫn là bánh trái thơm ngon. Lại nói, Giang Thành thì lo lắng tỷ tỷ quay về, một khi biết được hai người bị giết hại, vì tỷ tỷ năng lực, nhất định có thể tra ra trận tướng, đến lúc đó Giang Thành thái kiếp khó thoát. Nhưng mà, đợi nàng đến cửa chính khẩu, chỉ thấy cửa lớn rộng mở, trong nội viện giống tuyết. Trần Đào, thức thời một chút đội vàng theo chúng ta đi. Vàng không, mẫu thân ngươi muốn ăn chút đau khổ. Nghĩa phụ, người này chính là Trần Đào. Nghe được Bạch Phát Ma Nữ bốn chữ, nam nhân mở to mắt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Đào. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Bạch Phát Ma Nữ đáng sợ, hắn nào dám giao hành trình di chuyển. Trần gia kiếm phổ lưu tại đệ gia, trung quy là một tai họa, càng nghĩ, Trần Phi Yến quyết định trở về hủy bản này kiếm phổ. Nơi này là địa phương nào? Bọn hắn dẫn ta tới nơi đây làm gì? Sú bà nương, ngươi kêu một tiếng thử một lần. Hừ, tại quan phủ trước khi đến, ngươi cảm thấy mấy người chúng ta còn không giết được ngươi nhi tử bà bối. Đuổi một hồi lâu, không có bất kỳ phát hiện nào. Chương 560, bị buộc hợp tác chương 560, bị buộc hợp tác bây giờ, Triệu Ngọc Chân cùng Trần Đạo, tại Giang Thành trong tay, nàng không dám dùng sức mạnh. Nghe xong, mẫu thân cùng đệ đệ, quả nhiên bị Giang Thành ép buộc, Trần Phi Yến giận tím mặt. Tống Như Hải thì cảm giác biện pháp này quá cấp tiến rồi. Hừ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mau nói cho ta biết, mẹ ta đi nơi nào? Các ngươi đem tiểu đảo thế nào? Hy vọng các ngươi không nên hối hận. Một khi sai lầm rồi, chúng ta đều sẽ chết. Giang Thành cười khanh khách đi tới, vẻ mặt tự tin bộ dáng. Trần Phi Yến chỉ cảm thấy, Giang Thành nửa ngày trong lúc đó, giống như đổi một người dường như. Cương ca, hẳn là Long Hướng Thiên người, này lại, bọn hắn cùng thao thiết giao thủ, xem ra, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Long Hướng Thiên ngẩng đầu, nhìn phía xa sâm lâm, nghe sóng biển đập nham thạch âm thanh, rơi vào trầm tư bên trong. Long Hướng Thiên nhìn mọi người, thở dài một hơi. Ngươi nói bọn hắn a? Của ta mấy cái bằng hữu mà thôi. Giang đại nhân, những người này là? Ừ, giao ra mẹ ta, hay là tiểu đảo, ta tha các ngươi không chết. Đại nhân, thủ hạ không dám. Sau đó, Long Hướng Thiên giơ lên A cờ 47, hướng phía bầu trời mạnh mẽ xạ kích. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đúng, cho dù là chết, lão tử cũng muốn đứng chết. Nàng nắm chặt nắm đấm, hận không thể một trưởng vỗ chết Giang Thành. Mà sau lưng năm người từng bước theo sát, bọn hắn vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào Trần Phi Yến, ánh mắt bên trong mang theo một sợi hàn quang. Sao? Ta còn cần ngươi dạy ta làm việc. Giang đại nhân, sao ngươi nghĩ động thủ với ta? Chỉ bằng mấy người bọn hắn, còn không phải là đối thủ của ta, không muốn ép người quá đáng. Sau lưng một người nhỏ giọng nhắc nhở. Ha ha, Phi Yến, nửa ngày không thấy, ngươi làm sao biến được xa lạ đi lên? Nhìn các đội viên từng cái bề bại, Long Hướng Thiên cũng không biết ta đuổi ra sao bọn hắn. Trần Phi Yến chỉ phía sau hắn những người kia. Lão đại, làm đi, chúng ta không hối hận. Giang đại nhân, ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Ha ha, sảng khoái, ta yêu thích. Như vậy, ngươi lập tức đi Đông Minh Trấn, tìm kiếm một cái gọi Triệu Trường Dũng người trẻ tuổi, đưa hắn an toàn mang trở về. Nhớ kỹ, không bị thương chút nào mang về. Hai người ở chung 5 năm, Trần Phi Yến lại không biết chút nào, không thể không nói, Giang Thành dưới mặt đất công tác, làm thật đúng chỗ. Có thể Chiêm Thiên Long lại lắc đầu. Đại nhân, vương gia ý nghĩa là nhường ngài đem Bạch Phát Ma Nữ mang về. Ngài sao thả nàng rời đi? Vinh Cường nằm ở ghế bành bên trên, vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ. Nhìn tới chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Trần Phi Yến vẻ mặt nghi ngờ nhìn Giang Thành. Nàng mơ hồ cảm giác Triệu Ngọc Chân cùng Trần Đảo bị người cướp đi một chuyện, rất có thể cùng Giang Thành liên quan đến, bằng không hắn làm sao có khả năng xuất hiện tại hai người biến mất phương hướng đâu. Nhưng mà tiếng súng chỉ là kéo dài 2 phút, vậy mọi người còn có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Mạo hiểm càng lớn càng có cơ hội. Đối mặt hai đầu thao thiết nghiền ép thức truy sát, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Giang Thành sầm mặt lại, trực tiếp cho thủ hạ một cái tát. Rất tốt, rất tốt, bọn hắn đâu càng hung ác càng năng lực kích phát thao thiết sức chiến đấu. Trần Phi Yến, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa tháng. Mẹ ngươi cùng đệ ngươi năng lực không có thể còn sống sót, thì nhìn xem ngươi rồi à, sao nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Nói, ngươi chủ tử sau lưng rốt cục là người phương nào? Các ngươi nghĩ đến tuột cùng có mục đích gì? Được rồi, mau nói, cần ta làm cái gì? Hừ, các ngươi cũng không nghĩ một chút, đầu kia hoàng kim thao thiết thế nhưng thăng cấp bạn sức chiến đấu rất khủng bố, bọn hắn có thể kiên trì 2 phút đã rất tốt. Thiên Long phân tích thì có đạo lý, làm như vậy mạo hiểm quá lớn. Hát đảo, Long Hướng Thiên, Tống Như Hải, Bạch Võ An, còn có Chiêm Thiên Long, một nhóm 10 người ở trên đảo trốn chui trốn lùi. Năm người sợ tới mức vội vàng gật đầu. Ha ha, Bạch Phát Ma Nữ vô công cái thế, ta tự nhiên hiểu rõ, cho dù bọn hắn 5 người liên thủ cũng không thể thương người mảy may. Ha ha, có phải hay không rất tức giận? Có phải hay không rất muốn giết rồi ta? Giết ta, Triệu Ngọc Chân cùng Trần Đào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu lĩnh, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Muốn hay không, phái người tới xem xét. Giang Thành cười lớn một tiếng. Đúng vậy à, Long ca, xuất sinh kia quá biến thái rồi, không chút nào cho chúng ta cơ hội thở dốc, làm sao bây giờ? "Tốt, ta đột nhiên nghĩ đến một cách, chẳng qua có chút mạo hiểm."
"Tốt, hành động."
"Thủ hạ không dám."
"Ta thì đồng ý."
Nói xong, dùng ngựa mà đi. Trần Phi Yến tức giận không thôi.
"Long ca, nói đi, cái gì biện pháp?"
"Long đội, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này."
"Ta đồng ý."
"Lão đại, Long Hướng Tiên đám người kia lại kém, thì sẽ không như thế khoái thua trận a."
Nghe thủ hạ nghị luận ầm ĩ, Vinh Cường nhíu mày.
"Long ca, biện pháp này quá mạo hiểm. Một khi chúng ta bại lộ vị trí, rất có thể bị ám vệ tận diệt."
Long Hướng Tiên gật đầu một cái.
Đúng lúc này, các đội viên tuần tự đối bầu trời xạ kích.
Giang Thành cười cười, thiện tay vung lên.
Mấy phút đồng hồ sau, hắn cười.
"Đầu lĩnh, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì, chúng ta đi theo làm."
"Giang đại nhân, mẹ ta cùng đệ đệ đi nơi nào?"
Chậm rãi theo Chiêm Thiên Long giơ tay, người còn lại tuần tự tiếp nhận rồi cái phương án này.
"Phi Yến, nói thật cho ngươi biết, Triệu Ngọc Chân cùng Trần Đạo bị ta cầm tù tại một địa phương an toàn, yên tâm, bọn hắn ăn ở phi thường tốt. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác với ta, ta bảo đảm sẽ không tổn thương bọn hắn."
"Tiểu An, ngươi nói rất đúng.
Đến lúc đó, ám vệ nếu muốn mạng sống, chỉ có thể cùng chúng ta cùng nhau đối phó thao thiết."
"Long đội, làm đi."
10 cây số bên ngoài, phụ trách bên ngoài phong tỏa ám vệ đã nhận ra tiếng động.
5 cái tùy tùng đem Trần Phi Yến vây quanh rồi.
"Ngươi nha, đều sẽ có bí mật, không phải sao?
Ngươi không phải cũng là có bí mật không có nói cho ta biết."
Bạch Võ An cùng Chiêm Thiên Long giơ nằm đấm, cố gắng để cao mọi người sĩ khí.
Long Hướng Tiên háng giọng một tiếng, lớn tiếng nói, "Trần Cương đem chúng ta lừa qua đến, không phải liền là nghĩ kiểm nghiệm thao thiết sức chiến đấu sao? Vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn, còn cố ý giọng đến ám vệ. Không bằng như vậy, chúng ta cố ý hướng ám vệ dựa vào, mà kia hai đầu thao thiết còn không có địch ta phân biệt năng lực."
"Hừ, cái này ngươi không cần hiểu rõ.
Hiện tại, chỉ cần ngươi hoàn thành việc này, ta tự nhiên sẽ thả bọn hắn."
"Đầu lĩnh, ý của ngươi là đem ám vệ kéo vào được, buộc bọn họ hợp tác với chúng ta?"
"Các ngươi hay là nam nhân sao?
Thao thiết mặc dù lợi hại, đối với chúng ta không thể ngồi chờ chết ta.
Thế nào, ngươi hoài nghi ta đem bọn hắn ẩn nấp rồi?
Ta trong mắt ngươi thì không chịu được như thế."
Hắn căm tức nhìn thủ hạ, nghiêm nghị quát lớn, "Chuyện hôm nay, các ngươi nếu dám tiết lộ nửa chữ, ta đổ các ngươi cả nhà, ha ha, mấy người này từng cái thân thủ không tệ, xem xét chính là người lợi võ, ngươi một mệnh quan triều đình, khi nào cùng giang hồ nhân sĩ thông đồng cùng nhau?
Ta sao không một chút nào cảm kích?"
Nói xong, đem một bức họa ném tới.
Chương 561, kéo ám vệ xuống nước. Chương 561, kéo ám vệ xuống nước. Hứa Đại Hồ ý thức được, chỉ dựa vào hai người bọn họ, rất có thể đều sẽ gấp ở chỗ này.
Đột nhiên, Hứa Đại Hồ kêu to không ổn.
Hứa Đại Hồ hô to một tiếng.
Nhất là bên phải vị mỹ nữ kia, như ma quỷ dáng người, như thiên sứ gương mặt, nhường hắn nhìn xem đi rồi thận.
"Trần bác sĩ, Tam Hảo, số 4 thao thiết đã sáng tạo ra rồi, người xem an bài như thế nào chúng nó."
"Cái gì?
Lại muốn đưa lên hai đầu thao thiết?"
"Ân, Tiểu Hải nói rất đúng, chúng ta không thể phớt lờ.
Hiện tại, tất cả mọi người hướng phía bên ấy rút lui, chúng ta nhất định phải thêm điểm hỏa hầu, tranh thủ đem một đầu khác thao thiết hấp dẫn tới."
Bên cạnh, riêng phần mình đứng một vị trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng. Bên trái một mỹ nữ bưng lấy một ly trà, bên phải một vị mỹ nữ thì nhẹ nhàng đấm đọc.
"Cháy mau, hiện tại chỉ có thể như vậy."
Nghe trong rừng tiếng động, Bạch Võ An vui vẻ không thôi.
Thấy Phan Xuyên Phong hồi lâu không lên tiếng, Trần Cương có chút mất hứng.
Mặc dù không cùng Long Hướng Thiên giao thủ qua, nhưng mà Vinh Cường cho rằng Long đội cùng dưới tay hắn đám người kia thực lực không thể nào không tốt, bằng không Trần bác sĩ cũng sẽ không để Long Hướng Thiên phụ trách tất cả căn cứ bảo vệ.
"Chạy, cháy mau."
"Ân, chỉ có kiểu này giải thích."
Triệu Tiểu Hắc ngây ngẩn cả người, hắn lập tức nắm chặt AK-47, độ cao để phòng quan sát bốn phía, tưởng rằng Long Hướng Thiên người đến.
Nghe bọn thủ hạ nghị luận, Vinh Cường thì không có phản ứng, hung hăng hút xì gà.
Nghe ở trên đảo thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng, Vinh Cường chau mày, hắn càng thêm cảm giác xảy ra đại sự.
Cái này khiến hai người hoài nghi khó hiểu.
"Hắc tử, dâu mép, hai người các ngươi đi qua nhìn một chút.
Nhớ kỹ, không muốn đánh cỏ động rắn."
Triệu Tiểu Hắc cầm lấy vô tuyến điện bộ đàm, bắt đầu kêu gọi.
Ước chừng qua 20 phút, Triệu Tiểu Hắc cùng Hứa Đại Hồ đến rồi chỉ định khu vực.
Tự hỏi thêm vài phút đồng hồ, Trần Cương làm ra một cái quyết định.
"Ân, ta thì nhìn ra vấn đề đến rồi.
Còn có, nhiều như vậy đầu viên đạn, theo lý thuyết hẳn là đã xảy ra kịch liệt giao phong, nhưng mà, trên mặt đất lại không có một giọt máu, cái này cũng không phù hợp Long Hướng Thiên thực lực a.
Phải biết, đầu kia hoàng kim thao thiết, cho dù là chúng ta ám vệ đối phó, cũng không có khả năng bảo đảm linh thương vong."
"Nóa, suýt nữa quên mất, phía khu vực này hình như bị che giấu tín hiệu."
"Tốt."
Trần Cương phất phất tay.
"Vào đi."
Thời gian lặng yên trôi qua.
Trước đó, không phải đã đưa lên rồi hai đầu sao?
Trong đó một đầu, hay là tiến hóa bản hoàng kim thao thiết, như lại đưa lên hai đầu, kia Long đội cùng Ngụy đội bọn hắn, đâu còn có cơ hội sinh tồn a.
"Cường ca, Cường ca, không xong, chúng ta bị thao thiết theo dõi, đề xuất trợ giúp, đề xuất trợ giúp."
"Hắc ca, ngươi xem một chút những thứ này dấu chân, căn bản không phải lộn xộn, bọn hắn tựa như là có trật tự rút lui."
Giờ phút này, lại để bọn hắn hai nếm đến rồi kết cục thảm hại.
Lập tức, hắn dường như đoán được cái gì.
Nhìn tới, Trần bác sĩ là quyết tâm muốn bắt thủ hạ làm thí nghiệm.
Như vậy, lập tức đem Tam Hảo, số 4 đưa lên đến Hắc đảo, mau chóng cầm tới một tay tài liệu.
Hai người nắm chặt AK-47, nhanh chân liền chạy.
Phan Xuyên Phong nhìn hai nữ, có chút muốn nói lại thôi.
"Thế nào, có vấn đề?"
"Cứ như vậy, bọn hắn mỗi rút lui 100m, rồi sẽ thả lòng thương."
"Thế nhưng, giờ phút này, không hề có gió biển, êm đẹp là cây, hẳn là đứng im mới đúng."
Phan Xuyên Phong bước nhanh tới.
"Thế nhưng, hai người bốn phía kiểm tra rồi một phen,
chỉ phát hiện đầy đất đầu viên đạn, còn có to lớn dấu chân, ngoài ra không nhìn thấy một giọt máu. Lúc này cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Haka, Haka, đuổi nhanh lên thân, ta cảm giác đối diện rừng cây hình như cất giấu cái gì đồ chơi.
Đừng quay đầu.
Ha ha, chỉ cần lấy được toàn bộ phương diện tài liệu, như vậy chính mình là có thể nhân bản ra cường hãn hơn thao thiết, đến lúc đó ám vệ đối với mình mà nói đã không có bao lớn giá trị lợi dụng. Hứa Đại Hồ trong lúc lơ đãng quay đầu, phát hiện đối diện 50 mét bên ngoài, mấy chục con chim chóc giống như bị kinh sợ giống như chạy tứ tán, đồng thời đại thụ lá cây thỉnh thoảng lay động. Thấy thủ hạ trực câu câu chằm chằm vào lĩnh đạ, Trần Cương thì không có tức giận, mà là vừa cười vừa nói, "Tiểu Phan, có chuyện gì?"
"Đúng, Cường ca."
Trần Cương lâm vào do dự trong.
"Trần bác sĩ, là như vậy, này hai đầu thao thiết còn không có địch ta phân biệt năng lực, nói cách khác, chúng nó sẽ không khác biệt tiến công. Một khi phát hiện mục tiêu, chúng nó sẽ điên cuồng tiến công, mãi đến khi mục tiêu chết sinh mệnh mới thôi."
Hai vị mỹ nữ xoay người sau đó xoay người rời đi.
"Ngươi là ai? Long Hướng Tiên đám người kia là cố ý hành động.
Các ngươi đi xuống đi."
Trông thấy hai vị mỹ nữ tóc vàng, hắn thì thầm sửng sốt một chút.
"Tiểu Bạch, đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là vừa mới bắt đầu."
"Hắc ca, nhanh, khoái liên hệ Cường ca, đề xuất hỏa lực trợ giúp."
"Tuyệt đối không có.
Làm cũng tốt, là đầu kia hoàng kim thao thiết.
Dựa vào, lão tử thật là xui xẻo, vừa ra tới thì đụng phải đầu kia xuất sinh."
"Ha ha, Long đội, nhìn tới thao thiết cắn lên rồi ám vệ đám người kia."
Chẳng biết tại sao, Vinh Cường trong lòng có chút không vững vàng.
Liên tại bọn hắn hai bàn bạc thời khắc, cách đó không xa trong rừng cây, một đôi mắt to chằm chằm vào hai người.
"Trần bác sĩ, là ta, Tiểu Phan."
Nghe Trần Cương khích lệ, Phan Xuyên và kích động không thôi.
"Đại hồ tử, ngươi làm sao vậy?"
Cho dù hắn là kinh nghiệm phong phú xuất ngũ lính đặc chủng, thế nhưng bị một đầu hung hãn quái thú để mắt tới, hắn thì có chút khẩn trương, có chút sợ sệt.
"Hắc hắc, Trấn Đông nói rất đúng. Theo ta thấy, nhiều lắm là 3 năm ngày, chúng ta là có thể về đơn vị trở về."
Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hai người dự định lập tức trở về trụ sở. Một khi đưa lên này hai đầu thao thiết, mang ý nghĩa Vinh Cường mang ra ám vệ cũng sẽ gặp công kích, những thứ này ám vệ hắn nhưng là tốn đại đại giới bồi dưỡng lên.
"Đại hồ tử, ngươi không nhìn lầm a?"
Bí mật căn cứ, tầng cao nhất văn phòng, Trần Cương đang ngồi ở mềm mềm trên ghế, nhìn trên màn ảnh máy vi tính chuyển đến thời gian thực hình tượng.
"Hắc ca, lẽ nào Long Hướng Thiên bọn hắn là cố ý thu hút thao thiết?
Ngươi xem một chút, bọn hắn chỉnh thể rút lui phương hướng, có phải hay không cùng chúng ta trụ sở nhất trí?"
Triệu Tiểu Hắc cùng Hứa Đại Hồ chào theo kiểu nhà binh về sau, hướng phía đông nam phương hướng mà đi.
Nhưng mà bộ đàm đầu kia chuyển đến từng đợt tạc âm.
Long Hướng Thiên giơ súng, lần nữa nhìn trời xạ kích.
"Ta dựa vào Long Hướng Thiên thật là âm hiểm, hắn nhất định ấy là biết đạo đánh không lại thao thiết, cho nên nghĩ kéo chúng ta xuống nước."
"Đại hồ tử, chạy ngay đi, chúng ta nhanh đi về, đem chuyện này nói cho Cường ca." Hai người lướt nhau, dường như đều đã nghĩ đến một loại khả năng.
"Đó, nhanh như vậy hiện ra."
"Ha ha, Tiểu Phan, ngươi biểu hiện rất tuyệt, rất không tồi."
Lúc trước, vì chặt đứt Long Hướng Tiên cùng Ngụy Trung Hiển hai đội nhân mã liên hệ, ám vệ đổ bộ hát đảo về sau, lập tức che giấu tất cả hải đảo vô tuyến điện tín hiệu. Theo Hứa Đại Hồ ngón tay phương hướng nhìn lại, Triệu Tiểu Hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Triệu Tiểu Hắc nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Triệu Tiểu Hắc vẻ mặt đăm chất.
"Cường ca, ngài nghĩ cái gì tại?
Long Hướng Tiên đám người kia thì là không nổi bất luận cái gì bằng nước.
Hừ, chỉ cần chúng ta giữ vững lối ra duy nhất, bọn hắn chỉ có một kết quả, chính là bị thao thiết tươi sống mà chết."